Chương 47, Giả Quân. Gia nhập Nhất Tâm Hội đi. Chương 47, Giả Quân. Gia nhập Nhất Tâm Hội đi. Viên Thụ tỏ thái độ để Giả Hủ phi thường ngoài ý muốn, cảm thấy có chút không thể tin. Ngươi một cái công văn vọng tộc đệ tử, cùng ta cái này Lương Châu người có cái gì tốt kết bạn? Dựa theo bình thường thì bạn, coi như không giết ta, cũng hẳn là Viên Thụ đặc biệt xem thường chính mình, sau đó đem chính mình đuổi đi sao? Giả Hủ nguyên bản cảm thấy Viên Thụ nguyện ý cùng hắn biện kinh đã là tu dưỡng thể hiện, không tìm hắn gây phiền phức đã coi như là Bồ Tát tâm địa, kết quả chưa từng nghĩ hắn lại muốn cùng mình kết giao. Chính mình thế nhưng là Lương Châu người, Đại Hán nhị đẳng công dân, Viên Thụ là Quan Đông hảo môn đệ tử, kinh điển truyền thừa gia tộc người, Đại Hán Thiên Long nhân. Nhưng Viên Thụ rõ ràng không phải đang nói đùa. Nếu không phải như thế, ta làm gì tự mình đến? Giả Quân, ngươi lại yên tâm, ta chưa từng tức giận, chúng ta đi vào nói. Giả Hủ cứ như vậy ngây ngốc bị Viên Thụ mang vào gian phòng, khiến cho giống như Viên Thụ mới là chủ nhân, mà hắn là cái khách nhân. Hai người trong phòng vào chỗ, đi theo Viên Thụ cùng đi Liêm Đạt cùng Thiệu Nguyên hai tên tráng hán tại đứng ở cửa canh chừng, không cùng lấy cùng đi. Giả Quân học thức bên bác, cũng có tài hùng biện, không biết sư thừa người nào. Chỉ là trong nhà tộc học đọc sách, lại tại quan học cầu học, cũng không cùng theo qua danh sư học tập. Giả Hủ nói khẽ, ngược lại là Lương Châu danh sĩ Diêm Trung từng làm sơ chỉ điểm, nhưng cũng chưa từng may mắn bái sư học tập. Diêm Trung, Viên Thụ tại Tam Phụ Chi Địa cũng không nghe qua thanh danh của hắn, nhưng hắn biết rõ người này. Loạn Hoàng Tân bình định về sau, người này thuyết phục Hoàng Phủ Tung khởi binh phản hắn tự lập, nhưng là Hoàng Phủ Tung tương đối sợ, không dám làm như vậy, không có tiếp thu đề nghị của hắn. Kỳ thật Loạn Hoàng Tân trước sau, Hán Đế quốc trung ương quyền uy đã lung lay sắp đổ, trước có Diêm Trung thuyết phục Hoàng Phủ Tung đợi hắn tự lập, sau có Ký Châu thứ sử Vương Vân bọn người mưu đồ phế truất Hán Linh Đế, toàn bộ xã hội đều tràn ngập đối Hán Đế quốc thống trị độ cao bất mãn. Mà trong đó, nhất là lấy Lương Châu là rất, là một cái kém chút bị Hán Đế quốc từ bỏ trời bỏ đi địa, Lương Châu người đối Đông Hán Đế quốc phản cảm thế nhưng là tương đương nồng hậu dày đặc. Nếu là nói cuối thời Đông Hán phản Hán người tiên phong, Lương Châu người sắp xếp thứ hai, không có cái nào châu có thể xếp thứ nhất. Có thể nói, Hán Khương chiến tranh về sau, Hán Đế quốc trung ương cùng Lương Châu đã là bằng mặt không bằng lòng, còn kém sau cùng Lâm Môn một ước. Như là Giả Hủ dạng này còn có thể thông qua bình thường con đường tiến về Lạc Dương làm quan, Lương Châu người đã càng ngày càng ít, tâm hướng Hán Đế quốc Lương Châu người địa phương cũng càng ngày càng ít. Đối với Hán Đế quốc tới nói, năm đó từ Hán Vũ Đế phát binh cướp đoạt hành lang Hà Tây, cơ hội trở thành cân gà. Nhưng là Viên Thụ trong lòng rất rõ ràng, vô luận ra ngoài dạng gì cân nhắc, Lương Châu đều là không thể bị từ bỏ. Cho nên hắn cười ha hả nói ra, không có trải qua danh sư chỉ điểm, lại có tài như thế có thể thấy được Giả Quân ngút trời kỳ tài, có nhân tài như vậy là đại Hán hiệu lực, là chuyện tốt, Giả Quân nếu không vứt bỏ, ta nguyện ý viết thư cho tại Lạc Dương làm quan tộc nhân, nhiều hơn trông nom Giả Quân. Giả Hủ trừng mắt, rõ ràng ăn nhiều giật mình. Viên Quân, cái này, cùng đi qua khác biệt, dưới mắt lang quan kỳ đầy, không có người chiếu cố, chuẩn bị, muốn giành chức vị gì là chuyện không thể nào. Viên Thụ cười nói, lấy Giả Quân tài năng, đảm nhiệm mệnh lệnh, quận trưởng cũng không đáng kể. Giả Hủ càng luống cuống. Hắn không biết rõ vì cái gì Viên Thụ như thế xem trọng hắn. Liền hắn tại Lương Châu sinh tồn kinh nghiệm đến xem, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hắn rõ ràng mới đắc tội Viên Thụ, kết quả Viên Thụ không chỉ có không đánh hắn, còn muốn cho hắn chính trị tài nguyên. Hắn nhưng là một cái Lương Châu người, gia thế của hắn, tài nguyên tại Quan Đông chi địa không có chút ý nghĩa nào, có thể nói không có gì cả, cái gì cũng không thể phản hồi Viên Thụ. Tại loại này tình huống dưới, Viên Thụ còn đối với hắn tốt như vậy. Vương Tha mình đã coi như là rộng lượng, còn muốn giúp mình tại hoạn lộ tiến tới bước. Sẽ không phải. Cái này tiểu tử có Long Dương chuyện tốt. Hắn nhìn chúng mỹ mạo của ta. Đối ta vừa thấy đã yêu. Sớm nghe nói Quan Đông vọng tộc quý tộc đệ tử chơi nữ nhân chơi chán, cho nên cũng sẽ chơi nam nhân, Trường An, Lạc Dương Nam Phong thịnh hành, ngụy đường khắp nơi trên đất, ngay tại đè ép truyền thống nữ sắc thị trường. Không nghĩ tới Viên Thụ nho nhỏ nhân kỷ, thế mà cùng đám kêu biến thái là kẻ giống nhau, thế mà đã thức tỉnh Long Dương chuyện tốt. Quan Đông người, thật là khủng khiếp. Giả Hủ lập tức hoa cúc siết chặt, nhìn xem Viên Thụ ánh mắt trở nên không thích hợp. Viên Thụ mặc dù không biết rõ Giả Hủ đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là ánh mắt nhìn hắn, Viên Thụ liền biết rõ Giả Hủ khẳng định đối bất thình lình chỗ tốt rất là hoảng sợ, không dám tùy tiện đón lấy. Thế là Viên Thụ cảm thấy vẫn là mau chóng đem mục đích của mình nói rõ một cái, nếu không bị biết rõ Giả Hủ tư duy có thể vượt qua đến cái gì địa phương. Giả Quân có lẽ sẽ cảm thấy rất kỳ quái ta tại sao phải làm như vậy? Giả Quân đợi một chút, đừng sốt ruột, lại nghe ta tinh tế nói đến. Viên Thụ chỉnh đốn một cái suy nghĩ, liền đem chính mình Chí Lương chi học cùng vừa mới thành lập Nhất Tâm Hội tổ chức này sự tình nói cho Giả Hủ. Sau đó cường điệu giảng thuật chính mình đối quá khứ lịch sử một chút cái nhìn, cùng chính mình tôi động Chí Lương chi học cùng Nhất Tâm Hội mục tiêu. Hắn biểu thị chính mình không cách nào trơ mắt nhìn xem thế phong Nhật hạ lòng người không cổ, phi thường muốn tái tạo kẻ sĩ cái đoàn thể này trụ cột tinh thần, để bọn hắn một lần nữa trở nên có lý tưởng có truy cầu, từ đó khôi phục kẻ sĩ tập tụ. Nhưng là một mình hắn không cách nào hoàn thành chuyện như vậy, cho nên cần một đám người cùng một chỗ theo hắn, trợ giúp hắn, mọi người giúp đỡ cho nhau, đôi bên cùng có lợi, đang tu dưỡng tự thân phẩm đức đồng thời, kéo theo cả một cái đoàn thể tập thể tinh thần bay qua. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là cũng có triển vọng nước là dân trí tâm, cho nên nhìn thấy nhân tài liền không nhịn được muốn dẫn là đồng đạo bên trong người, hắn phi thường hy vọng có thể có nhiều người hơn cùng hắn cùng đi tại trở thành thánh hiền con đường bên trên. Tính đến chỗ sâu, hắn một tay chống đỡ giữa hai người bàn trà, một tay hướng về phía trước giỗi cầm Giả Hủ tay. Giả Quân, chúng ta kẻ sĩ trầm luân trăm năm, ngơ ngác, không biết làm sao, biến thành ham muốn hưởng thu vật chất nô lệ, khi nam phế nữ, siêu cao thuế nặng,
đã đem trước đây thánh hiển tích lũy được nhân vọng hao tổn không còn một mảnh, nếu là tiếp tục, nho đạo không còn. Viên Mỗ thân là công vân vọng tộc đệ tử, mắt thấy người nhà, tộc nhân không thể uốn nắn kẻ sĩ chi phòng, ngược lại trợ rút, thích thú, trong lòng bi thống không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có kiên trì ý mình, giữ mình trong sạch, tự lập môn hộ, để cầu kẻ sĩ chi tân sinh. Giả Quân, Hiếu Vũ hoàng đế lúc, Đồng Trọng Thư lấy Xuân Thu Phồn Lộ cùng Công Dương học cứu vãn nho môn, làm nho đạo hưng thịnh, đại hán cường thịnh, nam lấy Hoa Nam, bắc phạt Hung Nô, vạn bang triều bái, cho đến ngày nay, Viên Mỗ mặc dù tuổi nhỏ, cũng nguyện bắt chước Đồng Trọng Thư, lấy mạnh tử cùng chí lương chi học cứu vãn nho môn, truy tìm thiên hạ là công con đường. Thành tâm không nhất định đổi thành tâm, nhưng là tốc độ nhất định đổi thanh âm. Viên Thụ định dùng chính mình hành động thực tế đem ý chí của mình quán thâu đến giả hủ trong thân thể, đem hắn rót đầy. Cái này thông minh giá hỏa cũng không thể buông tha. Lôi kéo đến phía bên mình đến, tương lai, Doãn Văn Doãn Vũ giả hủ tuyệt đối sẽ là nhất tâm hội một viên manh tướng. Coi như ta có thể không sử dụng văn hỏa, nhưng ta không thể không có văn hỏa. Càng không thể khiến người khác có được văn hỏa. Quả nhiên, giả hủ bị Viên Thụ kia đập vào mặt khí thế chấn động đến nói không ra lời. Một cái 12 tuổi hài tử ở trước mặt mình nói ra lời ấy, đổi làm các người, giả hủ đoán chừng chỉ coi đây là trò đùa nói. Nhưng là đến phiên Viên Thụ, lại không được. Hắn là thần đồng, tài hùng biện vô song, tài năng xuất chúng, vẫn là mã thị học trò giỏi. Đồng thời, hắn thật đã khai sáng mới học thuyết, đồng thời đã kéo một cái hơn 1000 người nhất tâm hội tổ chức, hắn là thật tại thân thể nỗ lực thực hiện lý tưởng của mình, mà không phải nói đùa. Hắn không thể đem Viên Thụ coi như tiểu hài tử đối đãi, hắn nhất định phải đem Viên Thụ coi như một cái người đồng lứa đi đối đãi. Chí hướng của hắn cũng không phải là hư ảo, mà là rõ ràng tồn tại. Trên thực tế, thờ nhỏ sinh trưởng tại biên tái chi địa giả hủ mặc dù xuất thân còn có thể, nhưng là sinh tồn độ khó cũng vượt xa quan đồng kẻ sĩ. Tại đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại sinh tồn trên sau khi, rút ra một phần nhỏ tinh lực dùng cho học tập trưởng thành, cái này thực sự không phải chuyện dễ dàng. Cho nên nói, lý tưởng đối với sinh tồn ở Lương Châu đám người tới nói, thật sự là có chút hư vô mờ mịt, cái gì kẻ sĩ trụ cột tinh thần, xã hội đạo đức khế ước cái gì tại Lương Châu người xem ra đều là cầu thí. Tại loại này nữ nhân đều muốn học tập bán tên, quân trận chi thuật địa phương, giả hủ có thể trở thành một cái có học thức người đã là phượng mao lân giác. Hắn lớn nhất chờ mong bất quá là tại Lạc Dương trở nên nổi bật, cho gia tộc tranh đến một chút hy vọng sống, tranh thủ ly khai Lương Châu kia phiến tu la tràng. Viên Thụ nói với hắn những lời này xác thực rất có đạo lý, cũng xác thực dễ dàng kích thích người trẻ tuổi trong thân thể nhiệt huyết, để người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng lên, một cái không xem chừng liền bị giao độc quẻ. Nhưng giả hủ đến cùng không phải bình thường người trẻ tuổi. Lương Châu xuất thân người, trong thân thể máu đều so người bình thường muốn lạnh một chút, Viên Thụ kích tình diễn thuyết đến cùng vẫn là không có đem hắn lạnh máu đốt nóng. Viên Quân, như lời ngươi nói, xác thực có đạo lý, nhưng là, giả mộ bây giờ không có mới có thể. Giả Quân, gia nhập nhất tâm hội đi. Viên Thụ nắm lấy thời cơ, đánh gây giả hủ ngâm sướng, siết chặt tay của hắn, vừa hung ác tăng thêm một mùi lửa. Ngươi có tài năng của ngươi vượt qua rất nhiều người, ngươi phần này tài năng, hẳn là dùng tại chính xác con đường lên. Về phần những chuyện khác, giao cho nhất tâm hội tới làm là được rồi. Giả hủ sửng sốt nửa ngày không có minh bạch Viên Thụ ý tứ. Cái gì gọi là những chuyện khác giao cho nhất tâm hội liền có thể? Viên Thụ phảng phất nhìn ra hắn nghi hoặc. Giả Quân, gia nhập nhất tâm hội người, chỉ cần thân là hội viên, không dùng bỏ nhất tâm hội lý niệm, nhất tâm hội liền sẽ trợ giúp cho hắn lý hảo bên người việc vặt, người nhà tộc nhân nếu có nguy cơ, nhất tâm hội cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hô bang hỗ trợ, lẫn nhau xúc tiến, bản này chính là nhất tâm hội hội quy. Giả hủ nháy nháy mắt, đông nhiên ý thức được cái gì? Viên Quân, ý của ngươi là? Giả mẫu người nhà, tộc nhân. Nếu là Giả Quân cảm thấy Lương Châu không đủ an toàn, như vậy, nhất tâm hội có thể ra mặt, là Giả Quân giải trừ cái này gian nan khổ cực. Viên Thụ cười nói, chính là không biết rõ Giả Quân người nhà tộc nhân có nguyện ý hay không ly khai cố thổ, thường nói cố thổ khó rời, Lương Châu mặc dù hoang vu, nhưng cũng là cố thổ, Giả Quân chí tồn cao viễn, không biết người nhà tộc nhân phải chăng? Không có vấn đề. Giả Hủ đứng lên, hai tay nắm ở Viên Thụ tay, giả thị nhất tộc tại Lương Châu cũng không phải là danh gia vọng tộc, bất quá có chút sản nghiệp, lại người nhà tộc nhân mỗi lần cảm thán sinh hoạt bất dịch, nếu có cơ hội tốt, như thế nào không muốn. Chỉ là Lương Châu người muốn đông rời ngủ lại, độ khó quá lớn. Viên Thụ cười ha ha. Đối với người tầm thường mà nói, đúng vậy, nhưng là đối với Viên Mộ tới nói, liền không phải như vậy. Giả Quân, ngươi nguyện ý tin tưởng Viên Mộ sao? Tam thế tam công, như Nam Viên thị, môn sinh cố lại lựa thiên hạ, gia tộc quyền thế bên trong gia tộc quyền thế. Không tin ngươi. Ta tin ai? Giả Hủ lập tức gật đầu. Sao dám không tin? Tốt. Viên Thụ cười nói, nếu như Giả Quân nguyện ý gia nhập nhất tâm hội, là chúng ta người trong đồng đạo, trợ giúp Giả Quân gia tộc di chuyển ngụ lại một chuyện, liền bao tại Viên Mộ trên thân, nhất định hoàn thành. Cái này, Giả Hủ thật là kích động, toàn thân lạnh máu rốt cục bị làm nóng đến sôi trào tình trạng. Hắn cầm thật chặt Viên Thụ tay, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang. Cỡ nào chi kỷ người a? Dạng này nam nhi tốt, cho dù có Long Dương chuyện tốt, lại như thế nào? Thích nam phong, bất quá là nam nhi tốt lúc rảnh rỗi phong nhã chi thú thôi. Vừa nghĩ như thế, Giả Hủ lập tức hoa cúc bông lòng. Hắn cảm thấy Viên Thụ đối với hắn tốt như vậy, còn nguyện ý giúp hắn di chuyển gia tộc hộ khẩu, giúp mình thoát ly khổ hải, cứ như vậy, cho dù có Long Dương chuyện tốt cũng không có gì lớn, mà lại Viên Thụ hình dạng cũng thực ưu tú. Chương 48, bọn chúng cản trở ta nhìn bằng cùng chương 48, bọn chúng cản trở ta nhìn bằng cùng Viên Thụ cảm thấy Giả Hủ ánh mắt lại có chút cải biến, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ yếu cái này thời điểm hắn thật sự là rất vui vẻ. Tuổi trẻ Giả Hủ, tại tương lai có vô hạn tiềm lực, mà sớm mời chào hắn, chỉ cần nỗ lực một chút xíu nho nhỏ đại giới, đem hắn người nhà tộc nhân đều cho di chuyển đến an toàn địa phương, ly khai Lương Châu là được rồi. Hắn thành tâm tại cái này thời điểm rất dễ dàng thu hoạch được. Nếu như chờ hắn về sau nhìn khắp cả thế gian vật vật, chứng kiến chập trùng lên xuống, đem lòng của mình dùng thật dày vũ trang bảo vệ, muốn lại mời chào hắn, thu hoạch được hắn thành tâm, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cho nên a, người trẻ tuổi chính là tốt lắc lư. Viên Thụ cười đến giống một cái tiểu hồ ly. Về sau trong vòng vài ngày, Viên Thụ cùng Giả Hủ ăn thì ngồi cùng bàn, ngủ thì cùng giường, trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng đàm luận cùng Nhất Tâm Hội còn có Chí Lương Chi học có liên quan sự tình. Giả Hủ biểu thị chính mình muốn toàn diện học tập Chí Lương Chi học, hoàn toàn tiếp nhận Viên Thụ tư tưởng lý niệm, cho nên mở ra nội tâm của mình, thỉnh cầu Viên Thụ hung hăng đem tri thức truyền cho hắn. Cái gì là lương chi, cái gì là hành động, trợ nông vì cái gì trọng yếu, làm thế nào mới tốt, các loại. Thế là Viên Thụ liền đại lực đem tri thức hung hăng quán chú cho hắn, biểu thị muốn trong thời gian ngắn nhất đem hắn rót đầy, mỗi thời mỗi khắc đều tại đại lực chuyển vận, thằng đem Giả Hủ rót chính là hoa mắt chóng mặt miệng mắt như lệ. Hai người như thế ở chung, đem Viên Thụ số một chó săn Hứa Sủng thấy nghiến răng, cảm thấy mình thất sủng, nhìn xem Giả Hủ ánh mắt liền phi thường bất thiện. Nhưng là hắn còn tuổi nhỏ, thân thể không có Giả Hủ như vậy khỏe mạnh, đánh lại đánh không lại. Thế là hắn chỉ có thể yên lặng lẩm bẩm ta chưa tráng nghĩ đến chờ sau này giải tráng thật lại đem Giả Hủ đánh cho tê người một trận. Nhưng không thể không nói, Giả Hủ không hổ là tiềm ẩn SSG, trí thông minh siêu cao, năng lực tiếp nhận cực mạnh, ngắn ngủi mấy ngày, liền đem Viên Thụ cùng Lư Thực thảo luận hồi lâu được đi ra lý luận toàn bộ tiếp nhận. Đồng thời Viên Thụ cảm giác hắn xa xa không có đến bị rót đầy tình trạng. Đối với cái này chưa hoàn toàn thành hình học thuyết, Giả Hủ tiếp xúc mấy ngày về sau thậm chí có thể cùng Viên Thụ thảo luận một cái trong đó chỗ thiếu sót cùng tư duy lỗ thủng, cho ra đề nghị của mình, giúp Viên Thụ bổ sung bổ lậu. Cái gì gọi là thiết tài? Viên Thụ xem như minh bạch. Người ta không phải không hiểu, mà là không tiếp xúc đến, chỉ cần tiếp xúc đến, loại suy một ra bà chính là cơ thao. Ngoại trừ phương diện này học vấn bên ngoài, Viên Thụ còn cùng Giả Hủ đàm luận lên Lương Châu sự tình. Tại Viên Thụ trong ấn tượng, Đông Hán Trung hậu kỳ Hán Khương chiến tranh càng phát ra chuyển biến xấu, Đông Hán triều đình vì thế đầu nhập vào trục tỷ quân phí, kéo sụp đổ triều đình tài chính, lấy về phần triều chính trên dưới từ bỏ Lương Châu thanh âm xôn xao. Cuối cùng mặc dù bởi vì có người phản đối mà không có từ bỏ, nhưng là Lương Châu tại Đại Hán 13 châu bộ bên trong địa vị cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đến ngược. Lương Châu người bị quan Đông Hảo môn coi là không phải nhân loại, mọi dợ, đối thứ 10 điểm chán ghét, khinh bỉ. Cuối cùng thậm chí phát triển đến Lương Châu người chỉ có thể làm lượn địa châu quận quan biên, Trung Nguyên tìm gan chi địa giàu có địa khu là không cho phép Lương Châu người làm chủ quan. Mà người Trung Nguyên đi Lương Châu làm quan, thường thường cũng là làm mưa làm gió, không nghĩ phát triển nơi đó bảo cảnh an dân, chỉ muốn kiếm bụng chỗ tốt phủi mông một cái rời đi. Đông Hán triều đình cũng căn bản là coi Lương Châu là làm hố rác, đống rác, cơ hồ không coi Lương Châu là làm hán đất. Nơi đó làm Hán đế quốc phản kích hung nô mà hương thịnh điểm xuất phát Hà Tây địa khu, như vậy biến thành Hán đế quốc trong mắt trời bỏ đi địa, Lương Châu người cũng trở thành nhị đẳng công dân, nhận đủ loại khinh bỉ, lấy về phần Lương Châu cùng Hán đế quốc nội bộ lục đục, phát triển ra to lớn ly tâm thế lực. Mà tại Viên Thụ xem ra, Lương Châu đối với Hán đế quốc chiến lược địa vị cùng kinh tế địa vị là phi thường cao, Hán đế quốc ý muốn bỏ qua Lương Châu hoàn toàn chính là một bức cờ dở, thối không người được. Quan Đông địa khu hảo môn kẻ sĩ vì mình lợi ích mà muốn vứt bỏ Lương Châu, đây là thuần túy lầm nước lầm dân. Giả Hủ nghe Viên Thụ nói như vậy, hết sức kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới xuất thân quan Đông hảo môn Viên Thụ sẽ đối với Lương Châu có như thế cái nhìn. Triều đình chư công chỉ coi Lương Châu là làm vương hữu, chưa từng nghĩ Viên quân lại đem Lương Châu coi là yếu điểm. Kia là tự nhiên. Viên Thụ chậm rãi nói, không nói Lương Châu là Hiếu Vũ hoàng đế mở rộng đất đai biên giới thứ nhất công, cùng bảo vệ hoàng lăng nhất định, vẹn vẹn nói Lương Châu liên thông Tây Bực, là đại Hán cây tiến trọng yếu thông đạo, càng là ứng đối thiên ti, hung nô cùng người Khương trọng yếu thành lũy. Không có Lương Châu, Tam phụ chi địa liền muốn trực tiếp đối diện với mấy cái này, Trường An nguy cơ, Lạc Dương bất an, thiên hạ chấn động. Lương Châu lấy một châu chi địa là toàn bộ Đại Hán ngăn cản tai họa, đám kia tanh hôi hạng người thế mà còn muốn từ bỏ Lương Châu, nào chỉ là ngu xuẩn, đơn giản chính là ngu xuẩn. Nghe Viên Thụ như thế là Lương Châu nói chuyện, Giả Hủ hốc mắt đều ở bước. Sau đó, hắn một bên lau đi nước mắt, một bên biểu thị muốn thay thế Lương Châu cha lào hướng Viên Thụ biểu thị cảm tạ. Hắn biểu thị từ ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ có như thế trượng nghĩa chi ngôn. Câu nói này nếu là trực tiếp bị Lương Châu phụ lao nghe được, thật là tốt bao nhiêu. Lương Châu người khổ quan đông người ức hiếp đã lâu, từ hào cường cho tới lê dân, đều vì thế thống hận thở dài. Lấy hủ quan chi, triều đình không lấy Lương Châu là Hán đất, không lấy Lương Châu người vì người Hán, mà Lương Châu người cũng không lấy người Hán tự cho mình là lâu vậy. Cứ thế mãi, sợ Lương Châu trên dưới nội bộ lục đục, đến lúc đó coi như thật khó mà vãn hồi. Viên Thụ liên tục gật đầu, đối với cái này cũng là thâm biểu sầu lo. Cổ nhân nói ăn thịt người bị, chưa thể nghĩ xa, bây giờ trên triều đình sâu bỏ đúng là như thế, chỉ nhìn trước mắt lợi ích, không biết được lâu dài mưu đồ, dưới mắt ta chưa trắng, đối ta trắng, tất nhiên làm ra cải biến. Đến lúc đó, còn xin Giả quân tương trợ. Giả Hủ nghe vậy, lập tức nghiêm túc lên, đoan chính y quan, hướng Viên Thụ cùng kính thi lễ. Cố mong muốn vậy, không dám mời thay. Sau năm ngày, Viên Thụ cùng Giả Hủ tại Mậu Lăng huyện thành bên ngoài lưu luyến chia tay. Giả Hủ rốt cuộc muốn đi Lạc Dương làm quan, cho nên không thể không ly khai, mặc dù hắn biểu thị chính mình không nỡ, nhưng Viên Thụ vẫn là khuyên hắn đi, đồng thời biểu thị chính mình người nhà sẽ ở Lạc Dương chiếu cố hắn. Lấy văn cùng tài năng, lang quan kỳ đầy, vô luận là lưu tại Lạc Dương vẫn là ngoại phóng làm quan huyện đều là chuyện rất bình thường. Nguyễn Văn cùng không quên Chí Lương Chi học, thân là Nhất Tâm Hội một trong phần tử, chính là Nhất Tâm Hội lý lẽ nghĩ ra sức phấn đấu, làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, chớ sơ tâm. Nhất tâm hội nếu muốn phát triển lớn mạnh, lương tri nếu muốn đối kháng ham muốn hưởng thu vật chất, nhất định phải có quyền lực, nguyện giả quân chấp trưởng quyền lực lại không quên lương tri, một lòng vì công, một lòng vì dân, như thế thì đại hán hy vọng, tề cũng hy vọng. Viên thụ nắm thật chặt giả hủ tay, đối tốt với hắn một phen ân cần dạy bảo. Giả hủ đỏ trong mắt, cũng nắm thật chặt viên thụ tay. Hủ sao mà may mắn, có thể được viên quân như thế thưởng thức hậu đãi. Hủ vô cùng cảm kích, chỉ có dùng cái này thân hồi báo viên quân. Hủ lần này đi, tất nhớ kỹ trí lương tri học, nhớ kỹ viên quân dạy bảo, tuyệt không quên đi, như có cô phụ, liền cứ gọi hủ chết không yên lành. Giả hủ trực tiếp phát thể độc, có thể nói ngon nhân. Sau đó, giả hủ lên ngựa, cẩn thận mỗi bước đi, cùng viên thụ lưu luyến chia tay. Viên thụ cũng có chút không bỏ, mãi cho đến nhìn không thấy giả hủ thân ảnh mới trở về Mậu Lăng huyện thành. Sau đó hắn dặn dò mặt mũi tràn đầy khó chịu Hứa Sùng, để hắn đem Mậu Lăng huyện thành bên ngoài một hàng kia cây chém. Hứa Sùng không hiểu, cây kia tốt lành, chặt làm gì? Chúng ta cũng không thiếu tuổi lửa đâu ta. Bọn chúng cản trở ta nhìn bắn cùng. Viên thụ bỏ rơi một câu, cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Hứa Sùng ngơ ngác đứng tại chỗ. Thì phản ứng sau càng là hận đến nghiến răng, sau đó dẫn theo bữa liền đi đốn cây, một bên chặt một bên hung tợn lẩm bẩm: ta chưa tráng, tráng thì có biến. Giả Văn Hòa, ngươi chờ đó cho ta. Chém chém. Hứa Sùng lại đống nhiên nghĩ đến, chỉ có mình có thể hô viên thụ gọi lão đại, những người khác muốn ngoan ngoãn gọi hắn viên quân, liền xem như giả hủ cũng không ngoại lệ. Vừa nghĩ như thế, Hứa Sùng liền cảm giác chính mình vẫn là viên thụ trong lòng trọng yếu nhất số một chó săn, thế là lại bắt đầu vui vẻ. Viên thụ đương nhiên không biết do Hứa Sùng tại lẩm bẩm thứ gì. Hắn trở lại Mậu Lăng huyện thành về sau liền viết thư cho Viên Phụng, mời Viên Phụng dặn dò Lạc Dương bên trong thành tộc nhân giúp đỡ chiếu cố một cái giả hủ, cần thiết thời điểm tạo thuận lợi. Bởi vì hắn là mình người, là nhất tâm hội người, mà lại chính mình phi thường xem trọng hắn, cảm thấy hắn rất có tài năng, tương lai nhất định có thể cho chính mình cung cấp trợ giúp rất lớn. Sau đó liên quan tới giả hủ thân ở Lương Châu Vũ Huy quận người nhà, Viên Thụ cũng mời Viên Phụng an bài đắc lực nhân thủ tiến về bàn bạc, sau đó đem bọn hắn đưa đến Dĩnh Xuyên quận an cư lạc nghiệp, thực hiện lời hứa của mình. Viên Phụng rất nhanh nhận được Viên Thụ thư tín. Mặc dù không biết rõ Viên Thụ vì cái gì coi trọng như vậy cái này giả hủ, nhưng là nếu là Viên Thụ yêu cầu, hắn đương nhiên nguyện ý làm. Chiếu cố một cái nho nhỏ làng quan, giúp một cái tiểu gia tộc bãi bình hộ khẩu sự tình, kia cũng không tính là sự tình. Có thể để cho nhi tử đạt được trưởng thành, có nhiều hơn giúp đỡ, kia mới gọi sự tình. Giải quyết hết giả hủ sự tình về sau, Viên Thụ lại trở về trước đó sinh hoạt tiết tấu bên trong, một bên quản cố lấy nhất tâm hội sự tình, một bên cũng chú ý mật thiết Lạc Dương bên kia tin tức. Nhất tâm hội bên này, được sự giúp đỡ của Viên Phụng, Nhất Tâm Hội sở thuộc sắt thép sản nghiệp chính thức tại Kinh Triệu địa khu cùng Hữu Phủ Phong địa khu đạt được phê duyệt thông qua. Nhất Tâm Hội từ đây có được khai thác quặng sắt, xử lý thiết sắt thép xí nghiệp tư chất, đồng thời tại thu thuế phương diện được hưởng tương đương ưu đãi. Hữu Phủ Phong bên kia hoặc nhiều hoặc ít tượng trưng muốn cho Thẩm Khắc một điểm bàn giao, Thẩm Khắc mặc dù nguyện ý ôm đùi, nhưng là cũng không thể thật bạch chơi người ta, nên đánh điểm có thể ít, nhưng không thể không có. Về phần Kinh Triệu địa khu, đó chính là thuần túy bạch chơi, cùng tự mình lao cha còn có cái gì dễ nói. Làm tiện nghi nhi tử, đường hố cha đã là thiên đại hiếu thuận, bạch chơi một điểm thu thuế tính là gì? Hai nhà sắt thép xí nghiệp đều thuộc về Nhất Tâm Hội bộ hậu cần quản hạt, từ xuất thân ký châu hảo môn Triệu Tuấn là chủ đảm nhiệm quản hạt, làm khai thác mỏ, nấu sắt, rèn đúc nông cụ sự tình. Triệu Tuấn gia tộc giàu có, tiểu nhân thời điểm cũng học qua kinh doanh chi đạo, rất có phương diện này thiên phú, cho nên là phi thường hợp cách nhân viên quản lý. Cũng chính là trong tính cách có chút xúc động. Bất quá người trẻ tuổi nha, ai còn không có châm lửa khí? Ngươi còn có thể để người trẻ tuổi không nên quá tuổi trẻ. Viên Thụ kế hoạch đầu tiên ngay tại hai cái này địa phương làm lên quy mô sản xuất, trợ giúp nơi đó nông dân tự canh tác, cho bọn hắn cung cấp đầy đủ nông cụ, thu lấy một chút phí tổn, thuận tiện tích lũy tự thân kinh nghiệm. Về phần nơi đó vốn là có sắt thép xí nghiệp, Viên Thụ cũng không có để vào mắt. Bản thân tiểu sản lượng không đủ, chất lượng cực kém, chủ yếu tinh lực cũng đều phải dùng tại ứng phó quan phủ phân công bên trên, căn bản không tì vết quản chú ý cái này một khối dân dụng thị trường. Mà Viên Thụ thì lại khác, lương tử quan diện lực lượng, chỉ làm dân dụng thị trường, chuyên chú nông cụ sản xuất, không làm quân dụng khí giới. Cho nên giữa hai bên cũng không tồn tại cái gì thị trường cạnh tranh loại hình. Cho dù có, những người này lại như thế nào dám trắng trợn cùng hắn Viên mỗi người đối nghịch. Ta Viên thị môn sinh cố lại là ăn chay. Là bày biện nhìn dáng vẻ hàng. Dám đụng đến ta, ăn, cầm, thẻ, phải thêm trên kiểm tra sổ sách cái này thiểm điện ngũ liên tiên trực tiếp cho ngươi đến trên một lần, nhìn xem là ngươi xí nghiệp có thể sống hay là của ta xí nghiệp có thể sống. Chương 49, Mạnh Tử giải cổ chương 49, Mạnh Tử giải cổ vì làm tốt sắt thép xí nghiệp, trước đó chợ nông hành động không dùng hết tiền tài cùng tài nguyên ngay tại cái này thời điểm bị lấy ra dùng. Nhất Tâm Hội vì thế còn tới chỗ chiêu mộ thợ mộc, thợ rèn các loại kỹ thuật nhân tài, đồng thời thông qua Triệu Tuấn, Đặng Dĩnh, La Ý, trực tiếp các loại xuất thân gia tộc quyền thế hội viên, từ gia tộc của bọn hắn thu hoạch được một chút kỹ thuật nhân tài ủng hộ, tốt mau chóng mở rộng một lòng sắt thép có hạn công ty nhân tài quy mô. Lương tựa sắt thép xí nghiệp sản xuất, có sung túc nông cụ sản lượng, sắt thực đối với mình tại nông nghiệp sản xuất cung cấp cực lớn trợ lực. Bởi vậy Nhất Tâm Hội tại Hữu Phủ Phong, Kinh Triệu các nơi thanh danh dần dần vang dội bắt đầu. Một cái chuyên môn làm việc tốt, chỉ lấy một chút xíu tiền trợ nông tổ chức thanh danh cũng dần dần xâm nhập cơ sở, tại Kinh Triệu, Hữu Phủ Phong địa khu phổ thông nông hộ bên trong truyền bá bắt đầu, dần dần trở thành những này tầng dưới chốt lao bách tính trong lòng hy vọng chi quang. Đương nhiên, khẳng định là có người cảm thấy khó chịu. Nhất Tâm Hội chặn ngang một cước để bọn hắn ngồi xem, bước bách nông dân tự canh tác phá sản sau đó sáp nhập, thôn tính thổ địa sự nghiệp nhận lấy rất lớn trở ngại. được sự giúp đỡ của Nhất Tâm Hội, hơn mấy tháng bên trong, Mậu Lăng huyện cùng xung quanh mấy huyện thành thế mà đều không có nông dân tự canh tác trên đói. Bọn hắn đạt được đầy đủ nông cụ, đồng thời được sự giúp đỡ của Nhất Tâm Hội đại lượng sản xuất thủ phân, còn có công trình thủy lợi trợ giúp, thế là Diên Hy 9 năm, những này địa khu cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hoạch thành quả đều phi thường không tệ, sản lượng so sánh với năm ngoái trực tiếp gấp bội. Tới trở thành so sánh rõ ràng chính là cái khác đại lượng miền vực vẫn là xuất hiện ít thu, tuyệt thu tình huống, có không ít nông dân tự canh tác chết đói, rất nhiều thổ địa bị sáp nhập, thôn tính, những cái kia miền vực hào cường đám địa chủ ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hai bên vừa so sánh, tâm tính mất cân bằng người cũng rất nhiều, cho dù là Viên Thụ lưng tựa Mã Thị bên trong gia tộc cũng không nhỏ phản đối thanh âm, cảm thấy Viên Thụ làm như vậy thực sự không nói. Nếu là hắn tại ngươi chính Nam quận làm còn chưa tính, hiện tại còn chạy đến Hữu Phủ Phong bên này làm, không phải đào người ta góc tường sao? Mã Thị gia tộc có thể như vậy hào hoa xa xỉ, hiển nhiên cũng là thông qua rất nhiều không làm người sự tình mà đến. Mặc dù có Mã Dung áp chế, để Mã Thị gia tộc những người kia không dám bạo động, nhưng là không có cách nào sát nhập, thôn tính càng nhiều thổ địa, thu hoạch được càng nhiều nô lệ đồng dạng tá điển, y nguyên để bọn hắn mười phần khó chịu. Nhưng bọn hắn bản thân kỳ thật cũng không có cái gì rất tốt biện pháp, bởi vì Nhất Tâm Hội bản thân không có chiếm cứ bất luận cái gì thổ địa, không có lấy tổ chức danh nghĩa kinh doanh nông nghiệp, bọn hắn thật chỉ là đang trợ giúp nông dân tự canh tác tăng cao lương thực sản lượng, cùng bọn hắn tổ chức này tuyên bố đồng dạng. Bọn hắn một lòng vì nước, một lòng vì dân, chỉ là không muốn nhìn thấy có quá nhiều người chết đói, cho nên giá rẻ tiêu thụ bản tổ chức tự sản nông cụ, trợ giúp lao nông nhóm làm nông nghiệp sản xuất. Dạng này đối lao nông cũng tốt, đối quốc gia thu thuế cũng tốt, chính mình cũng thu được trên tinh thần thăng hoa cùng thỏa mãn, bản thân tu hành tiến thêm một bước. Một đá ba chim. Không tốt sao? Đương nhiên không được. Các ngươi dạng này làm, chúng ta còn thế nào khuyết trương đại sản nghiệp? Hào cường đám địa chủ đối Nhất Tâm Hội rất là bất mãn, nhưng là lại không dám làm loạn. Nhất Tâm Hội đầu tiên dựa lưng vào Mã Dung Tôn này đại Phật, cũng làm người ta không dám đụng vào, ngoài ra còn có Viên Thị gia tộc làm kháo sơn, thì càng để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Lại thêm trước đó Thái Thị gia tộc vết xe đổ, càng làm cho bọn hắn ý thức được Viên Thụ hung ác thủ đoạn. Đối mặt dạng này một cái châm cắm không vào, nước tắt không lọt, làm sao xào cũng xào không quen, làm sao hầm cũng hầm không nát loại từ thiện tổ chức bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới một ngày kia làm việc tốt thế mà có thể làm như vậy không có kẽ hở, để bọn hắn tìm không thấy biện pháp đối phó cái này Nhất Tâm Hội. Kia, khi dễ những lao nông kia. Nam, rất nam, nam càng thêm nam. Nhất Tâm Hội công việc vận bộ chuyên môn phụ trách cùng lao nông nhóm kết nối, có không ít người thay nhau đóng tại từng cái thôn xóm chỉ đạo bọn hắn dùng càng thêm khoa học phương thức làm ruộng, gây giống, thủ phân, có thể nói là xâm nhập dân gian, cùng lao nông nhóm hòa mình, đánh cho hòa nhiệt. Muốn lợi dụng sơ hở. Không khe hở a. Không sai, Viên Thụ thành lập Nhất Tâm Hội về sau, chuyên môn trong Nhất Tâm Hội mở ra nông học nghiên cứu như thế một cái hạng mục. Hắn biểu thị Nhất Tâm Hội không chỉ có là một cái chuẩn học phái tổ chức, càng là một cái chợ nông tổ chức, cho nên không thể không hiểu nông nghiệp, không thể tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được. Tất cả mọi người muốn phát huy học thức của mình tài năng, thu thập học tập có thể đạt được toàn bộ nông nghiệp tri thức, tập hợp bắt đầu tiến hành nghiên cứu, học tập, cho nên bọn họ khắp nơi tìm kiếm tương quan nông nghiệp, công nghiệp thư tịch, ý đồ đem cổ nhân trí tuệ toàn bộ thống hợp lại cùng nhau. Mà Viên Thụ cho rằng dạng này còn chưa đủ, ngoại trừ kiến thức trong sách, còn muốn hướng chuyên nghiệp nhân tài thỉnh giáo vấn đề. Ai là chuyên nghiệp nhân tài? Đương nhiên là những cái kia cả một đời mặt hướng hoàng thổ lương hướng trời lao nông a kẻ sĩ hướng nông dân thỉnh giáo vấn đề. Chuyện này nghe rất ma huyễn, nhưng là càng thêm ma huyễn ở chỗ Viên Thụ dẫn đầu hô lên không ngại học hỏi kẻ dưới ba người đi tất có thầy ta khẩu hiệu, dẫn đầu hướng những kinh nghiệm kia phong phú lao nông hỏi thăm nông nghiệp vấn đề, thỉnh giáo nông nghiệp tri thức. Nhất Tâm Hội đích sĩ nhân nhóm nhìn xem Viên Thụ lấy như thế thân phận còn có thể hạ mình hướng một giới lao nông thỉnh giáo vấn đề, phi thường cảm động, thế là nhao nhao bắt trước. Về sau Viên Thụ đang dạy học bên trong tiến một bước biểu lộ quan điểm của mình. Cái gọi là tri thức chính là kinh nghiệm tổng kết, tri thức đều là từ trong thực tiễn tới, không có thực tiễn, từ đâu tới tri thức? Không có đi, liền không có biết, chi hành hợp nhất, thả chi tứ hải đều chuẩn. Thân là kẻ sĩ, liền muốn có không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ, thế gian tri thức ngàn ngàn vạn, không có người nào có thể toàn bộ nắm giữ, nhưng là không ngại học hỏi kẻ dưới người, nhất định có thể nắm giữ so người bên ngoài càng nhiều. Ba người đi tất có thời ta, sư không cần mạnh hơn đệ tử không cần không bằng sư, học vấn chính là học vấn, cùng thân phận, địa vị, xuất thân không có quan hệ, chúng ta học sinh cắt không thể lâm vào vũng bùn mà không biết. Nhiều lần nói chuyện dạy học bên trong, Viên Thụ đều rõ ràng biểu đạt cái nhìn của mình, tiến một bước hoàn thiện trí lương chi học lý luận hệ thống. Mà hắn một bộ này thuyết pháp cũng vì Nhất Tâm Hội chỗ thừa nhận, Nhất Tâm Hội cùng nông hộ ở giữa liên hệ càng phát chặt chẽ, khiến cho muốn từ đó cản trở người mười phần khó xử. Mấy huyện hào cường đám địa chủ vì thế mở nhiều lần họp hội ý, làm đầu não phong bạo, liên hệ quen thuộc quan biên, hy vọng chí ít có thể đem Nhất Tâm Hội khu trục ra bọn hắn chỗ địa bàn, cam đoan ích lợi của bọn hắn. Nhưng là cân nhắc đến Viên Thị gia tộc thế lực chính trị, quan biên địa phương cũng không muốn nhúng tay. Nói trắng ra, Viên Thụ chỉ là tại đối với mình cày nông ra tay, lại không có xâm phạm ích lợi của các người gấp gáp như vậy bận bịu hoảng làm gì? Mà lại Viên Thị gia tộc không chỉ có cùng hoạn quan thật không minh bạch, bản thân cũng là công hơn vọng tộc tương đương với song trọng bờ UFF trồng đầy tuyển thủ, ăn uống no đủ không có chuyện làm tìm bọn hắn gây chuyện. Đáng quan chức trên cơ bản đều là su lợi tránh hại hảo thủ, chút năng lực ấy nếu là đều không có, còn làm cái gì quan? Bình thường chúng ta đóng cửa lại đến làm chút có không có, ngược lại cũng dễ nói, nhưng bây giờ người ta thực như ép nhân vật tới, các ngươi vẫn là kiềm chế lại, quản tốt chính các ngươi một mẫu ba phần đất đi. Địa phương tính thế lực cùng cả nước tính thế lực khác biệt lớn vào thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Thế là mấy cái này huyện bản địa hào cường mặc dù kiệt lực dãy rua, luồn lên nhảy xuống, đến cùng cũng không có nhấc lên cái gì bọt nước, giống như là Lý Ngư Vương nước tung tóe úp, dày vò một phen, vô sự phát sinh. Viên Thụ cũng là không phải là không có sớm đề phòng, nhưng là phân công đi ra Nhất Tâm Hội phân bộ nhiều lần truyền về tin tức đều biểu hiện những cái kia bản địa thổ hào căn bản không có cái gì động tác. Viên Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác câu nói kia nói rất đúng. Lương tựa đại thụ tốt hóng mắt ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ giữa hè tháng 7 đến hàn đông tháng 11, Viên Thụ trên cơ bản hoàn thành đối mạnh tử chú giải, hắn đem tự mình hoàn thành mạnh tử chú giải mệnh danh là mạnh tử giải cổ đầu tiên thì lấy đi cho Mã Dung nhìn. Mã Dung từ bắt đầu mùa đông đến nay liền bị cảm, sau đó chính là ho khan, thân thể không quá vui mừng, thật lâu không có ra ngoài cho đám đệ tử môn sinh tự mình dạy học, đều là lưu thực, Viên Thụ những này học trò giỏi thay thế truyền thụ. Có thể nhìn thấy Mã Dung người cũng không nhiều, Viên Thụ chính là trong đó một cái. Mùng 6 tháng 11, Viên Thụ mang theo tự mình hoàn thành mạnh tử giải cổ đi cho Mã Dung nhìn, nằm tại trên giường bệnh Mã Dung thỉnh thoảng ho nhẹ, nhưng là tinh thần nhìn qua còn không tệ. Gặp Viên Thụ tới, hắn để người hầu cho hắn cầm đệm dựa, cả người tựa ở trên giường, nhận lấy Viên Thụ trong tay thẻ tre, triển khai say sưa ngon lành nhìn bắt đầu. Chờ đã lâu, rốt cục chờ đến, bất quá ngươi cái này tiểu tử tốc độ ngược lại là nhanh, lúc này mới thời gian nửa năm, ngươi liền chú giải hoàn thành. Học vấn cũng không phải thời gian càng dài liền càng tinh thâm, thật sự có tài năng người, trong thời gian rất ngắn đồng dạng có thể nắm giữ tinh thâm học vấn. Viên Thụ rất là tự nhiên khoe khoang, sau đó lại có chút sầu lo nhìn xem Mã Dung tái nhợt sắc mặt, chậm rãi nói, lao sư, bệnh của ngài còn chưa tốt sao? Mỗi ngày đều có đúng hạn uống thuốc sao? Mã Dung một bên lật nhìn xem thẻ tre, một bên chậm rãi lắc đầu. Người đã già, thân thể tự nhiên là yếu đi, uống thuốc cũng tốt, không uống thuốc cũng được, đều là không sai biệt lắm cảm giác, thuốc còn khổ, ăn không thoải mái. Không thoải mái cũng muốn uống thuốc, thuốc gắng giác tật lợi cho bệnh, loại này đạo lý còn cần đệ tử nói cho ngài sao? Viên Thụ bất mãn nói, không uống thuốc, bệnh sao có thể tốt? Bệnh không tốt, làm sao có thể tiếp tục dạy học chồng người đâu? Vi sư đã 88 tuổi. Mã Dung ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Viên Thụ, mỉm cười nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, huống chi 88. Có thể sống đến loại này tuổi tác, thế gian lại có mấy ngày? Đầy đủ. Viên Thụ trầm mặc, không có tiếp tục nói chuyện. Mã Dung cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là nghiêm túc đọc lên Viên Thụ chú giải. Mạnh tử toàn văn hơn 3 vạn chữ, Viên Thụ chú giải số lượng từ cũng không có rất nhiều, tính cả số lượng từ nhiều nhất lịch sử bối cảnh giải thích, cũng liền hơn 8 vạn chữ. So sánh với rất đa số kinh điển chú giải thư tịch tới nói, xem như số lượng từ ít. Số lượng từ nhiều không có nghĩa là liền rất đúng. Trước đây thể chữ lệ học phái cho thượng thư, lễ kinh, dịch kinh chú giải số lượng từ động một tí 4-50 vạn, thậm chí còn có 6-70 vạn chữ, càng làm càng rườm rà, đơn giản chính là đem kinh học làm thành nói nhảm văn học, đến cuối cùng liền hoàng đế đều nhìn không được, để bọn hắn sửa chữa. Cho nên hậu kỳ thể chữ lệ học phái kinh sư nhóm cũng không thể không xóa bỏ những cái kia rườm rà vô dụng câu chữ. Vũ kinh 14 nhà pháp các môn các phái phổ biến đều đem riêng phần mình môn phái kinh điển chú giải nội dung cắt giảm vượt qua 50 có chút thuộc loại thậm chí xóa bỏ 80% chú giải nội dung. Viên Thụ hoàn toàn không có nghĩ qua muốn để chính mình chú giải trở thành nói nhảm văn học, cho nên chuyên chọn trọng yếu địa phương cường điệu trình bày, hoặc là chỉ hiệu bảo ngựa, hoặc là điên đảo đen trắng, về phần không trọng yếu địa phương liền sơ lược hoặc là căn bản không làm chú giải. Mã Dung đọc sách tốc độ rất nhanh, mà lại hắn cũng sẽ chọn trọng điểm, nhìn không sai biệt lắm nửa canh giờ, liền xem hết 7 quyển thẻ tre, sau đó buông xuống thẻ tre, vớt vớt ánh mắt của mình. Thuật, nếu là mạnh tử tại thế, nhìn thấy ngươi dạng này chú giải hắn văn trường, đoán chừng sẽ khi rút đao ra đến cùng ngươi quyết đấu. Mã Dung cười ha hả nhìn xem Viên Thụ, ngươi như thế chú giải, đợi ngươi trở thành thánh hiền, hậu thế đối với mạnh tử cách nhìn sợ là muốn phát sinh không nhỏ cải biến. Chương 50, Mã Dung ủy thác chương 50, Mã Dung ủy thác đối với Mã Dung trêu chọc, Viên Thụ không thèm để ý chút nào. Mạnh tử nếu có thể sống, kia Khổng tử cũng có thể sống. Khổng tử sống, chẳng lẽ sẽ trước hết giết chính mình? Mạnh tử chết rồi, sẽ không lại sống tới, mà lại coi như muốn bị chặt, cũng hẳn là đồng trọng thư hạng người dẫn đầu bị chặt. Lưu Hướng, Giả Quỷ Chi Lưu tiếp theo bị chặn, là bọn hắn trước độc thủ, ta bất quá bắt trước lời người khác thôi, luận đến chú giải, ta kém xa tiền bối. Như ta thấy, ngươi cũng không hoàng nhiều để. Mã Dung lắc đầu, cười khổ nói, mạnh tử bản ý là cường điệu tại nhân nghĩa giảng thuật, mặc dù hắn có chút quá để ý nhân nghĩa tầm quan trọng, nhưng là ngươi cái này một chú giải tương đương với cổ vũ đám học sinh đi hoài nghi tiên hiền sách, thật muốn nói đến, này lại được xưng là đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo cũng tốt, gò bó theo khuôn phép cũng tốt, mạnh tử cũng không thể tới tìm ta phiền toái. Viên Thụ hai tay mở ra, cười nói, chính chủ không tại, những người khác lại như thế nào đối lại ta? Mà lại mạnh tử bản thân cũng không phải kinh điển, nghiên cứu người rất ít, chỉ cần ta cuối cùng thắng được, như vậy ta chú giải mạnh tử chính là mạnh lao phu tử bản ý, nếu là hắn không cao hứng chờ ta chết đi, lại đi hướng hắn bồi tội. Mã Dung liếc mắt, không sợ trời, không sợ đất, người sống không sợ, người chết cũng không sợ, ngươi không chỉ có là cái thánh hiền loại, cũng là hôn thế ma vương à? Viên Thụ hì hì cười một tiếng, hôn thế ma vương cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn nhìn xem cái này thiên hạ cứ như vậy nát xuống dưới. Lão sư, ngài cảm thấy ta chú giải như thế nào? Tính toán của ta lại như thế nào? Lao phu còn có thể nói thế nào? Mã Dung cười khổ nói, nay văn gia lấy Khổng Tử vi tôn, cổ văn nhà lấy Chu Công vi tôn, ý đồ lấy Chu Công áp chế Khổng Tử, mà ngươi tiến thêm một bước, trực tiếp lấy Ngu Thuấn vi tôn, là phải dùng Ngu Thuấn lực áp Chu Công, Khổng Tử ư? Đó là đương nhiên, liền cho phép bọn họ dùng tiên hiển giữ thể diện, không chính xác ta dùng. Viên Thụ cười nói, mà lại mạnh tử nói tới Ngu Thuấn hành động sát thực phi thường phù hợp ta liên quan tới trí lương chi suy nghĩ, dùng hắn đến là ta đại ngôn, thành tựu trí lương chi học, thật sự là lại mỹ diệu cực kỳ. Mã Dung cũng đi theo bất đắc dĩ cười một hồi. Sau đó, Mã Dung thu hồi tiểu dung, có chút nghiêm túc nhìn về phía Viên Thụ. "Thuật, ngươi như nhất định phải làm như vậy, tương lai nhất định sẽ cùng rất nhiều người trở thành địch nhân, bọn hắn sẽ không để lại dư lực tiến công ngươi, đưa ngươi chỗ học coi là dị đoan tà thuyết, coi như ngươi xuất thân Viên thị cũng vô dụng. Như thế, há không tốt hơn?" Viên Thụ nghiêm mặt nói, "Ta việc làm, có thể so với biến pháp, những cái kia mục nát đọa lạc hạng người tự nhiên sẽ cựu thị tại ta, ta lại có sợ gì? Chẳng bằng nói bọn hắn tất cả đều nhảy ra, chính đại quang minh phản đối ta, ta cũng tốt đem bọn hắn quét sạch sành sanh, tái tạo kẻ sĩ chi tinh thần." Mã Dung không khỏi động dung. "Biến pháp?" Hai chữ này, vừa ý vị lấy đầu người quần quần a, "Thuật, ngươi làm thật có như thế quyết tâm sao? Nếu không có quyết tâm, tội gì đi đường này?" Viên Thụ gật đầu, nói ra, "Không cho những cái kia sâu bỏ đầu người quần quần, liền muốn để toàn người trong thiên hạ vì bọn họ ngu xuẩn mà đầu người quần quần, cho nên vẫn là để đám kia sâu bỏ đầu người quần quần tốt." Mã Dung lại trầm mặc hồi lâu, sau đó tựa hồ là ý thức được cái gì, một tiếng thở dài, cười khổ lên tiếng, "Thu ngươi làm đồ, lấy ngươi là học trò giỏi, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu?" "Nhất định là chuyện tốt." Viên Thụ cười nói, "Lão sư, ngài công tại đương đại, lợi tại thiên thu, ta coi như ngươi cái này nói là lời hữu ích đi." Mã Dung cầm lên Viên Thụ là mạnh tử chú giải thẻ tre, lật nhìn một lát, chậm rãi nói, "Ta sẽ cho người phóng ra tiếng gió, đối với ngươi làm mạnh tử giải cổ ta rất là thưởng thức, cuối cùng giúp ngươi một cái, có thể con đường sau đó thuật liền muốn chính ngươi đi xuống dưới." "Lão sư." Viên Thụ lần này là thật cảm động. Mã Dung mặc dù tại ngoại giới có nhiều không tốt thanh danh, nhưng là đối với mình chiếu cố hòa dịu rất thật là thực sự, loại này hậu đãi để Viên Thụ phi thường cảm động. Kết quả hắn bên này chính cảm động đây, Mã Dung bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng, hướng phía Viên Thụ nháy máy mắt, "Vị sư đều như thế giúp ngươi, về sau ngươi trở thành thánh hiền cần phải nhiều hơn trông nom Mã thị a." Viên Thụ lập tức cảm thấy mình tràn đầy cảm động, trong nháy mắt hóa thành cô lẽ sơ rôn. "Lão sư, cái này vị sư sẽ không làm có ngươi, thật muốn xúc phạm quốc pháp làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào." Mã Dung cười ha hả nói, "Nhưng là Mã thị nếu có ngày tư thông minh hậu sinh, ngươi cũng đừng quên dịu dắt, liền như là vi sư dịu dắt ngươi, bao nhiêu chiếu cố một chút, nói cho cùng vi sư cũng không phải cái gì đại công vô tư người mà." Nhìn xem hắn một bộ lão ngoan đồng mặt dày vô sỉ bộ dáng, Viên Thụ ngẩn người liền lên tiếng bật cười, "Lão sư, ngài bộ dáng này ngược lại là cùng những cái kia không nói đạo lý tóc trái đào tiểu nhi đồng dạng. Ngươi đã giả chính là như vậy, ngươi giả rồi ngươi cũng dạng này, tóm lại ngươi nhất định phải đáp ứng vi sư." "Tốt tốt tốt, ta đáp ứng, ta đáp ứng." Viên Thụ gật đầu bất đắc dĩ, "Nhưng là ta chuyện xấu nói trước, cùng ta đối nghịch làm táng tận thiên lương hôn chứng chuyện, ta cũng sẽ không buông tha, làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào, sẽ không bởi vì bọn họ là Mã Phục Ba cùng ngài hậu nhân liền sẽ có chỗ rộng phù hộ. Hôn chứng đồ vật ta cũng là dùng không được, tùy ngươi." Mã Dung cười nói ra, "Vậy còn dư lại, vi sư coi như giao phó cho ngươi, Mã thị gia tộc tương lai có thể hay không tồn tụ, có thể hay không hưng thịnh, coi như xem ngươi tạo hóa." Viên Thụ gật đầu cười, chợt cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. "Lão sư, khả năng này cảm giác ta bị sai, tại sao ta cảm giác ngài đây là tại vì thác?" Mã Dung nghe vậy, một mặt đương nhiên, liên tục gật đầu. "Vị sư đều 88 tuổi, cái gì thời điểm chết mất đều không kỳ quái, liền xem như bị thác, chẳng lẽ có sai sao? Ta lại không họ Mã, ngài mà tử tôn tử tuổi tác đều lớn hơn ta, muốn bị thác cũng không phải nắm cho ta đi. Mà lại lão sư rõ ràng còn sống, gấp như vậy bị thác, không về phần a." Viên Thụ cầm Mã Dung tay, "Lão sư, thân thể của ngài xưa nay rất tốt, nghỉ ngơi thật tốt, ấn lúc uống thuốc chờ năm sau đầu xuân, chúng ta sư đồ có thể đi dã ngoại đạp thanh a." Nghe vậy, Mã Dung trong mắt lộ ra một tia khát vọng cùng hướng tới. "Đạp thanh, tốt, tốt, vi sư cũng đã lâu không có đi đạp thanh qua. Cho nên, lão sư nhất định phải đúng hạn uống thuốc, dưỡng tốt thân thể." Viên Thụ giống như là trấn an một cái ngã bệnh lại không nguyện ý chịu khổ thuốc tiểu hoa nhi, vô vô Mã Dung ngày càng tiểu tụy hai tay. Chầm một chút chút thời điểm, Viên Thụ ly khai Mã Dung phòng ngủ, cửa đối diện bên ngoài hầu hạ Mã Dung sát người lão bộc Mã Đức bàn giao một phen. "Đức thúc, nhớ kỹ nhất định phải làm cho lão sư đúng hạn uống thuốc, nếu có chuyện gì, lập tức phái người đến nói cho ta." Chương 50, Mã Dung bị thác 2 chương 50, Mã Dung bị thác được rồi. Mã Đức nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Viên Thụ ly khai Mã Dung phòng ngủ. Viên Thụ rời đi về sau, Mã Đức tiến vào trong phòng. "Lang Quân, Viên Quân đã ly khai." "Ừm, đi đem bọn hắn đều gọi tới đi." "Lang Quân, cái này đều gọi tới?" "Ê." Mã Đức lắc đầu, thở dài dựa theo Mã Dung phân phó, đem lưu tại Mã thị tộc địa bên trong phụ trách gia nghiệp mấy cái trưởng thành nam tính tộc nhân đều cho thét lên hắn trước giường. Các loại những người kia tất cả đều tới, Mã Dung để bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống, nghe chính mình nói chuyện. "Chính ta thân thể, ta rất rõ ràng, ngày càng lụ bại, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất, ta già, 88 tuổi, cho dù chết, cũng không phải đáng giá chuyện thương tâm, nhưng là trước khi chết, ta luôn có chút lo lắng sự tình, những chuyện này không xử lý tốt, ta chết không nhắm mắt. Những năm này, bởi vì ta yêu thích hào hoa xa xỉ, cho nên tốn hao rất nhiều, nơi này đâu, tự nhiên có một phần của các ngươi công lao, không có các ngươi kinh doanh sản nghiệp, ta cũng sẽ không có như thế hào hoa xa xỉ thời gian, điểm này, ta ghi tạc trong đáy lòng, cho nên trước khi chết, muốn cho các ngươi lưu một đầu đường lui. Hiện nay thiên hạ thế cục, càng phát ra hỗn loạn, ta rất sợ hãi về sau còn muốn náo ra lớn nhiễu loạn, đến lúc đó ta Mã thị nhất tộc khó có thể ứng phó, sợ có lật út nguy hiểm. Sau khi ta chết, các ngươi duy nhất có thể lấy dựa vào tín nhiệm chỉ có một người, đó chính là Viên Thuật. Mấy cái trưởng thành tộc nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là kinh dị. Không nên cảm thấy kỳ quái, ta 88 tuổi, người nào chưa thấy qua, sự tình gì không có trải qua. Viên Thuật mặc dù bây giờ còn tuổi nhỏ, nhưng là chờ hắn sau trưởng thành, hắn tất nhiên có thể thành đại sự, chỉ có đi sát đằng sau hắn bước chân, Mã Thị mới có thể có lấy kéo dài. Những năm này, các ngươi ngoài sáng trong tối làm rất nhiều không phù hợp quốc gia luật pháp sự tình, ta đều biết rõ, nhưng là ta đều không nói, nơi này đầu có ta tư tâm, cho nên ta cảm thấy rất áy náy, sau khi ta chết, các ngươi liền đem những cái kia không phù hợp quy củ hoạt động đều cho dừng hết, đừng lại làm. Sau đó, liên quan tới thổ địa sản nghiệp, cũng duy trì tại trước mắt quy mô, cũng không tiếp tục muốn khuyết trương dù là một tấc, vô luận là thu mua, vẫn là cái gì khác thủ đoạn, toàn bộ dừng hết, duy trì hiện trạng, đối đãi trong nhà hạ nhân, tá điền, còn khoan dung hơn, muốn nhân nước, không chính xác tùy ý ức hiếp, làm sàng làm bậy. Đối đãi trong nhà đệ tử, càng phải nghiêm ngặt quản thúc, tuyệt không cho phép làm trái pháp loạn kỳ sự tình, nếu không, trêu chọc tai họa, nguy hiểm cho Mã Thị gia tộc truyền thừa, vậy các ngươi nhưng chính là gia tộc tội nhân, ta liền xem như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Mã Dung nói một tràng, cảm giác rất là mệt mỏi, thở hổn hển mấy cái, lại tiếp tục kiên trì nói: Viên Thuật đã đáp ứng ta, tương lai sẽ trông nom Mã Thị, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, gặp được không cách nào ứng đối sự tình, nhất định phải tìm Viên Thuật, chỉ có hắn mới có thể giúp các ngươi, nhưng hắn là cái ghét ác như kiểu người, cho nên các ngươi càng phải trung thực bản phận làm người làm việc. Qua nhiều năm như vậy, ta kéo lấy mọi mệnh già yếu thân thể dạy đệ tử, truyền thừa học vấn, gây nên một là truyền thừa chính ta học vấn, hai chính là kết một phần thiện duyên, vì hậu nhân lưu một đầu hoặc là hai ba đầu đường lui, gặp được nguy hiểm sẽ có người đọc lấy tình của ta, xuất thủ giúp các ngươi một tay. Đây là ta cuối cùng có thể vì các ngươi làm sự tình, cũng coi là qua nhiều năm như vậy đối với các ngươi cung cấp nuôi dưỡng ta cái này hào hoa xa xỉ lão đầu tử một điểm không có ý nghĩa hồi báo, hy vọng các ngươi có thể tự xét lại bản thân ước thúc, nhớ kỹ ta bằng dao, không nên quên, như thế ta liền có thể an tâm. Mấy cái tộc nhân có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, nhao nhao trấn an Mã Dung, để hắn hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, đừng bảo là dạng này điểm xấu, nhưng là Mã Dung chỉ là lắc đầu. Thân thể của ta, chính ta rõ ràng, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, tuân thủ luật pháp, bản phận sống qua ngày, gặp được nguy nan, tìm Viên Thuật, cái này 16 chữ, các ngươi nhớ kỹ cho ta, không chính xác quên, có thể làm được sao? Mã Dung mở to hai mắt nhìn xem mấy người. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không có cách, chỉ có thể tập thể hướng Mã Dung khom mình hành lễ. Dạy bảo của ngài, không dám quên. Cái này đúng rồi. Mã Dung nhẹ nhàng thở ra, khoát tay áo. Đi thôi, đều đi làm chính mình việc, về sau thời gian, làm tốt chi, làm tốt chi. Mã Dung không tiếp tục nói càng nhiều lời nói, nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi. Mấy cái trưởng thành tộc nhân ly khai Mã Dung phòng ngủ, đi tới cửa bên ngoài, vẫn là khó mà tiếp nhận như thế đột nhiên xuất hiện Mã Dung lâm trung di ngôn. Nhưng là mặc kệ bọn hắn có thể hay không tiếp nhận, thời gian là sẽ không dừng lại. Cuối tháng 11, một trận tuyết lớn hạ xuống, tuyết lớn ngày thứ hai, Viên Thủ cùng Lư Thực ngay tại cho Mạnh Tử giải cổ làm sau cùng chỉnh sửa thời điểm, Lạc Dương bên kia tới tin tức. Lấy không làm tròn trách nhiệm, kháng chỉ bất tuân tội danh bị hạ ngục trước Hà Nam Doãn Lý Ưng tại trong lao ngục khai ra chính mình đồng phạm, nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là những này đồng phạm đều là hoạn quan đệ tử hay là cùng hoạn quan có quan hệ người. Đám hoạn quan lo lắng Lý Ưng mất lý trí cắn loạn một trận, đem bọn hắn cũng cho cắn ra để hoàng đế biết rõ một chút không thể biết đến sự tình, từ đó rơi vào cùng đi qua năm hầu kết quả giống nhau, thế là thái độ bắt đầu mềm hóa, không còn cường ngạnh yêu cầu xử tử Lý Ưng bọn người. Cùng lúc đó, đại tư không Đậu Tan Huyền Tôn, hoàng đế Đậu Hoàng Hậu phụ thân, quan tây danh sĩ thành môn giáo úy Đậu Vũ cầm đầu một hệ liệt đồng tình đảng người quan viên cũng nhao nhao dâng thư thỉnh cầu hoàng đế không muốn đối với mấy cái này đảng người hạ tử thủ, cho rằng cái này làm đất trời oán giận. Hoàng quan như vậy thái độ mềm hóa, Đậu Vũ cầm đầu một nhóm phe thứ ba quan viên đồng tình, Lý Ưng đám người vây cánh, đồng liêu lại toàn lực buôn tẩu cứu rút, hoàng đế đối mặt với trùng điệp áp lực, thực sự không cách nào chuyên quyền độc đoán hạ lệnh đem những này đảng người toàn bộ giết chết. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy nhận thua, không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái này đi khiêu chiến hắn quyền lực nghịch tặc, hắn còn muốn dãy rủa một phen. Thế là Lạc Dương cách cục cứ như vậy cầm cự được. Không có chuyện tốt, nhưng cũng không có tiếp tục xấu đi, trận này lớn chính trị dung chuyển tựa hồ không có tiếp tục lên men đi xuống khả năng, hết thảy đang theo tốt địa phương chuyển biến. Viên Thụ biết được đây hết thảy về sau, biết rõ lần thứ nhất cấm chi họa không sai biệt lắm đến nơi đây mà thôi. Hoàng đế Lưu Trí vẫn có chút thủ đoạn chính trị, lần thứ nhất cấm chi họa cũng không có tác động đến quá nhiều người, cũng không có thương tổn cùng kẻ sĩ căn bản, cũng không từ trên căn bản thay đổi kẻ sĩ đối Đông Hán đế quốc cái nhìn. Đồng thời hắn một chút chính trị biện pháp cũng hữu hiệu chỉ hoãn Đông Hán đế quốc sụp đổ, tỉ như ba lẫn nhau pháp phổ biến. Cái này đối với Đông Hán đế quốc tới nói, xem như đường xuống dốc trên một lần khó được dừng ngay. Đáng tiếc, dẫm ở phanh lại hoàng đế Lưu Trí không có bao nhiêu tuổi thọ. Viên Thụ không tiếp tục chú ý Lạc Dương sự tình, mà là thuận thế mặt hướng Nhất Tâm hội thành viên cùng Mã Thị đám đệ tử sinh quần thể lần đầu công khai chính mình làm Mạnh Tử giải cổ. Mã Dung cũng tại phi thường thời cơ thích hợp đối ngoại thả ra tiếng gió, biểu thị chính mình phi thường thưởng thức Viên Thụ đối Mạnh Tử giải thích, tương đương với lấy thanh danh của mình là Viên Thụ công khai học thuộc lòng. Chương 51, to lớn lương chi chương 51, to lớn lương chi Mã Dung lấy hải nội danh nho thân phận cho Viên Thụ học thuộc lòng, chuyện này đối với Viên Thụ trợ giúp cực lớn. Hắn cho rằng Viên Thụ đối Mạnh Tử giải thích rất có khai sáng tính, đồng thời rất có thâm ý, phát hiện rất nhiều đi qua mọi người không có chú ý tới Mạnh Tử ý kiến điểm, hắn sau khi xem đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Có Mã Dung cho phép cùng học thuộc lòng, bản này Mạnh Tử giải cổ rất nhanh liền trở thành mẫu lăng huyện lôi cuốn thư tịch. Viên Thụ công bố trước đó, còn chuyên môn tập hợp thập tam thái bảo cùng Lư Thực cùng một chỗ đem Mạnh Tử giải cổ đằng dò xét 3 lần, đem 3 phần nguyên văn phân biệt gián tiếp tại Mã Thị đại trạch 3 cái địa phương, cung cấp đám học sinh nghiên cứu, sao chép. Rất nhanh, Mạnh Tử Giải Cổ ngay tại Mậu Lăng huyện thành bên trong đích sĩ nhân quần thể bên trong truyền bá ra, người người đều đang nhiệt liệt thảo luận Viên Thụ đối Mạnh Tử giải thích. Không nói đến Viên Thụ quyển sách này đạt được Mã Dung tán thưởng cùng học thuộc lòng, coi như không có, lấy Viên Thụ 12 tuổi, lại có thể liền một bản cổ thư viết ra giải cổ loại hình chuyên nghiệp tính văn chương, cũng đủ để cho người rung động. Mạnh Tử mặc dù không phải nho ra kinh điển, nhưng là tại đời Hán kẻ sĩ trong mắt, cũng là có nhất định địa vị cùng loại với truyền thư tịch, muốn vì đó chú giải, lấy thành thư tịch, hiển nhiên là cần thâm hậu bản lĩnh. Viên Thụ bản lĩnh thâm hậu hay không, không cần nhiều lời. Kia là thật biện kinh bất bại viên thần đồng danh hào đánh ra tới, hơn 400 lần biện kinh không một lập bại, thật sâu dày bản lĩnh cùng nhạy cảm tư duy đã sớm là đại chúng biết. Cho nên Viên Thụ viết ra dạng này một cuốn sách, cũng không có quá mức khiến mọi người cảm thấy chấn kinh không thể lý giải. Chỉ bất quá dạng này giàu có chuyên nghiệp tính chất văn chương, cùng loại với hiện đại rất có giá trị nghiên cứu học thuật luận văn, lại là một cái 12 tuổi đồng tử hoàn thành, lời nói này ra ngoài, đối với không người biết tới nói, khẳng định là một mặt một bước, cảm thấy khó có thể tin. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy còn liên phát sinh. Viên Thụ không chỉ có thoải mái công khai chính mình toàn bộ giải cổ nội dung, còn thoải mái đem những này văn chương đằng chép 3 lần công bố tại khác biệt địa phương, hiệu triệu mọi người cùng nhau đi đọc, có cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương, có thể đi tìm hắn hỏi thăm. Hoặc là chúng ta tại chỗ đến một trận biện kinh vận động cũng không phải không thể. Dù sao Viên Thụ yên lặng hơn mấy tháng không có cùng người biện kinh, suốt mấy tháng ý nghĩ xấu đều nhanh đem bụng của mình nó bạo, rất là khó chịu. Hết lần này tới lần khác thân thể không có phát dục tốt, không cách nào thông qua cùng Tú Tú mật thiết giao lưu hình thức đi phát tiết cố này ý nghĩ xấu, cho nên chỉ có thể thông qua cùng người biệt kinh, kích tình hô động hình thức để phát tiết. Hắn hiện tại chính là hỏa khí 10 phần, tùy thời đều có thể bạo tạc trước mắt. Tới đi, các ngươi bọn này tiểu nho sinh, để ngươi cây ba ba dùng to lớn lương chi hung hăng giáo huấn ngươi nhóm. Viên Thụ không chút nào sợ cùng người biện luận, bởi vì hắn thấy, chân lý luôn luôn càng biện càng rõ, mà lại không quan tâm cái này chân lý đến cùng có phải thật vậy hay không chân lý, chỉ cần không có người biện qua chính mình, đây không phải là chân lý, cũng là chân lý. Đông Hán thời kỳ biện kinh tốt liền tốt tại không có một cái thống nhất làm người chỗ công nhận tuyệt đối câu trả lời chính xác, mỗi một bản kinh thư đều có đối ứng chí ít hai loại giải thích truyền chỉ cần không phải duy nhất, kia cái gì đều có biện. Đúng sai không sao, mấu chốt là biện luận thắng thua. Chính là bởi vì cái đồ chơi này có thị trường, cho nên Xuân Thu Chiến Quốc thời đại mới có nhiều như vậy quỷ biện nhà xuất hiện cùng loại bạch mã không phải ngựa loại hình kỳ hoa luận đề. Càng có ý tứ chính là, tại Viên Thụ trước đó viết thành Mạnh Tử Trương Cú Triệu Kỳ cũng vẹn vẹn sớm Viên Thụ mấy năm mà thôi, lại cũng không nhận rộng khắp coi trọng. Cho nên khi Viên Thụ đem Mạnh Tử giải cổ lấy ra thời điểm, tương đương một bộ phận học giả, học sinh căn bản không có đem Mạnh Tử xếp vào qua chính mình tất đọc sách đơn, thậm chí không có làm khóa ngoại sách đi đọc. Kia là cho bọn hắn biện luận cơ hội, bọn hắn đều không có đầy đủ tri thức tích lũy có thể đi cùng Viên Thụ biện luận. Bao quát nhất tâm hội ở trong bộ phận thành viên, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc Viên Thụ từ Mạnh Tử ở trong đề luyện ra trí lương chi học, cũng không chân chính đọc qua, nghiên cứu qua cả bản Mạnh Tử. Cho nên đối với cái này một bộ phận người mà nói, Viên Thụ Mạnh Tử giải cổ chính là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến Mạnh Tử cùng nó chú thích bản. Ban đầu tiếp xúc chính là Viên Thụ lý luận, như vậy lại có bao nhiêu người có thể suy một ra ba loại suy, coi đây là cơ sở đến cùng Viên Thụ biện kinh đâu? Dùng ta ma pháp đối phó ta, ai cho các ngươi dũng khí? Đầu của các ngươi trên cũng có một đầu thiểm điện trạng vết sẹo. Viên Thụ chú thích mới là bọn hắn lúc ban đầu đối Mạnh Tử ấn tượng, Viên Thụ cầm đi rất nhiều người liên quan tới Mạnh Tử lần thứ nhất. Cái này lần đầu tiên ý nghĩa thế nhưng là tương đương nồng hậu dày đặc, cho nên vẹn vẹn chỉ có Viên Thụ đối với Mạnh Tử ở trong một chút tương đối có danh tiếng thiên chương khác loại giải thích mới đưa tới một chút tranh luận, nhận lấy một chút học giả chất vấn. Thì như tin hết sách không bằng không sách kia một đoạn. Có ít người bạch Mạnh Tử bản ý hẳn là cường điệu tại nhân nghĩa tầm quan trọng, cái gọi là tin hết sách không bằng không sách, chỉ là một loại tượng trưng chỉ đời, cũng không phải là thật là để mọi người đi hoài nghi thánh hiền ngôn luận. Mạnh Tử thế nhưng là phi thường tôn sùng Khổng Tử, làm sao lại đi hoài nghi Khổng Tử ngôn luận đây? Mà lại thánh nhân ngôn luận, sao có thể tùy tiện hoài nghi đâu? Ngươi tiểu tử có phải hay không giáp tâm không tốt? Trước đó liền đối Viên Thụ đưa ra qua chất vấn Hữu Phủ Phong danh sĩ pháp thật lần nữa đưa ra thuần túy học thuật tính chất nghi. Hắn công khai tin nổi Viên Thụ, cho rằng Viên Thụ đối tin hết sách không bằng không sách một đoạn này giải thích là có vấn đề. Mạnh Tử làm nho gia chứ danh học giả, không thể lại công khai hoài nghi nho gia kinh điển, hành động đơn giản là chỉ đợi thôi. Mạnh Tử chi ngôn, sợ là chỉ thay thế ý, sách cũng bèn bèn chỉ là thượng thư, cũng không cái khác thư tịch. Viên Quân lấy thượng thư đời chỉ toàn bộ thư tịch, có chút khuyết đại, sợ không thể phục chúng. Pháp thật quan điểm rất sắc bén, lời nói rất khách khí, hiển nhiên là đem Viên Thụ coi như cùng mình đồng dạng học giả đến đối đãi, tiến hành thuần túy học thuật giao lưu. Đối với vị này danh sĩ khí độ, Viên Thụ phi thường kính nể. Nhưng là đối với hắn quan điểm, Viên Thụ muốn giúp cho kiên quyết bác bỏ. Ta học thuyết, quyết không thể bị ngươi bác bỏ. Nếu không ta còn thế nào thôi động kế hoạch tiếp theo. Thế là Viên Thụ lập tức trích dẫn quan điểm của mình đến bác bỏ pháp thật quan điểm. Bởi vì đây chính là Mạnh Tử rõ ràng đã nói, hoàn toàn tin tưởng thượng thư, không bằng không có đọc qua thượng thư. Ngươi nói cái này bèn bèn chỉ nói là thượng thư mà thôi. Bèn bèn chỉ là lấy ra đánh cái so sánh dùng cái này khuyên nhủ Lương Huệ Vương. Không có ý tứ, ta cho rằng Mạnh Tử ý tứ chính là như vậy ngay thẳng, không đơn thuần là thượng thư, khẳng định cũng là đại biểu cái khác thư tịch. Ngươi nói hắn là chỉ đợi, ta nói hắn cũng là chỉ đợi, ngươi vì cái gì nói ta chỉ đợi không đúng đây? Mạnh Tử đối với thượng thư biểu thị chỉ tin tưởng 20 đến 30, đây đã là rất nghiêm trọng một loại thuyết pháp, không sai biệt lắm liền cho rằng thượng thư bên trong không có vài câu nói thật. Thượng thư như thế, cái khác kinh điển ở trong liên quan tới nhân nghĩa cùng không phải nhân nghĩa thiên chương bên trong, Mạnh Tử hoài nghi lại có bao nhiêu đâu. Cho nên Viên Thụ cho rằng, Mạnh Tử chính là cảm thấy thượng thư ở bên trong kinh điển ở trong không đủ lấy bị tiếp thu tình huống, mặt chưa ý nghĩa chính là ý nghĩa thực tế. Nhưng là Viên Thủ cũng tại về sau làm giải thích của mình. Hắn cho rằng, loại này tình huống có lẽ cũng không phải là Khổng Tử bản thân chủ quan phạm sai lầm, càng có thể là niên đại xa xưa, khuyết thiếu tư liệu lịch sử mà phạm sai lầm. Dù sao Vũ Vương phạt trụ vậy cũng là ngàn năm sự tình trước kia, cự ly Khổng Tử thời đại kia cũng có hơn mấy trăm năm, Khổng Tử làm không rõ ràng lúc ấy chân thực tình huống cũng là rất có thể, cho nên tại nhân tố khách quan ảnh hưởng dưới phạm vào những sai lầm này, chẳng lẽ là không thể nào xuất hiện sao? Thánh nhân cũng là người, thánh nhân cũng sẽ phạm sai lầm, huống chi là tư liệu lịch sử ghi chép không được đầy đủ mà phạm sai lầm, tần hỏa về sau, kinh điển tán luận, khó phân thật giả, rồi nảy ra nay cổ văn chi tranh, quá khứ ngàn năm, xuất hiện chuyện như vậy không phải cũng rất bình thường sao? Cái này đối với chúng ta sĩ tử tới nói, đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ, chúng ta làm dũng cảm phát hiện tiên hiền sai lầm, vốn nắn tiên hiền sai lầm, trước đây hiền cơ sở phía trên phát dương quang đại tiên hiền học thuyết, mà không phải bảo thủ, ông tiên hiền ngôn luận coi như làm chí bảo, không đi tìm tòi nghiên cứu. Mạnh Tử chính là bởi vì lo liệu lấy dạng này nghiên cứu học vấn thái độ, cho nên mới lớn mật đưa ra đối thượng thư chất vấn, hắn loại này chất vấn thái độ là chính xác, là chúng ta nên học tập cùng kế thừa, dũng cảm phát hiện sai lầm, tìm tòi nghiên cứu sai lầm, phát hiện chân tướng, trở lại như cũ bản mạo, này chi là nghiên cứu học vấn. Viên Thủ cũng dùng tương đối hòa hoãn ngữ khí công khai hồi âm cho Pháp Thật, cùng Pháp Thật sự vấn đề này triển khai biện luận, hấp dẫn khá nhiều người chú ý, một là Mã Dung học thuộc lòng Tân Duệ thần đồng, một là thành danh đã lâu quan Tây danh sĩ, tranh luận của hai bên không hề nghi ngờ hấp dẫn người nhãn cầu, trở thành một đại lưu lượng điểm nóng. Cùng lúc đó, Mậu Lăng huyện thành bên trong cũng có một chút muốn cọ điểm nóng đến vì chính mình dương danh học giả, học sinh, bọn hắn cũng đưa ra đối Viên Thụ chú giải phương thức chất vấn. Đối với bọn hắn, Viên Thụ cũng không khách khí, cũng không để lại tay. Hắn dùng sắc bén quan điểm cùng cường thế thái độ liên tiếp đánh tan 13 cái học giả đối với hắn chất vấn, thu được 13 thắng liên tiếp, lấy về phần ngoại trừ Pháp Thật bên ngoài, không còn có cái khác học giả dám tùy tiện hướng Viên Thụ đưa ra chất vấn. Viên Thụ dùng manh thiện chiến vì chính mình thắng được một nhóm lớn ủng đột. Cứ việc cùng Pháp Thật luận chiến chưa có một cái rõ ràng kết quả, nhưng là ngắn ngủi 6-7 ngày ở giữa, lại có hơn 500 người xin gia nhập Nhất Tâm hội, hy vọng đi theo Viên Thụ nghiên cứu thảo luận chân thực học vấn, mà không phải đơn thuần truy cầu Viên Thụ thân phận cùng Viên thị gia tộc quyền thế. Pháp Thật cùng Viên Thụ trận này luận chiến cho Viên Thụ mang đến cực lớn lưu lượng, cũng để cho Viên Thụ danh vọng nhảy lên tới một tầng thứ mới. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Tam phụ học thuật vòng tròn bên trong cũng dần dần hưng khởi đối Mạnh Tử nghiên cứu cùng đối Viên Thụ làm Mạnh Tử giải cầu nghiên cứu. Trên thực tế, từ lúc Viên Thụ thanh danh vang dội, bắt đầu bài giảng trí lương chi học về sau, càng ngày càng nhiều Tam phụ địa khu kẻ sĩ đều đi tới Mậu Lăng huyện, hoặc là nghe giảng học, hoặc là lẫn nhau giao lưu biện luận. Từ Diên Hy 8 năm cuối năm đến Diên Hy 9 năm 6 tháng cuối năm, Mậu Lăng huyện đã trở thành Tam phụ địa khu trung tâm văn hóa. Thuật cố này thủy triều, Viên Thụ nói lên trí lương chi học cũng tại trong lúc lơ đãng theo Mạnh Tử giải cổ truyền bá mà hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài, so với bản thân hắn tự mình dạy học, dạng này hiển nhiên tới càng nhanh. Viên thị gia tộc tiểu thần đồng đem chính mình sự nghiệp làm được càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng nhiều người chú ý cùng hứng thú. Thế là, liền xem như Hoàng Đông quận bên kia cũng bắt đầu có học giả và học sinh mang tràn đầy hứng thú hướng Mậu Lăng huyện tiến lên, hy vọng thấy thần đồng Viên Thụ phong thái, nhìn xem Viên Thụ đến cùng có phải thật vậy hay không như là trong truyền thuyết nói như vậy ngữ bức. Dù sao người khác nghĩ như thế nào không xác định, Dương Mưu chính là nghĩ như vậy. Chương 52, Dương Mưu khiêu chiến chương 52, Dương Mưu khiêu chiến Dương Mưu xuất thân Hoàng Đông quận, chính là chứ danh công văn gia tộc Hoàng Đông Dương thị dòng chính đệ tử, thở nhỏ đi theo trưởng bối trong nhà học tập Âu Dương thượng thư có học tạo thành về sau lại đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tăng tiến học vấn, niên kỷ nhẹ nhàng liền chiếm được rất lớn thanh danh. Đương nhiên, cùng Viên Thụ lúc ban đầu thanh danh không sai biệt lắm, đều là bên trong gia tộc phát hiện có nhất định tài năng, sau đó phát động gia tộc tiếng nói vì đó dương danh, đặt vững tương lai lưu loát hoàn lộ, mà cái này chỉ là ban đầu sơ bộ hành động, về sau còn có rất nhiều hành động. Tỷ như để quận thái thú, châu thứ sử, trong triều tam công các loại có quyền lực tích triệu thuộc lại người chiêu mộ hắn làm quan, sau đó hắn đều không đi, dùng cái này hiện lộ rõ ràng danh vọng cùng tự kiểm chế thái độ. Cuối cùng chờ đến triều đình dùng xe buýt đến chiêu mộ hắn thời điểm, hắn mới có thể nhăn nhăn nhó nhó quá khứ, trở thành đúng nghĩa thiên tử thần thuộc. Công văn gia tộc xuất thân đệ tử, không cần thiết nhận những cái kia tiểu nhân vật tình, không cần thiết cho người ta làm môn sinh cố lại, chỉ có thiên tử dùng xe buýt đến chiêu mộ mới xem như cho mặt bọn hắn tử. Dương Mưu so Viên Thụ lớn 12 tuổi, cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, từ chăn nhỏ trong nhà thổi phồng lấy lớn lên, chưa từng gặp thiên hạ địch thủ, tự nhiên cảm thấy trên trời dưới đất ta mạnh nhất. Đột nhiên xuất hiện một cái so với mình còn muốn lấp lánh chói mắt tiểu gia hỏa, vẫn là thê tử nương người nhà, Dương Mưu tự nhiên hứng thú. Thế là cùng phụ thân Dương Tứ sau khi nói qua, hắn liền định tây hướng du học đánh lấy bái phòng đại nho Mã Dung cờ hiệu, muốn đi gặp một hồi Viên Thụ. Dương Tứ cũng không có ngăn cản. Đến một lần Dương Mưu hiện tại không có quan thân, còn tại treo giá giai đoạn, gia tộc vì hắn chuẩn bị chương trình còn không có đi đến, cho nên hắn có thể tự do hành động. Thứ hai, có thể tại giai đoạn này tranh thủ thêm đến một chút thanh danh, cùng một chút người có danh vọng nhiều giao lưu, mọi người lẫn nhau thổi phồng, hoa hoa cúc điệu người nhất người, về sau cũng có thể được rất nhiều trợ lực. Thứ ba, Dương thị gia tộc và Viên thị gia tộc cùng là công hơn vọng tộc, đã từng quan hệ không tệ, nhưng theo ngoại thích chuyên quyền, hoạn quan loạn chính, hai cái gia tộc dần dần có không đồng dạng giá trị dẫn hướng. Tại chính trị phương diện, Viên thị gia tộc đã ở vào trong hỗn độn lập cục diện bên trên, mà Dương thị gia tộc còn tại trình độ nhất định thủ vững kẻ sĩ vốn nên có lập trường. Tại đạo đức phương diện bên trên, Dương Tứ đối với Viên Vùng, Viên Ngôi hai huynh đệ cái là nhìn có chút không lên. Mà bây giờ, Thính Văn Viên thị gia tộc lại bắt đầu đi học thuật lộ tuyến, hắn cũng có chút hứng thú, liền cho phép Dương Bưu hành trình. Dương Bưu thật cao hứng, đỉnh lấy gió lạnh, cưỡi hào hoa xe ngựa, một đường hướng tây. Tại dọc đường, Dương Bưu thông qua thủ hạ một chút con đường lấy được một bộ phận viên thụ chỗ lấy mạnh tử giải cổ bản sao, một phen đọc về sau, Dương Bưu nhíu mày, cảm giác viên thụ thật đúng là không thể khinh thường, thanh danh này thật đúng là không phải lung tung thổi phồng lên. Nếu như quyển sách này thật là chính hắn chỗ, như vậy hắn học thuật bản lĩnh cùng hắn đối mạnh tử nghiên cứu lý giải liền đã không phải người bình thường có khả năng chất vấn, muốn chất vấn hắn, liền phải đem hắn toàn bộ logic đều cho lật đổ rơi, mà muốn làm như vậy, độ khó rất lớn. Hắn đem mạnh tử dựa theo hắn truyền lại Dương Chí Lương chi chi học phương thức tiến hành hai lần giải thích, từ đó khám phá đại lượng học thuật vòng tròn không có khám phá ra nội dung, dựng lên Ngu Tuấn làm Chí Lương chi tiên tổ. Hắn thông qua Ngu Tuấn cái này thượng cổ hiền vương đến tuyên Dương Chí Lương chi đang lúc tính tương đương với cho hắn học thuyết dựng lên một cây cờ lớn. Chính như thể chữ lệ học phái Tôn Khổng Tử, cổ văn học phái Tôn Chu Công, hắn trực tiếp lại tới một cái siêu cấp gấp bội, thừa hành thượng cổ đế vương Ngu Tuấn. Hết lần này tới lần khác Ngu Tuấn vẫn là viên thị thủy tổ thủy tổ. Làm sao bắt bỏ? Mang nặng nề tâm tư, Dương Bưu tại trung tuần tháng 12 đã tới Mậu Lăng huyện, đến Mậu Lăng huyện ngày đầu tiên, hắn liền đụng phải viên thụ dạy học. Đối mặt mấy trăm người, viên thụ không chút nào luống cuống, đầu tiên là mười phần tự nhiên truyền thụ Tạ thị Xuân Thu tương quan đồ vật, đâu ra đấy cổ văn kinh học chờ những này đồ vật kể xong, hắn lại lời nói xoay chuyển, bắt đầu truyền thụ chính mình một bộ đồ vật. Dương Bưu ghé vào trong đám người nghe một đoạn thời gian, không hiểu cảm giác viên thụ nói những này đồ vật vẫn rất có ý tứ, thậm chí có thể nói có chính mình một bộ logic ở bên trong. Nhìn xem viên thụ chưa rút đi non nớt dung mạo, trong thoáng chốc thật đúng là hoài nghi hắn chỉ là một đứa bé. Nhưng là cái kia cực kỳ sáng tỏ sắc bén hai mắt còn có sắc bén ngôn từ, lại khắp nơi thể hiện có tiếng phó kỳ thật thần đồng phong thái. Rất nhanh, Dương Bưu liền hạ xuống kết luận, cái này tiểu tử có thật đồ vật. Hắn không phải đơn thuần bị thổi phồng ra tục vật, mà là cái có thực học cũng có chính mình một bộ ý nghĩ học giả. Đây là thật thần đồng. Nhưng là nhất làm cho Dương Bưu cảm thấy kinh ngạc, là viên thụ đối với toàn bộ tràng diện đem điều khiển năng lượng lực còn có loại kia không tự chủ cảm xúc sức cuốn hút. Truyền thụ cổ văn kinh học thời điểm, hắn đâu ra đấy, mười phần ngay ngắn, không có bất luận cái gì vượt qua quy củ địa phương. Nhưng là đến phiên chính mình hàng lậu thời điểm, hắn liền bắt đầu phát huy năng lực của mình. Nói chuyện giảng tốc độ rất nhanh, cảm xúc mười phần sung mãn, ngữ điệu trên trầm đồng du dương, theo nội dung khác biệt mà trở nên khác biệt. Giảng đến kích động địa phương, hắn thậm chí trực tiếp đứng lên tại trên đài cao đi qua đi lại, đồng thời phối hợp có một ít tứ chi trên động tác, toàn trường học sinh con mắt đều bị hắn hấp dẫn. Bao quát chính Dương Bưu đều kìm lòng không được nhận lấy viên thụ diễn thuyết lây nhiễm, nội tâm chỗ sâu không tự chủ được sinh ra một chút xíu đối Chí Lương chi chi học mang tới mỹ hảo tương lai hướng tới. Sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, chính mình kém chút liền bị viên thụ cho vòng vào đi. Dạy học kết thúc về sau, Dương Bưu rõ ràng cảm nhận được viên thụ điểm mạnh. So với hắn học thuật năng lực, biện luận năng lực, loại này tại trước mặt mọi người không chút nào luống cuống, chấn định tự nhiên thậm chí có thể kéo theo nghe giảng đám người cảm xúc năng lực, mới là đặc biệt như bức năng lực. Cho dù là một cái trước đó đối Chí Lương chi chi học hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu rõ người, hiện tại đi nghe hắn dạy học, cũng có thể nghe loạn. Lời của hắn cũng không rườm rà bướng bỉnh, thậm chí có thể nói rất nhiều địa phương đều là dễ hiểu tiếng thông tục, hết lần này tới lần khác lại có thể điều động mọi người cảm xúc. Hắn đem trên xã hội hắc ám hiện thực dung nhập vào hắn học thuyết bên trong, ngôn từ bên trong truyền ra hắn học thuyết chính là vì cải biến hắc ám hiện thực mà đản sinh ý tứ, đồng thời dẫn đạo mọi người đi tin tưởng Chí Lương chi có thể mang tới mỹ hảo tương lai, coi Chí Lương chi là làm cắt nát hắc ám lưỡi dao. Tới nghe hắn dạy học người đại bộ phận đều là chưa con trường, hiện thực xã hội xuất thân coi như có thể tuổi trẻ học sinh, bộ phận này người đối với hắn dạy học đều là mười phần ưa thích. Một số nhỏ tuổi tác thiên đại trung niên nhân hay là một chút có trải qua co sinh hoạt người, hoặc là chất vấn, hoặc là nghĩ lại, hoặc là dứt khoát đi tìm viên thụ biện luận, sau đó cũng dần dần thay đổi tư tưởng. Đối với toàn bộ Chí Lương chi chi học bắt đầu nghiêm túc đối đãi, nghiên cứu thảo luận. Cho nên trước hết nhất bị dao động hoàn toàn chính xác thực là người trẻ tuổi, nhưng là đằng sau bị dao động, đại đa số đều là tuổi tác thiên đại học sinh chính là về phần có tri thức tích lũy học giả. Dương Bưu rất trẻ trung, không có trải qua cái đại sự gì, nhưng là cũng thường xuyên nghe người trong nhà đàm luận trong chiều hắc ám hiện thực, đối với hoa quan, ngoại thích loại hình cũng là mười phần phẫn hận. Cứ việc loại này phẫn hận cũng không phải là tuyệt đối xuất từ một mạc tinh thần trọng nghĩa, cũng bao hàm có tự thân vọng tộc sĩ tộc thân phận kiêu ngạo, nhưng là nghe được viên thụ đàm luận qua hướng lịch sử, công kích ngoại thích hoạn quan chuyên chính, giảng thuật tái tạo chủ cột tinh thần loại hình ngôn luận, hắn cũng rất khó không chịu đến xúc động. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, viên thụ thật rất biết nói chuyện, có thể để cho người nghe cảm xúc đi theo hắn cảm xúc đi. Hắn thở dài thời điểm, đám người cũng theo đó thở dài, hắn bi thương thời điểm, đám người cũng theo đó bi thương, hắn triển vọng tương lai cảm xúc cao thời điểm, đám người cũng sẽ tùy theo cảm xúc cao. Sau đó liền không tự chủ trở thành hắn đụng độn, chính là về phần tín đồ. Dương Bưu lẫn trong đám người nghe viên thụ 3 ngày dạy học về sau, liền đối với viên thụ học thuật bản lĩnh cùng lắc lư người bản lĩnh có nhất định hiểu rõ, hắn không thể không thừa nhận, viên thụ đúng là cái chân thần đồng, viên thị gia tộc xem như nhặt được bảo. Bất quá, kia lại như thế nào? Dương Bưu cũng không cảm thấy chính mình tại học thuật năng lực bên trên sẽ không bằng viên thụ. Thế là, tại đến Mậu Lăng huyện thành ngày thứ 6, Dương Bưu hướng viên thụ hạ chiến thư ước viên thụ cùng một chỗ thảo luận một cái học thuật vấn đề, luận bàn một cái học thuật trình độ. Đương nhiên, là công khai. Hắn không nói muốn biện kinh, nhưng câu câu không rời biện kinh. Viên thụ vừa mới bắt đầu biết rõ chuyện này thời điểm cũng rất kinh ngạc. Mặc dù nói mình thanh danh như vậy vang dội, muốn dẫm lên chính mình trèo lên trên không ít người, nhưng trên cơ bản đều là thiếu khuyết tiến thân chi giai hàn môn kẻ sĩ, như Dương Bưu dạng này đồng dạng sinh ra công hơn vọng tộc sĩ tử, thật đúng là chưa từng có. Bọn hắn không thiếu tiến thân chi giai, không thiếu dương danh con đường cùng thủ đoạn, tự nhiên sẽ có rất nhiều người giúp bọn hắn thổi, cái gì thiên hạ anh tài, vương tá chi tài, đông quốc thượng sĩ loại hình. Mà lại những này công hơn vọng tộc đệ tử đại đa số đều không có như danh khí như vậy như bức thực học, cho nên thành thành thật thật không đi làm dễ thấy bao chính là ổn thỏa nhất lựa chọn. Mà Dương Bưu thế mà lựa chọn công khai cùng mình luận bàn học thuật. Mà lại Viên Thụ nghe nói Dương Bưu 4 năm trước đã cưới Viên thị nữ làm vợ, hai nhà từ đó có hôn nhân chuyện tốt, Dương thị cùng Viên thị có quan hệ thân thích, làm sao lại đột nhiên đến tìm phiền toái với mình rồi? Thật thú vị. Thú vị như vậy sự tình, chính mình sao có thể cự tuyệt đâu? Viên Thụ rất là cao hứng, lập tức đáp ứng Dương Bưu khiêu chiến, sau đó hai người gặp mặt, ước định khiêu chiến nội dung, tại một cái công khai trường hợp, trực tiếp liền bắt đầu luận bàn. Tin tức này rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, nghe xong Hoàng Đông Dương thị thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người Dương Bưu muốn cùng Viên Thụ biện kinh, tất cả mọi người kích động lên, người vây xem đem biện luận nơi trốn vây chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Thậm chí dưỡng bệnh hồi lâu thâm cư không ra ngoài Mã Dung nghe được tin tức này về sau cũng khó khăn đến ra mặt, biểu thị chính mình muốn tới làm trận này luận bàn thi đấu hữu nghị người chứng kiến. Lần này mọi người hưng phấn hơn. Như bức học thuật đại lao tự mình đứng ngoài quan sát, làm chứng kiến, trận này biện kinh xem ra khẳng định là lưỡi lê gặp đỏ, chó đầu góc đều muốn đánh tới. Để cho công bằng, hai người biện luận nội dung giao cho Mã Dung quyết định, mà Mã Dung suy nghĩ về sau, đề nghị Viên Thủ cùng Dương Bưu lấy Xuân Thu là đề tài thảo luận, triển khai quay chúng quanh Xuân Thu phương diện thảo luận, lập trường không trọng yếu. Nói ngắn gọn, tùy tiện tuyển đề tài thảo luận, không quan tâm là đứng tại cổ văn kinh học vẫn là thể chữ lệ kinh học trên lập trường, đều có thể thảo luận, chủ yếu chính là xem bọn hắn học vẫn phải chăng tinh thông. Đối với cái này, Dương Bưu cùng Viên Thụ đều cho rằng có thể. Thế là, trận này làm người khác chú ý biện kinh thưởng lớn thi đấu như vậy bắt đầu. Viên Thụ không có ý định cùng Dương Bưu đến cái gì thi đấu hữu nghị, Dương Bưu hiển nhiên cũng không phải vì thi đấu hữu nghị mà đến, cho nên hai người vừa lên đến liền đại chiêu tề phát, thiên lôi đâu động địa hỏa, đánh cho gọi là một cái đặc sắc. Cái thứ nhất luận đề liền rất có phân lượng. Biện luận lễ chế hệ thống bên trong, quốc quân tao ngộ 3 năm chi tang lúc phải chẳng có thể sử dụng khanh gia mời chi lễ. Chương 53, Viên Dương luận chiến chương 53, Viên Dương luận chiến trước kia, Viên Thụ cảm thấy lễ chế loại hình đồ vật thật rất nhàm chán, lại rườm rà lại lãng phí tiền tài, ngoại trừ hiển lộ rõ ràng giai cấp khác biệt, cũng không có gì thực tế tác dụng. Nhưng là theo hắn đối hắn mà xã hội dần dần hiểu rõ, tiện ý biết đến lễ đối với cái này cổ điển quốc gia tầm quan trọng. Từ quốc gia đại sự cho tới tiểu môn tiểu hộ bình dân mách tính, toàn bộ xã hội đều không thể rời đi lễ. Lớn đến hoàng đế vào chỗ, hoàng hậu sắc phong, nhỏ đến bình dân nhà hôn nhân gả cưới xử lý tang sự, lễ là một chút cũng né tránh không được. Hắn lực ảnh hưởng thậm chí lan tràn đến hiện đại. Người hiện đại kết hôn, xử lý tang sự cần nhất định câu, công ty khai trường, cái người chuyển nhà mới, mua xe mới cũng đều muốn làm một chút khâu nhỏ, những này đều thuộc về lễ phạm chủ. Làm những này đồ vật xâm nhập cuộc sống của mọi người về sau, liền sẽ sinh ra các mặt lực ảnh hưởng, bao quát đối chính trị, phương diện kinh tế, cũng sẽ có lớn lao lực ảnh hưởng, hơi có chút biến động, đều sẽ gây nên xã hội chấn động. Cho nên, về sau vương triều đều sẽ có một cái lễ bộ lại địa vị thường thường đều đặc biệt cao thượng. Tỷ như đời Minh Thâm niên đại thần tiến vào nội các trước đó, đều muốn chức vào lễ bộ làm lễ bộ thượng thư quen thuộc triều đình lễ chế, sau đó mới có thể tiến nhập nội các trở thành các lão. Tại Hán triều, bởi vì Tần Hỏa đưa đến lễ chế ghi chép không được đầy đủ, cùng nay cổ văn song phương minh tranh ám đấu, khiến cho một chút lễ chế phương diện vấn đề trở thành song phương tranh luận tiêu điểm, có thể tại lễ chế phương diện có được nhất định lý giải cùng danh vọng, đối với cái người địa vị tăng lên hiệu quả là phi thường rõ rệt. Cho nên Dương Bưu liền vô cùng thẳng thừng lựa chọn thảo luận lễ chế vấn đề. Tại cái này đề tài thảo luận bên trong, cái gọi là 3 năm chi tang, chỉ là để tăng kỳ. Nói như vậy, người bình thường nhà, quan lại nhân gia có tăng sự, tử bối sẽ có 3 năm tăng kỳ, trong vòng 3 năm muốn mặc quần áo cũ rách, ở tại phụ mẫu phần mộ bên cạnh, ăn chay, không chính xác có giải trí hoạt động, dùng cái này biểu đạt niệm thương nhớ. Mà phóng tới quốc gia phương diện, lão hoàng đế qua đời, tân hoàng đế vào chỗ về sau, muốn hay không cũng làm 3 năm tăng kỳ, đây là một cái rất lớn đề tài thảo luận. Ban đầu nghe nói là có, nhưng là đằng sau cân nhắc đến quá mức chậm trễ quốc sự, cho nên lại có các loại chậm dần quy định, tỉ như để tân hoàng đế để tăng bảy thiên ý nghĩa ý tứ, tiếp lấy liền khôi phục nguyên dạng. Nhưng là cái gọi là 3 năm quốc tang dù sao cũng là một cái rõ ràng lễ chế, chính mình đóng cửa lại đến làm sao làm là chính mình sự tình, phóng tới trường hợp công khai thậm chí là ngoại giao trường hợp, muốn hay không tuân thủ, trong vòng 3 năm làm không gây sự tình, tại Xuân Thu chiến quốc cùng đời hắn cũng là một cái đáng giá thảo luận vấn đề. Cái này cùng cái vấn đề là một vấn đề, mà khi vấn đề này đụng phải khanh gia mời chi lễ về sau, lại tạo thành một vấn đề mới. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, tân quân vào chỗ, thường thường cần đi sứ ra ngoài các quan hệ ngoại giao nước là ngoại giao hoạt động, nói cho những này quan hệ ngoại giao nước phía bên mình đổi lão đại, mới lão đại là ai ai ai, chúng ta lẫn nhau ở giữa làm quen một chút, tiếp tục quá khứ hữu hảo, không muốn xa lạ loại hình. Cái này đối với một quốc tân quân tới nói, là rất có ý nghĩa. Nhưng là ở thời đại này, liền cùng hiếu đạo lễ chế nhắc lên quan hệ. Cha ngươi chết rồi, ngươi dòng chống thua chiên phái người ra ngoài nói cho người khác biết cha ngươi chết rồi, ngươi làm mới lão đại, để người ta cùng ngươi thân thiện, cái này có phải hay không làm trái hiếu đạo? Có phải hay không không quá tôn trọng người chết? Muốn hay không 3 năm về sau lại nói loại chuyện này? Cái này tạo thành một cái liên quan đến hiếu đạo cùng quốc gia mặt mũi trọng yếu lễ chế đề tài thảo luận. Tại cái này đề tài thảo luận bên trên, thể chữ lệ học phái cùng cổ văn học phái tranh luận không ngớt, mỗi người mỗi ý, thể chữ lệ học phái cho rằng 3 năm chi tang không thể làm khanh ra mời, mà cổ văn học phái lại cho rằng có thể. Phóng tới dưới mắt, Dương Bưu liền lo liệu thể chữ lệ học phái cách nhìn. Hán trích dẫn công Dương Xuân Thu ý kiến, phản đối Tạ thị Xuân Thu cách nhìn, biểu thị nói, 3 năm chi tang, không được làm khanh ra mời, như ra, làm trái hiếu đạo nhân luân. Dương Lưu ra chiêu, Viên Thụ đương nhiên muốn tiếp chiêu. Dựa theo chu lễ, chư hầu quan hệ ngoại giao, tuổi muốn hỏi vậy. Ân tướng mời vậy. Thế tướng hướng vậy. Tả thị hợp cổ lễ, khách khí chi. Viên Thụ ý tứ chính là, dựa theo hiện nay lưu truyền xuống chu lễ quy định, chư hầu ở giữa kết giao, hàng năm một lần xưng là hỏi, cách mỗi mấy năm một lần xưng là mời, tân quân thăm viếng nước khác hoặc là nước khác đến thăm viếng xưng triều. Nơi này đầu không có nói qua 3 năm chi tăng không cho phép chư hầu ở giữa lẫn nhau quan hệ ngoại giao ân cần thăm hỏi quy củ. A Dương Bưu vẫn lắc đầu. Cổ chi hiền vương lấy trung hiếu trị thiên hạ, 3 năm tăng kỳ chưa ra mà làm việc, làm trái nhân luân, chính là bất hiếu. Viên Thụ cũng không tránh lui. Tả thị mây, kế bị người, đã táng xả tang, tăng kỳ lúc này lấy hạ táng ngày làm hạn định, hạ táng về sau, liền có thể xả tang, hành chính sự tình, nếu không, 3 năm không được chính sự, chẳng lẽ không phải thiên hạ đại loạn. Dương Bưu tiếp tục cãi lại. Văn công 8 năm tháng 8, tương vương vỡ, 9 năm xuân. Thiên tử phái Ma Bá đi cầu kim, nhưng là Xuân Thu trải qua ghi chép bên trong cũng không thừa nhận đây là vương mệnh, nói rõ Xuân Thu không đồng ý 3 năm chi tăng có thể dùng khanh ra mời. Tả thị lời nói sai vậy. Viên Thụ cười cười. Xuân Thu sở dĩ không thừa nhận đây là vương mệnh là bởi vì tương vương chưa chính thức hạ táng, chỉ cần không có chính thức hạ táng, coi như hơn 1 năm cũng không thể cho rằng ra tăng kỳ. Tuyên công 13 năm hạ 4 tháng cùng huệ công tốt đồng tân quân liền đi sứ biếng thăm lỗ quốc, đây cũng là cái gì nguyên nhân đâu? Dương Bưu lập tức thúc đẩy đại não toàn lực suy tư, tìm nhằm vào đáp án của vấn đề này, nhưng trái lo phải nghĩ liều mạng kiểm tra, cũng không có tìm được cách đối phó. Viên Thụ nhìn Dương Bưu mặt đỏ lên dùng lực suy nghĩ mà không được dáng vẻ, cũng không quen lấy hắn, tiếp tục tiến công. Tây coi là, chỉ cần tang lễ hoàn thành, coi như không có vượt qua thời hạn, cũng có thể điều động sứ thần ra ngoài viếng thăm chư quốc. Cổ nhân nói nhập thổ vi ăn, hạ táng về sau, người chết đã ăn, người bình thường không đại sự, có thể để tang 3 năm, nhưng nước không thể một ngày không có bữa, quân chủ vì nước vất vả, không thể có 3 năm tăng kỳ. Dương Bưu suy nghĩ liên tục, nghĩ không ra cãi lại ví dụ, đối mặt Viên Thụ không để mặt mũi công kích, tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Ta không có cãi lại biện pháp, đây là bởi vì ta học thức nông cạn nguyên nhân, cũng không phải là lễ chế vấn đề. Còn chúng vây xem một mảnh xôn xao. Dương Bưu lời này là đang vì mình văn tôn, nhưng cũng là nhận thua ý tứ. Chính mình nói bất quá Viên Thụ, đó chính là thua, về phần đến cùng là Dương Bưu nói rất đúng vẫn là Viên Thụ nói rất đúng. Bọn hắn cũng không có ý nghĩa thực tế trên quyền quyết định. Dương Bưu bởi vậy ý thức được Viên Thụ khó chơi, càng phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Viên Thụ tri thức dự trữ cùng tư duy năng lực, thế là tinh thần phân chấn, lại một lần thúc ngựa lên chiến. Lần này biện luận đề tài thảo luận là khanh đại phu phải chăng có thể thế tập hán vị. Dương Bưu đương nhiên là đứng tại thể chữ lệ học phái trên lập trường, biểu thị khanh đại phu không được thế tập hán vị. Hắn vốn cho rằng Viên Thụ sẽ cùng hắn biện luận, nhưng là không nghĩ tới Viên Thụ thế mà gật đầu nhận đồng cái nhìn của hắn, biểu thị cái này một đề tài thảo luận có thể như vậy lướt qua. Còn chúng vây xem cảm thấy kinh ngạc, Mã Dung cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Viên Thụ xuất thân từ thể chữ lệ kinh điển công văn nhà, nhưng là ở chỗ này, hắn là Mã Dung đệ tử, đại biểu là cổ văn kinh học phái. Dương Bưu đứng tại thể chữ lệ học phái trên lập trường đưa ra luận cứ, người Viên Thụ hẳn là trích dẫn Tả thị luận cứ phản bác hắn. A cổ văn học phái cho rằng khanh đại phu bên trong ưu tú hữu đức làm được người là có thể thế tập hắn bị. Kết quả Viên Thụ trực tiếp biểu thị chính mình tán đồng thể chữ lệ học phái cái nhìn này, liền Dương Bưu đều có chút sẽ không. Khanh đại phu đương nhiên không thể thế tập hắn bị, triều đình chức quan vô luận như thế nào cũng không thể thế tập, có thể thế tập người, duy tước vì vậy, xem xét nâng phổ biến đã lâu, đống nhiên cải biến, thì thiên hạ chi chúng không được tiến thân làm quan, lại thời gian càng lâu, phẫn hận càng sâu, thì đại hán nguy rồi. Viên Thụ bỏ xuống một câu nói như vậy, biểu đạt thái độ của mình. Hắn sẽ không bởi vì học phái, đánh nhau vì thể diện mà coi nhẹ thực tế tình huống, tại hắn nơi này, chân lý mới là xếp số 1. Hắn thái độ này để Dương Bưu rất là ngoài ý muốn. Bởi vậy, trong lòng vậy mà sinh ra một tia đối Viên Thụ hảo cảm. Mã Dung nhìn xem chàng diện có chút xấu hổ, phát biểu tỏ thái độ, để bọn hắn bắt đầu tiếp theo đề tài thảo luận, hiện tại cái này cũng không cần lại nói. Thế là, một vòng này kết quả không đếm, Mã Dung tự mình tuyển đề, lấy lập quốc chi tự quân làm đề, để cho hai người biện luận. Cái này đề tài thảo luận cũng là tương đương có tranh luận lại rất có biện luận giá trị đề tài thảo luận. Tự quân lựa chọn vấn đề xuyên qua thanh vân lịch sử cổ đại trên dưới 5000 năm, tất cả mọi người tại nghị trăm phương ngàn kế và bĩu hoàn thiện cái này một chế độ, nhưng là cái này một chế độ từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thiện, cuối cùng sẽ náo ra đủ loại vấn đề. Mà lần này, là Viên Thụ đầu tiên tiến công. Tả chuyện chiêu công 26 năm mây, có đích lập đích, như vương hậu không đích thì chọn lập giải, nam quân lấy đức, đức quân lấy bước, vương không lập yêu, công khanh vô tư, cổ quy chế. Tả chuyện ý tứ kỳ thật cùng về sau các triều đại đổi thay thông hành có đích lập đích, không đích lập giải nguyên tắc căn bản tương tự, bất quá đưa ra càng nhiều miếng vá. Tỷ như nếu như không có con trai trưởng, như vậy con thứ trung niên linh nếu như gần, liền xem ai phẩm đức tốt, nếu là liền phẩm đức đều không khác mấy, như vậy thì muốn mời ra phương pháp cuối cùng, xem bói. Nói tóm lại, quân chủ không thể bởi vì trong âm thầm thiên vị mà người kế thừa quân, tại người kế thừa quân trong chuyện này, hy vọng chung mới là căn bản nhất. Đây là tất cả mọi người công nhận quy tắc. Mà Dương Bưu hiển nhiên đối cái nhìn này rất là bất mãn. Tả chuyện nói chắc như đinh đóng cột, nhưng quân chủ như hiền, quần thân bách tính vui vẻ từ chi, vương ý chính là dân ý, làm sao có thể làm vương không lập yêu ư? Dương Bưu chính là từ một cái tương đối hiện thực góc độ để diễn tả mình cách nhìn. Tại người kế thừa quân sự tình bên trên, quân chủ thường thường có rất lớn quyền tự chủ, mặc dù sẽ nhận quần thần nhất định hạn chế, nhưng là loại này hạn chế đến tuột cùng có hữu dụng hay không, còn muốn điểm thời điểm. Nếu như là rất có năng lực, uy vọng quân vương, như vậy quần thần quen thuộc nghe theo hắn hiệu lệnh, không sẽ cùng hắn đối nghịch, lại làm sao có thể ngăn cản hắn lập chính mình yêu thích nhi tử là tự quân đâu. Nói trắng ra là, thể chữ lệ học phái tại hạn chế quân quyền phương diện này là có truyền thống, từ Xuân Thu chiến quốc đến Tần Hán, quân chủ quyền lực kỳ thật đang không ngừng tăng cường, mà lại loại này tăng cường càng nhiều đến từ chế độ phương diện. Cái này rất đáng sợ. Một khi hình thành chế độ, liền mang ý nghĩa hoàng đế có thể đương nhiên nắm giữ trọng đại quyền lực, trong rất nhiều chuyện đều có thể cản cương độc đoán, mà không cần nghe theo thần thuộc đề nghị, thần thuộc chỉ có thể trở thành kẻ phụ họa, mà không cách nào cùng cổ đại hiền thần như thế trở thành trọng yếu phụ tá. Thể chữ lệ học phái ý thức được loại này xu thế, cho nên mới tại Tây Hán hậu kỳ đưa ra thiên tù lý luận, ý đồ hạn chế quyền lực của hoàng đế, sau đó bị hoàng đế một đao chặt rơi mất mệnh căn tử, như vậy đã mất đi tiến thủ ý chí. Mặc dù toàn bộ học phái ngày hôm đó dần dần suy yếu, nhưng là Dương Bưu làm cái này hệ thống ở trong tầm cao nhất tồn tại, vẫn là nắm giữ trên cơ bản đối quân quyền tiến hành hạn chế, không thể để cho quân chủ muốn làm gì thì làm thái độ. Cho nên hắn cho rằng cổ văn học phái lo liệu cái này một hệ liệt cái nhìn qua lý tưởng, không có cân nhắc đến vấn đề thực tế. Một vấn đề này lớn nhất biến số chính là đến từ hoàng đế, mà không phải phẩm đức, tuổi tác. Chương 54, thiên hạ không tặc, 1, chương 54, thiên hạ không tặc, 1, đối với Dương Bưu chất vấn, Viên Thụ đương nhiên cũng cân nhắc qua điểm này. Cho nên, hắn cường điệu chế độ tính kiến thiết. Đây cũng là tả chuyện thái độ. Tả chuyện cho rằng, muốn tiến hành chế độ tính kiến thiết, xác lập chế độ, quán triệt trên dưới, như thế quân chủ lại thế nào muốn làm gì thì làm, liền muốn đứng trước đánh vỡ xã hội khế ước mà mang tới phản vệ. Đồng dạng quân chủ không dám làm như thế. Theo Chu Lễ, có tiểu tư khấu chức chuyên môn phụ trách ngoại chiếu chính vụ, làm quốc quân chuẩn bị lập chữ thời điểm, tiểu tư khấu biết hỏi thăm ngoại trừ quân chủ bên ngoài mặt khác ba quân thể, tức tam công cùng châu trưởng bách tính, quân thần, quân lại, từ triều đình quan phủ cho tới dân gian đều có cảm kích quyền. Ung Dung Miệng không phải một người có khả năng ngăn cản, phòng miệng dân rất tại phòng xuyên, Lệ Vương cố sự còn tại trước mắt, quân chủ như cưỡng ép lập yêu mà không được thừa nhận ủng hộ, chỗ yêu an đến là quân. Ngày xưa cao tổ muốn phế trưởng lập ấu, là quân thần chỗ khuyên can, cũng không thể thế nhưng như là mà thôi. Dương Bưu nghĩ, trong thời gian ngắn mà không nghĩ tới tốt cái lại phương hướng, liền đổi một cái tiến công góc độ. Như coi là thật như Viên Quân nói, Đức Hạnh nhất trí liền dùng xem bói đến quyết định tự quân, như vậy ẩn công, hoàn công thai họa còn tại trước mắt, Viên Quân liền không chú ý sao? Làm như thế, sao có thể làm lễ? Cái này thực sự quá hoang đường. Kỳ thật Viên Thụ chính mình cũng cảm thấy xem bói là không đáng tin cậy. Nhưng là vừa đến, chuyện này xác thực phát sinh qua, thứ hai, hiện tại trong cái xã hội này sớm bị xem bói chi phong thịnh hành, Dương Bưu nắm giữ đối xem bói không tín nhiệm thuyết pháp, tại hiện tại thậm chí có thể xem như chính trị không chính xác. Kết quả hắn cứ như vậy nói ra. Viên Thụ thế là lắc đầu. Đây hết thảy đều có điều kiện tiên quyết, chỉ có làm bạn bất đắc dĩ thời điểm mới sẽ sử dụng xem bói, không, có đích trưởng, con thứ đức hạnh năng lực đều không khác mấy, thân phận địa vị bình quân, loại này tình huống dưới mới sẽ sử dụng xem bói lựa chọn một người, như thế chọn chúng người, chính là khí vận vị trí, thiên ý tán thành, có thể vì quân vậy. Nói trắng ra là, thật đến muốn xem bói thời điểm, tất cả điều kiện đều thỏa mãn, đó chính là bằng vận khí xem mặt đen trắng thời điểm. Cùng loại với hiện tại tảng đá cái kéo bày trò chơi, liền xem vật khí. So với xem bói, vận khí bản thân mới là lớn nhất huyền học, nhưng lại thời thời khắc khắc tồn tại ở người xung quanh, thỉnh thoảng liền hiện lộ rõ ràng uy lực của nó. Người hiện đại cho rằng là vận khí, người cổ đại liền cho rằng đây là thiên ý, cái gọi là xem bói, cái gọi là vận khí, chính là đang nhìn thiên ý như thế, lại có thể như thế nào? Ngươi như bước nữa, còn có thể phản đối thiên ý. Quả nhiên, Viên Thụ hỏi lên như vậy, liền đem Dương Bưu đang hỏi. Hắn cũng phát hiện chính mình logic lỗ thủng, còn phát hiện chính mình chính trị không chính xác, lập tức tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, mùa đông khắc nghiệt, cái trán lại rịn ra mồ hôi mịn. Nếu là phản bác Viên Thụ, không phải tương đương với phản bác thiên ý sao? Thiên ý như thế nào phản bác? Đây chính là trời. Mắt thấy Dương Bưu không phản bác được, Mã Dung trực tiếp tuyên bố trận này biện luận kết quả, Viên Thụ chiến thắng. Không tính mới cộng đồng tiền đề, vòng thứ 2 biện kinh, Viên Thụ lại đạt được thắng lợi. Lần này, chính là 2 thắng liên tiếp. Tam thế tam công như Nam Viên thị con trai trưởng đối 2 đời tam công Hoàng Nông Dương thị con trai trưởng 2 thắng liên tiếp, Viên Thụ biện kinh cuồng ma đặc thù kỹ lần nữa hiện lộ uy lực, đem Dương Bưu đối không phản bác được, liên tục tan tác. Lần này Dương Bưu nếu bị thua, nơi nào còn có mặt mũi trở về thấy mình tộc nhân cùng người nhà đâu? Cha của hắn Dương Tứ sẽ như thế nào đối đãi hắn? Tộc nhân sẽ như thế nào đối đãi hắn? Dương Bưu không thể tiếp nhận thất bại hậu quả, thế là lần nữa khởi xướng kiêu chiến. Viên Thụ đương nhiên ứng chiến. Thế là 2 người tiếp lấy liền kết hôn lúc tiên tổ sau phối chi lễ năm hầu cựu bá quy chế tuần có hay không thả thần chi pháp thiếp tử có thể làm thiếp mẫu để tăng nhất chính cùng nhất vị chi nghĩa các loại 9 cái đề tài thảo luận triển khai kịch liệt cãi lại. Trận này lớn biện luận từ buổi sáng một mực biện luận đến trời chiều tây hạ, Viên Thụ cùng Dương Bưu biện luận quá trình phi thường đặc sắc, cây kim so với cọng dâu, thổ phỉ gặp lưu manh, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất. Lấy về phần Viên Thụ uống nhiều 2 chén mật nước, Dương Bưu cũng đem hắn kia phần mật nước uống không còn một mảnh. Sau đó Dương Bưu nhưng thủy chung không thể chiến thắng Viên Thụ một lần. Cuối cùng, 11 cái đề tài thảo luận bên trong, Viên Thụ chiến thắng 5 lần, Dương Bưu chiến thắng 1 lần, còn lại 5 lần đều là thế hòa, thế là tổng hợp phán đoán, Viên Thụ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trời chiều tây hạ thời điểm, Mã Dung trước mặt mọi người tuyên bố, lần này biện luận, Viên Thụ càng hơn một bậc. Đương nhiên, vì bận tâm Dương Bưu mặt mũi, Mã Dung cũng không có đem lại nói chết. Dương Sinh học vấn tinh thâm, rất có kiến giải, về sau tiếp tục tinh tiến học vấn, nhất định bị nước chi lương đóng. Đối với Mã Dung hảo ý, Dương Bưu chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra nợ nụ cười. Mã công quá khen, Bưu. Hổ thẹn. vốn định tranh thủ một trận thanh danh, kết quả đối mặt Viên Thụ sắc bén tiến công, hắn cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Không có gì ngoài 5 lần thế hòa, 6 lần đại chiến bên trong, Viên Thụ thắng lợi 5 lần, hắn chỉ là miễn cưỡng thắng lợi 1 lần, mà 1 lần kia thắng lợi, Dương Bưu cũng nhìn ra được, Viên Thụ chưa hết toàn lực, chỉ là vì bảo tồn mặt mũi của hắn, cho nên mới nhận thua. Viên Thụ học vấn, biện luận năng lực đã vượt qua hắn. Trên thế giới này, là thật có thiên tài. Đối với xuất thân dòng dõi, tài hoa đều thắng qua hắn Viên Thụ, Dương Bưu chỉ có thể thừa nhận trận này thất bại, không dám có câu oán hận nào, để tránh rơi vào cái lấy lớn hiếp nhỏ thua không nổi danh tiếng xấu. Đối với Dương Bưu quả quyết nhận thua chuyện này, Viên Thụ cũng là cảm thấy Dương Bưu rất thẳng thắn, dù sao cái này gia hỏa cũng là xuất thân bất phàm, nếu là song phương huyên náo không thoải mái, tiến một bước dẫn đến Dương thị gia tộc đối Viên thị gia tộc có cái gì hành động, cũng sẽ để Viên thị gia tộc rất khó chịu. Trên triều đình, Viên thị gia tộc mặc dù quyền thế rất lớn, nhưng là Dương thị gia tộc danh vọng rất cao, tại kẻ sĩ ở trong rất có danh vọng, so Viên thị danh tiếng của gia tộc tốt hơn nhiều. Có thể không đắc tội, vẫn là đừng đắc tội. Viên Thụ biết mình thân phận xác thực rất ưu bức, nhưng là người sống một đời, sao có thể thật không cố kỵ gì đâu. Thế là hắn mặc dù cùng thắng Dương Bưu, nhưng vẫn là cố ý thua một trận, để Dương Bưu tốt xấu có chút vãn tôn khả năng. Hắn cảm thấy Dương Bưu hẳn là minh bạch, vào lúc ban đêm Dương Bưu tự thân lên cửa bái phòng về sau, hắn cũng xác nhận, Dương Bưu đích thật là người thông minh. Viên Quân học vấn tinh thâm, tài hùng biện vô song, Dương Mộ không kịp chi, nếu không phải Viên Quân cố ý che chở, Dương Mộ khả năng liền thật mất hết mặt mũi. Dương Quân không cần như thế. Viên Mộ còn cảm thấy có chút xin lỗi, biện luận quá kích động, kém chút đả thương lẫn nhau ở giữa hòa khí. A a a a. Viên Quân không cần kiêm tốn. Dương Bưu chỉ là cười khổ. Không ai so với hắn càng rõ ràng Viên Thụ đến cùng có bao nhiêu có thể nói. Hắn mang theo một chút lễ vật tới cửa bái phòng, mục đích đúng là hướng Viên Thụ biểu đạt cảm ơn, cảm tạ Viên Thụ không có để hắn mặt mũi mất hết, cho hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia thể diện. Viên Thụ thì để Xuân Liên cùng Thu Đồng làm một bàn thức ăn ngon, cùng Dương Bưu tương đối mà ăn, cùng hắn nói lên việc nhà. Dương Quân sớm đã lễ đội mũ, trong nhà hẳn là cũng có phương pháp, vì sao không tiến vào hoạn lộ đâu? Dương Bưu uống một chén rượu, lắc đầu. Cũng không phải không nghĩ tới, chủ yếu là trưởng bối trong nhà cho rằng Dương thị đệ tử hẳn là nuôi nhìn, mà không phải truy cầu nhất thời công danh lợi lộc, coi như muốn nhập sĩ, cũng muốn chờ đợi tiền tử xe buýt chiêu mộ, những người còn lại đều không làm cân nhắc. Dương thị vẫn là có ý tưởng. Viên Thụ cười nói, không giống ta Viên thị, đệ tử lễ đội mũ, liền không kịp chờ đợi vào triều làm quan, sợ trễ chậm sẽ trở ngại sự tình, đem công danh lợi lộc đem so với cái gì đều trọng yếu. Viên Thụ nói ra lời như vậy, Dương Bưu một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Viên Thụ trước đó liền từng công khai biểu thị qua chính mình đối công danh lợi lộc coi nhẹ, cho nên mới sẽ sở trường tại học thuật, đồng thời đưa ra chí lương chi chi học, sáng lập nhất tâm hội. Viên thị hành động, ngoại nhân không tiện đánh giá, bất quá Viên Quân nho nhỏ niên kỷ, lại có như thế lâu dài ý kiến, thật sự là không dễ dàng, Dương Mộ hôm nay mới biết như thế nào thần đồng a. Chương 54, thiên hạ không tặc 2, chương 54, thiên hạ không tặc 2, ngoại giới hư danh thôi. Viên Thụ khoát tay áo, cười nói, thần cũng tốt, dung cũng được, Viên Mộ đơn giản là muốn để thiên hạ càng thêm an ổn một chút, muốn cho thiên hạ sinh dân ít chịu khổ một chút, nhiều hưởng chút phúc, muốn cho chúng ta sĩ tử văn nhân tìm về mất đi lý tưởng, không cần tiếp tục xa vào tại ham muốn hưởng thu vật chất bên trong thôi. Những này cũng không phải thôi hai chữ có thể giải thích. Dương Bưu trong lòng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, lấy Viên Quân xuất thân, làm sao lại nghĩ đến những này đâu? Đây quả thật là cũng là Dương Bưu nghi ngờ trong lòng một trong. Chí tồn cao viễn người hắn gặp qua, xuất thân vọng tộc cũng không phải số ít, bất quá mọi người đều không ngoại lệ đều là đem ánh mắt nhìn về phía triều đình, nhìn về phía quan trường, muốn tại quyền lực trên trận làm ra một phen sự nghiệp. Thế nhưng là xuất thân Viên thị loại kia điển hình hiệu quả và lợi ích gia tộc Viên Thụ, thế mà đem ánh mắt hướng xuống thả, chú ý tới nhất phổ thông nông dân cùng xuất thân hàn môn sĩ tử. Theo hắn hiểu rõ, gia nhập nhất tâm hội người đại bộ phận đều là xuất thân đồng dạng hàn môn sĩ tử, thậm chí còn có không ít chỉ là phổ thông bình dân xuất thân, trong nhà đi lên số mấy đời người đều không có quan viên. Mà lại nhất tâm hội hiện tại mục đích chủ yếu cũng chính là hai chữ, chợ đông. Xuất thân ưu việt thế gia đệ tử coi như không đi triều đình, cũng nhiều hơn hướng tới biên cương, nghĩ đến mở rộng đất đai biên giới lưu danh tại sử, có rất ít người sẽ chú ý nông nghiệp. Thậm chí toàn bộ quốc gia liên quan tới nông nghiệp phương diện quan viên đẳng cấp đều không cao, quyền lực cũng không lớn, rất khó tiến vào quyết sách vòng tròn. Nói trắng ra là, đế quốc nói là nặng nông, có thể kia chỉ là ngoài miệng nói một chút, đường đường chính chính trợ giúp nông dân chính sách không có cho ra bao nhiêu, thuế ngược lại là chơi mệnh hướng nông dân trên đầu thêm. Cái gọi là nặng nông, hẳn là nặng nông phú mới đúng. Dương Bưu trước kia ở trong nhà cũng nghe nói rất nhiều nông dân tự canh tác khó mà chịu đựng triều đình cao áp thuế má, lựa chọn hướng hảo môn ném hiến thổ địa, cam nguyện bán mình là tá điền cầu lấy che chở, cũng tốt hơn bị triều đình làm trâu làm ngựa. Làm như thế, sao có thể xem như nặng nông đâu? Tất cả mọi người biết rõ, lại không người nói qua muốn sửa đổi cái gì, cũng không thấy có thân thể người nỗ lực thực hiện đi làm. Chỉ có Viên Thụ, không chỉ có nói, thật đúng là tại làm. Trước đó quan đông nạn đói đưa tới Hoàng Đông, Lạc Dương các nơi giá lương thực lên nhanh, khắp nơi đều là chữ hàng lương thực nâng lên giá cả gian thương, cố ý tại không thiếu lương địa phương sáng tạo ra đại lượng nạn dân, đã dẫn phát không ít nhân gian thảm kịch. Nhưng là nghe nói Tam Phụ Chi địa gặp tai họa tình huống tương đối nhẹ, nhất là Mậu Lăng huyện xung quanh. Viên Thụ tổ chức nhất tâm hội ra đại lực, bản thân hắn cũng ra đại lực, khắp nơi gom góp lương thực ổn định giá lương thực, trấn an lòng người, càng là mãnh liệt yêu cầu sự tử một tên lên nào ảo giá lương thực thương nhân lương thực, trấn nhiếp đạo trích. Cho nên Mậu Lăng huyện không có chết đói người, cũng chưa từng xuất hiện lưu dân, vì thế Mậu Lăng huyện lệnh Hàn Tiến còn chiếm được hữu phủ phong thẩm khác ca ngợi. Mặc dù nhận ngợi khen chính là Hàn Tiến, nhưng là người địa phương đều biết rõ, không có Viên Thụ cùng hắn nhất tâm hội, toàn bộ Mậu Lăng đoán chừng cũng sẽ xuất hiện đại lượng lưu dân cùng chết đói người, lại có rất nhiều gia đình muốn thê ly tử tán. Kết quả là, Viên Thụ cùng hắn lãnh đạo Nhất Tâm Hội tại Mậu Lăng nơi đó phi thường nổi danh nhìn, thậm chí Bình Lăng, Cao Lăng các vùng đều lan truyền lấy Viên Thụ cùng Nhất Tâm Hội thanh danh. Học sinh ca tụng, thứ dân cảm kích, Viên Thụ tại cái này một khối địa khu đơn giản chính là cái bồ tát sống. Trong thoáng chốc, Dương Mưu thậm chí cảm thấy đến Viên Thụ hành động có chút mặc ra phong phạm, nhưng là hắn cái gọi là trí lương chi chi học lại đích thật là nho ra tư tưởng một trong. Đảo đi đảo lại không hiểu rõ, Dương Mưu liền đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Không có nghĩ rằng Viên Thụ trả lời rất là nhẹ bồng bềnh. Không có gì, chính là nghĩ làm như vậy, cho nên cứ như vậy làm, cái gọi là trí lương chi, chợ nông trong mắt của ta chính là thiên kinh địa nghĩa, sinh ra ta liền cho rằng chợ nông là chuyện chính xác, nếu là chuyện chính xác, ta liền nên đi làm. Mà lại tại chợ nông quá trình bên trong, cũng có thể để đi theo ta học tập cái này một học thuyết người chân chính cảm nhận được cái gì là chi hành hợp nhất, có thể làm cho bọn hắn càng xâm nhập thêm minh bạch trí lương chi cùng trí lương chi có thể mang tới thành quả, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Trời sinh. Ngươi tiểu tử trời sinh liền có một viên trách trời thương dân chi tâm. Nay cũng đúng là trí lương chi, đem trong lòng lương chi quán triệt đến hành động bên trong, cứu được rất nhiều người, cho nên Mậu Lăng huyện dân nhiều đem Viên Thụ coi là ân nhân cứu mạng, hắn làm sự tình cũng đích thật là tương đương chính xác, là tại làm chuyện tốt. Người này, cùng hắn làm sự tình, nói đến đều là đương nhiên, nhưng là thật xuất hiện ở trước mắt, thật xuất hiện tại trong hiện thực, Dương Bưu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viên quân, nếu là như ta thấy, chúng ta sĩ tử trí lương chi, càng nhiều hẳn là nhằm vào ngoại thích chuyên quyền, hoạn quan loạn chính, ở chỗ diệt trừ hạng giá áo túi cơm, tái tạo kẻ sĩ tinh thần, điểm này ta cũng đồng ý, nhưng ta không nghĩ tới, Viên quân chức từ chợ nông bắt đầu. Viên Thụ nghe vậy, cười cười. Dương quân lời nói, rất nhiều người đều hỏi qua ta đối với cái này trả lời là, ngoại thích, hoạn quan loạn chính, là đại hán gần 200 năm để tích lũy nặng nề tật bệnh, không phải diệt trừ một hai cái ngoại thích, hoạn quan liền có thể giải quyết. Trước đây năm hầu bị thiên tử diệt trừ, tất cả mọi người coi là sẽ không lại xuất hiện đồng dạng tình huống, có thể cơ hồ là lập tức, mới năm hầu lại nổi lên, giết chết một người rất đơn giản, chu tâm lại khó khăn. Giết người. Chu tâm. Dương Mưu chân mày nhíu chặt, tao mày nói, Viên quân có ý tứ là, chúng ta tại triều chính bên trong, vô luận như thế nào nhằm vào hoạn quan, ngoại thích, cũng không hề dùng. Viên mỗi là như thế đối đãi. Có thể cái này. Không thể nào. Dương Mưu bất khả tư nghị nói, cả triều chư công ra sức cùng hoạn quan, ngoại thích chống lại, Dương thiên hạ chính khí, phấn chấn lòng người, chẳng lẽ, đều vô dụng. Người hoạn cục tật, có đàm, liền có lang băng cho rằng chỉ cần khử đàm là được rồi. Viên Thụ đưa tay chỉ ngực của mình, nhưng là chân chính ổ bệnh tại trong ngũ tạng lục phủ, chỉ là khử đàm, không trị ngũ tạng lục phủ, lại làm sao có thể khỏi hẳn đâu. Cho nên, từ tâm xuất phát, từ trong lòng lương chi xuất phát. Viên Thụ bắt lại tim quần áo, nghiêm mặt nói, hỏa loạn thiên hạ chi tặc không tại triều đường phía trên, mà tại trong lòng người, đường giải quyết cũng không tại triều đường phía trên, mà tại trong lòng người. Chí lương chi chính là một vị tâm thuốc, ý hảo tâm bên trong bệnh, trên triều đỉnh tự nhiên không tặc, trên triều đỉnh không tặc thì thiên hạ không tặc. Thiên hạ không tặc. Dương Mưu lăng lăng nhìn xem Viên Thụ, từ cái kia hơi có vẻ non nớt gương mặt trên nhìn ra cực kỳ kiên định thần sắc, hắn một đôi mắt mười phần thanh tịnh, một tơ một hào mê mang đều không có. Hắn là thật cho là như vậy, cũng là dạng này vững tin, đồng thời thuận đầu này mạch suy nghĩ đi làm. Dương Mưu vì thế rung động thật lâu, tốt một lát đều không thể nói ra lời, nhỏ trong phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ nghe tiếng gió cùng tinh tế tiếng vang. Viên quân, ta. Dương Mưu hé miệng, chần chờ một lát, chậm rãi nói, Viên quân lời nói, thật sự là quá mức rung động lòng người, Dương Mộ thật sự là khó mà tưởng tượng. Không sao. Viên Thụ khôi phục ngay từ đầu ôn hòa, cười nói, cái này chỉ là ta nhất ra chi ngôn, ta coi là đi qua phương pháp cũ đều không thể giải quyết lập tức vấn đề, cho nên đã tìm được chính ta mới biện pháp, có thể thay nhở cổng hay không, ai cũng không biết rõ, ta đương nhiên cũng không biết rõ. Nhưng là ta có thể biết đến là, trên triều đình cùng ngoại thích, hoạn quan luận đấu, là không cách nào giải quyết vấn đề, đấu qua được còn tốt, đấu không lại, thì sẽ trêu chọc họa sát thân, mà lại ta thật rất không hy vọng trừ công cùng hoạn quan đấu tranh quả đáng, sẽ đắc tội thiên tử giận dữ, sẽ rất khó nói. Dương Mưu túi đầu xuống nghĩ. Trước đó, thiên tử đã hạ lệnh bắt giữ, giam cầm đảng người, không cho đảng người tiếp tục làm quan, như thế dĩ nhiên thương tới chính trực chi sĩ, nhưng là cũng để cho chính trực chi sĩ đạt được khích lệ, duy trì thiên hạ chính khí, chúng ta làm hết thảy đều là vì đại hán, thiên tử lại như thế nào nhìn không ra chúng ta khẩn thiết chi tâm đâu. Nhìn không ra, thật nhìn không ra. Viên Thụ lắc đầu nói, thiên tử nhìn thấy chỉ có tranh quyền đoạt lợi tặc, không nhìn thấy cái gì khẩn thiết chi tâm, lần này, Viên Mộ cảm giác thiên tử vẫn là lưu lại tay, không có giết quá nhiều người, nếu là còn có lần tiếp theo, liền thật không nhất định. Dương Quân, ta còn thực sự thật lo lắng tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Dương Mưu lập tức hứng thú. Còn có thể như thế nào chuyển biến xấu? Dưới mắt không đã là kết quả xấu nhất sao? Cũng không phải, cũng không phải. Viên Thụ trầm rãi nói, liền sợ chư công đem quan diện thủ đoạn dùng hết cũng không làm gì được hoàn quan, liền muốn vận dụng một chút không phải quan diện thủ đoạn, vậy coi như thật khó coi. Không phải quan diện thủ đoạn. Dương Mưu sững sờ, sau đó quá sợ hãi, Viên Quân có ý tứ là, hiện nay tiên tử là như thế nào diệt trừ cho nên đại tướng quân Lương Ký? Viên Thụ thấp giọng nói, đã mở khơi giọng, khó đảm bảo không có kẻ đến sau. Một khi xảy ra chuyện như vậy, thiên tử sợ rằng sẽ càng thêm nổi nóng, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không máu chảy thành sông, đầu người quần quần a. Viên Thụ lời nói tiến vào Dương Mưu lỗ thai, bị hắn nghe lọt được, ngay tại trong óc của hắn không ngừng quanh quẩn, đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thế là hắn vội vội vàng vàng chạy về Hoàng Đông, đem cái này sự tình nói cho vừa vặn nghỉ một về nhà dưỡng bệnh phụ thân Dương Tứ.
Chương 55, hồng hồng hỏa hỏa nhất tâm hội, 1, chương 55, hồng hồng hỏa hỏa nhất tâm hội, 1, Dương Tứ nguyên bản cũng bởi vì Dương Bưu tại Biện Kinh phương diện bại bởi Viên Thụ cảm thấy bất mãn, cảm thấy Dương thị mặt mũi bị Viên Thụ tổn thương, có chút sinh Dương Bưu khí. Nhưng là Dương Bưu đem hắn cùng Viên Thụ nội dung nói chuyện nói cho Dương Tứ về sau, Dương Tứ cũng vì này cảm thấy chấn kinh, không để ý tới tức giận. Đây quả thật là hắn nói. Đúng thế, thật là Viên Thuật cái kia tóc trái đào tiểu nhi.
Đúng vậy, phụ thân.
Cái này, Dương Tứ trái lo phải nghĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là lại tỉ mỉ hỏi, quả nhiên là hắn nói, không có bên cạnh nhân giáo hắn. Không phải Viên Phụng, Viên Ngôi để điểm. Phụ thân, ta cùng hắn là trong âm thầm gặp mặt, chỉ có hai người chúng ta, ngay cả ta đều không biết rõ hội đàm đến chuyện gì, hắn như thế nào tìm nhân giáo hắn. Dương Bưu bất đắc dĩ nói, phụ thân, mà coi là, Viên Thuật thần đồng chi danh, thực chí danh quy, hắn lời nói, hoàn toàn không phải một cái đồng tử có khả năng dính đến, hắn thật không phải là phàm nhân, không thể lấy đồng dạng tiểu nhi nhìn tới. Dương Tứ trầm mặc một lát, dương mắt nhìn xem Dương Bưu. Cái khác không nói đến, Bưu, vi phụ trong triều thế nhưng là nghe nói qua, Lý Ưng nhiều lần đưa ra muốn tru sát hoạn quan, là thiên tử giận dữ mắng mỏ về sau, như cũ tại bí mật cùng Đồng Liêu nhiều lần đề cập tru sát hoạn quan sự tình, trước kia chỉ là số ít người đồng ý, hiện tại, tựa như là càng ngày càng nhiều. Dương Bưu quá sợ hãi. Bọn hắn thật dám tru sát hoạn quan. Đây chính là muốn đi vào nội cung, một cái không tốt, va chạm thiên tử, cùng tạo phản có gì khác. Đây chính là tru diệt tam tộc đại tội. Cũng là bởi vì lo lắng đến điểm này, cho nên Lý Ưng bọn người mới không dám ngông cuồng hành động. Dương Tứ lắc đầu nói, nhưng là ta đoan chừng, này đọc cùng một chỗ, lại khó tiêu trừ, Lý Ưng bọn người hiện tại mặc dù còn bị nhốt tại trong lao, nhưng là vì đó buôn tẩu người rất nhiều, thiên tử thái độ cũng càng phát mềm hóa, vi phụ đoan chừng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra. Dương Mưu nhìn xem Dương Tứ, cẩn thận nghiêm túc đặt câu hỏi. Kia, yeah. Phụ thân, ngài như thế nào đối đãi việc này? Ta như thế nào đối đãi? Ta như thế nào đối đãi có trọng yếu không? Dương Tứ lắc đầu cười khổ nói, hoạn quan bạo ngược, thiên tử thiên vị, cho đến ngày nay, rất nhiều kẻ sĩ quan viên đã trở nên càng phát ra táo bạo, chỉ sợ Viên Thuật tiểu nhi nói tới, thật muốn trở thành thực tế. Nhưng là vô luận như thế nào, chuyện sự tình này, ta Dương thị không tham dự. Dương Bưu nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân cử động lần này mà cũng đồng ý. Thế nào, ngươi thật giống như rất lo lắng vi phụ sẽ tham dự trong đó. Dương Tứ nghi ngờ nói, ta nhớ được trước đây ngươi không phải còn nói qua hoạn quan loạn chính chính là đại hán cái họa tâm phúc, nhất định phải diệt trừ bọn hắn sao? Trước đó đích thật là như thế thiết tưởng, bất quá. Dương Bưu cười khổ nói, cùng Viên Thuật một phen dạ đàm, đột nhiên cảm giác được, hắn nói những cái kia đồ vật đều thật có đạo lý, chỉ ngọn không chỉ gốc, làm sao có thể chân chính loại trừ ốm đau đâu. Ồ. Dương Tứ lung tú, chậm rãi nói, chỉ là một phen trò chuyện, hắn còn tại nhiều người như vậy trước mặt gãy ngươi mặt mũi, ngươi thế mà đã cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đối phó hoạn quan không được, muốn trí lương trì mới có thể. Mà học thức không đủ, tài hùng biện không đủ, thua, không lời nào để nói. Dương Mưu lắc đầu nói, nhưng là Viên Thuật nói tới những chuyện kia, mà coi là hẳn là thử giải một cái, chính như hắn nói, đuổi đi cũng năm hầu, lại tới mới năm hầu, giết một nhóm hoạn quan, không nói có thể hay không đắc tội thiên tử, khẳng định còn sẽ có mới một nhóm hoạn quan. Thiên tử đối hoạn quan nhu cầu là tất nhiên, không có hoạn quan, thiên tử xử lý như thế nào nội bộ? Hoạn quan sát người hầu hạ thiên tử, rất dễ dàng đạt được thiên tử tín nhiệm, lại không có gia tộc chi liên lụy, thiên tử sẽ tín nhiệm bọn hắn, là chuyện đương nhiên. Hắn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Dương Tứ bước dâu nói, nhưng là, chúng ta lại nên như thế nào đi làm đâu? Chí lương chi? Như hắn, không đi quản chú ý quốc gia đại sự, bỏ mặc hoạn quan, ngoại thích loạn chính, chỉ là vùi đầu đi lo liệu nông vụ. Bill, chúng ta sĩ tử đọc sách nhiều năm, tinh tiến học vấn, lại tại hoạn lộ trên ra sức hướng về phía trước, gây nên, cũng không phải cùng rừng núi thôn phu đồng dạng cày ruộng trồng trọt ta, hắn vẫn là cái đồng tử, bất quá 12 tuổi, không có lê đội mũ, vốn cũng không có nhiều như vậy phiền não, cho nên hắn mới có thể đi đưa hắn lương chi. Bill, ngươi không đồng dạng, ngươi là muốn nuôi nhìn chờ đợi thiên tử xe buýt chiêu mộ, ngươi hành động nhất định phải phù hợp sĩ nhân chi đạo. Thế nhưng là phụ thân, Mã Công bên kia đã có gần 2000 người gia nhập hắn nhất tâm hội, cùng hắn cùng một chỗ trợ đồng, thậm chí đã trở thành phong phạm, vì mọi người chỗ tán thưởng, rất nhiều kẻ sĩ cùng bắt trước. Dương Mưu do hỏi, nếu như Chí Lương Chi chỉ là một giới đồng tử huyết ngộng, nếu như chi hành hợp nhất không cách nào mang đến thành quả, như thế nào sẽ có hơn 1000 danh sĩ người đi theo hắn cùng đi làm đâu? Bất quá là hắn xuất thân từ Viên thị thôi. Dương Tứ cười nhạo một tiếng, thật sự là hắn có tài hoa, cũng xứng được thần đồng danh xưng, nhưng nếu như không phải hắn xuất thân ưu việt, nơi nào sẽ có nhiều người như vậy đi theo hắn? Kia gần 2000 người bên trong, lại có mấy cái là thật vị trí lương chi? Lại có bao nhiêu người là vì tương lai hoàn lộ? Dương Mưu nghĩ nghĩ, ngay từ đầu cảm thấy Dương Tứ nói rất đúng, nhưng rất nhanh đã cảm thấy Dương Tứ nói có nhất định vấn đề. Phụ thân, Chí Lương Chi cùng tiến vào hoạn lộ cũng không xung đột a?
Ừm.
Viên Thuật cũng không có phủ nhận hoạn lộ mà nói. Dương Mưu chậm rãi nói, hắn xưa nay không cho rằng Chí Lương Chi chính là trồng trọt, hắn cái gọi là Chí Lương Chi là muốn tiến hành cái người liên quan tới nội tâm tu hành, làm cái người tu hành đến nhà, cũng chính là có thể tiến vào hoạn lộ thời điểm. Hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là thông qua Chí Lương Chi cải biến hiện trạng, để kẻ sĩ một lần nữa tìm tới lý tưởng, là thiên hạ là công mà ham hở tiến lên, thực hiện tiên hiền mục tiêu, mà coi là cái này vẫn có thể xem là một loại lựa chọn chính xác. Ngươi xem trọng hắn. Dương Tứ có chút bất khả tư nghị chính nhìn xem nhi tử, nghi ngờ nói, một lần dạ đàm, ngươi giống như này xem trọng hắn. Hắn chẳng lẽ đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược,
vẫn là nói hắn biết yêu thuật, nhiếp nhân tâm phách. Phụ thân, làm sao lại như thế? Dương Vũ cười khổ nói, trước đó Quan Đông nạn đói, Hoàng Đông, Tam Phụ chấn động, bao nhiêu địa phương đều xuất hiện giá lương thực lên nhanh, lưu dân khắp nơi trên đất tình huống, chỉ có Mậu Lăng huyện vững như Thái Sơn, ở trong đó, viên thuật mới là mấu chốt, hắn thật sự có thể làm được những chuyện này, hắn không phải nói mà thôi, hắn đã mới gặp hiệu quả, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người từ hoài nghi đến tin tưởng, nguyện ý đi theo hắn. Dương Tứ trầm mặc một lát, lắc đầu. Bưu, vô luận ngươi nội tâm nghĩ như thế nào, chuyện sự tình này, ngươi vẫn là đừng đi chú ý, ngươi muốn làm chuyện của mình ngươi, ngươi muốn gánh vác lên toàn bộ Dương thị nhất tộc, nhiều như vậy tộc nhân tính mạng, tiền đồ liền ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể tùy ý làm vậy. Dương Vũ nghe vậy, cũng trầm mặc một lát, sau đó cung kính hướng Dương Tứ hành lễ. Mà cần tuân phụ thân dạy bảo. Ừm. Dương Tứ lúc này mới thoáng yên tâm, nhẹ gật đầu. Dương Vũ trong lòng loại kia không hiểu khát vọng được Dương thị gia tộc cái này nặng nề trọng trách đè ở, hắn chỉ có thể dựa theo gia tộc cho hắn quyết định lộ tuyến tiếp tục đi tới đích, không có lựa chọn nào khác. Cùng hắn so ra, Viên Thụ là may mắn, bởi vì Viên thị gia tộc linh hoạt đa dạng gia tộc phát triển sách lược, khiến cho hắn tới một mức độ nào đó có được rất độ cao độ tự do, bao quát hắn ở bên trong, Viên thị đệ tử đều có được tương đối cao độ tự do. Cho nên, hắn mới có thể dựa theo chính mình đăm chiêu suy nghĩ đi làm việc tình. Hắn tuyên truyền giảng giải trí lương chi chi học, hoàng dương mạnh tử tinh thần, dơ cao ngu thuấn đại kỳ, lấy Mậu Lăng huyện làm trung tâm, hung hăng nhấc lên một đợt lại một đợt trí lương chi thủy triều. Ban đầu theo hắn chỉ có hơn 500 người, mà tại Diên Hy 9 năm niên kỷ mạng, cái số này đã đi tới 1.800. Hướng phía 2.000 người đại quan khẩu tấn mãnh đột tiến, gia nhập nhất tâm hội người càng đến càng nhiều, toàn bộ tổ chức cơ cấu cũng mới gặp hình thái. Viên Thụ thiết trí tứ đại bộ môn đem tất cả mọi người bao quát trong đó, sử dụng các loại phương thức tăng cường bọn hắn đối với tổ chức này tán đồng cảm giác cùng độ chấp nhận. Tỷ như ban phát hàng hiệu, định thời gian định lượng an bài chỉ thuộc về nhất tâm hội nội bộ dạy học, tổ chức lẫn nhau ở giữa trách thiện hội nghị. Chương 55, hồng hồng hỏa hỏa nhất tâm hội 2. Chương 55, hồng hồng hỏa hỏa nhất tâm hội 2. Viên Thụ làm tổ chức lãnh tụ thỉnh thoảng sẽ tự mình hiện thân đưa ấm áp, thường xuyên tổ chức nhất tâm hội thành viên xuống nông thôn tiến hành trợ nông công việc, bồi dưỡng bọn hắn phục tùng tính cùng tính kỷ luật. Hội viên theo quý cấp cho sinh hoạt trợ cấp, đưa tiền cho lương thực, số lượng không coi là nhiều, nhưng cũng coi là một phần cùng loại với tiền lương tồn tại. Như có sinh hoạt điều kiện khốn khổ hội viên, nhất tâm hội cũng sẽ cho đặc biệt sinh hoạt trợ cấp, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm thoải mái dễ chịu nơi ở loại hình, dù sao tuyệt không để bọn hắn đói khổ lạnh lẽo. Viên Thụ chính mình cũng nhiều lần biểu thị, chí lương chi là muốn tại nhất định trên cơ sở mới có thể thực hiện, nhất định phải ăn no mặc ấm ở dễ chịu, đây là cơ sở nhất yêu cầu, sau đó lại đi nói lương chi. Cơm đều ăn không đủ no, nói chuyện gì lương chi. Mặt khác, trong công tác hoặc là việc học trên lấy được đột xuất tiến triển cái người lại nhận tổ chức khen ngợi, sẽ dành cho tinh thần cổ vũ cùng vật chất ban thưởng. Viên Thụ sẽ công khai khen ngợi một ít thành tích đột xuất hội viên, làm một cái trao giải đại hội, dùng đầy đủ phô trương cho bọn hắn đầy đủ chính hướng khích lệ, khiến cho bọn hắn tinh thần đạt được thỏa mãn cực lớn. Đến một bước này, nhất tâm hội bắt đầu càng lúc càng giống cái bộ dáng, không còn là cái kia lỏng lẻo khái niệm tính tổ chức. Cho nên, vì tiến một bước vi phạm nhất tâm hội tổ chức tính, Viên Thụ còn cùng Lưu Thực cùng một chỗ thương thảo đẩy ra thứ nhất phiên bản nhất tâm hội hội quy. Bọn hắn đưa ra một chút không cho phép nhất tâm hội viên đi làm sự tình, cũng yêu cầu bọn hắn nhất định phải tuân thủ quy định, như làm trái lưng, chắc chắn nghiêm trị, sau đó khu trục ra nhất tâm hội, vĩnh viễn không tiếp nhận. Không được khi nam phế nữ, lấy mạnh hiếp yếu, không được tham ô nhận hối lộ, thu người quà tặng cùng người phương tiện loại hình, đây đều là hội quy trên nội dung. Mà bởi vì có phúc lợi chính sách cùng cứng nhắc quy định, toàn bộ nhất tâm hội tổ chức độ cùng lực ngưng tụ cũng đông nhiên tăng lên, rất nhiều người đối với nhất tâm hội tồn tại cùng độ chấp nhận tăng lên trên diện rộng, đối với nhất tâm hội tồn tại cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được Viên Thụ là thật có tại dùng tâm kinh doanh tổ chức này, vì thế thậm chí sáng lập phúc lợi chế độ và hội quy, cái này đối với tất cả gia nhập người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần nghiêm trọng nhắc nhở. Hắn không phải chơi đùa, hắn là đến thật, đồng thời về sau sẽ càng ngày càng thật. Trên thực tế, chính như Dương Tứ nói tới, nếu như Viên Thụ không phải Viên thị gia tộc đệ tử, không có như vậy thân phận cao quý, nhất tâm hội có lẽ còn có thể kéo lên, nhưng là nhân số không có khả năng nhẹ nhõm đã đột phá 1.000, tiếp cận 2.000. Chí ít sẽ không ở Viên Thụ như vậy tuổi nhỏ thời điểm liền lấy được như thế thành quả. Có thể hỏi đề ở chỗ, Viên Thụ bản thân cũng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua Viên thị gia tộc mang đến cho hắn trọng đại trợ lực, cũng không có đối với cái này biểu thị bất mãn. Hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt, có thể vì hắn hấp dẫn đến đủ nhiều trợ lực. Có tốt như vậy bối cảnh cùng trợ lực không đi dùng, đó cùng không có khổ miễn cưỡng ăn khác nhau ở chỗ nào. Ta là dùng những này bối cảnh lực lượng làm việc tốt, cũng không phải khi nam phế nữ, không cần làm bộ không có khổ miễn cưỡng ăn. Lấy hắn mặt loại này tình huống, làm không tốt còn muốn nắm giữ binh quyền, còn muốn xuất chinh đánh trận đây. Cho nên Viên Thụ sớm làm chuẩn bị, nhất tâm hội không chỉ có thiết lập nông nghiệp khoa mục, yêu cầu đám sĩ tử quen thuộc nông nghiệp, tại nông nghiệp về sau, Viên Thụ còn xin Lưu Thực ra mặt, thiết lập quân sự khoa mục. Bọn hắn tại nhất tâm hội bên trong triệu tập đối quân sự cảm thấy hứng thú thân thể cường tráng sĩ tử, truyền thụ cho bọn hắn kiến thức quân sự, là về sau làm chuẩn bị. Lưu Thực là cái doãn văn doãn vũ song trọng nhân tài, không chỉ có lớn ở kinh thư, cũng ưa thích binh pháp, thường thường đọc binh thư, đồng thời tràn đầy cảm xúc, đối với hành quân chinh chiến thường thức hiểu rất nhiều, điểm này cũng là Viên Thụ cùng Lưu Thực chín về sau mới biết đến. Nguyên lai hắn sở dĩ có thể đánh cầm, là bởi vì xuất thân vùng biên cương, lâu dài thân ở tại trong cảnh địa nguy hiểm, cho nên bản gia liền có quân sự truyền thừa, đến Mã Dung nơi này về sau lại thấy được rất nhiều đi qua nhìn không đến binh thư, tiến rất xa. Thế là Viên Thụ dứt khoát liền để Lưu Thực mở một cái quân sự khoa mục, triệu tập một đám tố chất thân thể không tệ, ưa thích múa thương làm đồng đám sĩ tử cùng hắn cùng một chỗ học tập quân sự thưởng thức, nghiên cứu quân sự vấn đề, sơ bộ đổi dưỡng một nhóm quân sự nhân tài. Đương nhiên, trên danh nghĩa vẫn là phi thường chính quy. Bởi vì xem xét nâng thể chế bên trong ngoại trừ hiếu liêm, còn có rất nhiều cái khác khoa mục, tỉ như mậu tài, hiền lương phương chính, dũng mãnh biết binh pháp loại hình. Có một ít học thuật năng lực không phải rất mạnh, tương đối khó lấy tại hiếu liêm, mậu tài khoa mục bên trên có đột phá người, bọn hắn liền có thể đi những này đạo lộ. Tương lai triều đình nếu như cần dùng gấp nhân tài hạ lệnh đặc chiêu, vậy bọn hắn nói không chừng cũng có làm quan cơ hội. Hiện tại Viên Thụ cho bọn hắn cung cấp một đầu khả năng làm quan con đường, bọn hắn cảm tạ còn đến không kịp đây. Lư Thực cũng cho rằng làm như vậy rất có ý nghĩa. Hắn xuất thân vùng biên cương, rất rõ ràng tại đầu năm nay, đại hán không chỉ có nội bộ khói lửa nổi lên bốn phía, ngoại bộ cũng là khói báo động khắp nơi trên đất, có được đại lượng cao tố chất quân sự nhân tài là một kiện rất có chuyện tất yếu. Hắn cảm thấy làm như vậy chính là đang vì nước chữ mới, cớ sao mà không làm? Hai người ăn nhịp với nhau, cứ như vậy thao tác. Mà Nhất Tâm Hội cũng liền như thế hồng hồng hỏa hỏa lo liệu đi lên. Diên Hy 9 năm mùa đông qua đi về sau, năm thứ 2 mùa xuân, Lạc Dương truyền đến tin tức, Thiên tử Lưu Chí cải nguyên Vĩnh Khang, kết thúc dài đến 9 năm Diên Hy niên hiệu. Một năm mới, là Vĩnh Khang nguyên niên. Mà từ mùa đông đến mùa xuân, Viên Thụ đều không có nhàn rỗi, là Nhất Tâm Hội làm đại lượng công việc, xét duyệt không ít người nhập hội tư chất, đem người chuyện lớn quyền một mực nắm giữ nơi tay, đối mỗi một cái gia nhập vào người đều phải tiến hành phỏng vấn xét duyệt. Mặc kệ ngươi có phải thật vậy hay không tán đồng ta chí lương chi chi học, ngươi tổng phải biết, không biết rõ, vậy cũng đừng nghĩ tiến đến. Sau khi đi vào, nếu như tại chợ nông trong công tác biểu hiện được không tốt, các loại phát cáo nhăn mặt, kia không có ý tứ, không quan tâm ngươi xuất thân nhà ai hào cường, cho dù là thế hệ quan lại nhà, cũng hết thể xéo ngay cho ta. Tỷ như đi theo cùng là học trò giỏi Trần Lỗi, nô thượng cùng một chỗ xâm nhập vào Nhất Tâm Hội học trò giỏi, dính xuyên người Quách Khải, Viên Thụ cảm giác hắn chính là tiến đến hôn thời gian, biệt danh điểm. Phân phát vật tư hắn không đi, kiểm kê vật tư hắn nước tiểu đột, hạ điền trồng trọt hắn mò cá, nên làm hắn đều không thế nào làm. Tại trách thiện trong hội nghị bị cùng tổ người chỉ trích, hắn còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, ta không hề làm gì. Là vì để các ngươi những này có thể làm người thể hiện càng tốt hơn sở trường của mình, để các ngươi sở trường có thể bị viên quân nhìn thấy, đạt được thưởng thức, trợ giúp các ngươi tiến bộ. Ta là đang trợ giúp các ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể trách cứ ta đây. Hắn như thế như vậy không muốn mặt, thật sự là để cùng tổ người trợn mắt hốt mồm. Thế là một cái tổ không muốn hắn, hai cái tổ không muốn hắn, ba cái bốn cái tổ cũng đều không muốn hắn, hắn phảng phất ôn hận, tất cả mọi người bài xích hắn. Viên Thụ dứt khoát để cho người ta sự tình bộ chủ nhiệm Ngụy Giáp tự mình ra mặt bắt hắn cho khuyên lui. Cái này ra hỏa biết được muốn bị quên lui, còn bất mãn hết sức, trích giả trình điện biểu thị chính mình là kính dân chính mình thành toàn mọi người. Trong lòng của hắn lương chi chính là như vậy, hắn cũng tại chí lương chi, đồng thời làm được chi hành hợp nhất, sao có thể bởi vì hắn lương chi cùng những người khác khác biệt, liền muốn đuổi hắn đi đâu? Chẳng lẽ nói những người khác lương chi là lương chi, hắn lương chi cũng không phải là lương chi? Lương chi là cái gì? Ai định nghĩa lương chi? Ngụy Giác bị hắn nói trợn mắt hốt mồm, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra trên đời sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người. Cuối cùng vẫn là Viên Thụ tự mình ra mặt, đem hắn đuổi đi. Không biết do vì cái gì, biết được cái này ra hỏa xuất thân Dĩnh Xuyên Quách thị, trong nhà thế hệ chuyển thừa tiểu đỗ luật thời điểm, Viên Thụ luôn có loại không hiểu khó chịu cảm giác, phản phất có loại đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác bài xích. Thế là càng thêm kiên định mà đem hắn đuổi đi. Sau đó Viên Thụ cho mình học thuyết đánh lên miếng vá, kỹ càng trình bày như thế nào lương chi làm sao có thể bị định nghĩa là lương chi. Hắn dùng Quách Khải sự tình làm ví dụ chứng minh, học mạnh tử coi Lương Huệ Vương là làm mặt trái tài liệu giảng dạy án lệ, đem Quách Khải cũng làm mặt trái tài liệu giảng dạy, nghiêm khắc phê phán hắn loại này lẫn lộn tư dục cùng lương chi giới hạn hành vi. Hắn nhất định phải để một ít người nhìn xem, đắc tội Viên mỗi người, liền cùng đắc tội Mạnh Tử đồng dạng. Là muốn lên sách giáo khoa. Chương 56, Liệt Nhật đốt thân Viên Thiệu chương 56, Liệt Nhật đốt thân Viên Thiệu lấy Quách Khải là điển hình, còn có rất nhiều cái khác kỳ hoa người làm biểu nhóm, lòng mang ý đồ xấu người, cũng tại nặng nghề lại tỉ mỉ ngày làm việc thường bên trong bộc lộ ra bản tính của mình, thực sự không thể kiên trì, hoặc là tự động rời khỏi, hoặc là bị cưỡng ép quên lui. Đến 3 tháng đấy, Viên Thụ tính gộp lại xét duyệt hơn 400 người nhập hội xin, lại tự mình khai trừ 71 người tư cách hội viên, đem bọn hắn cưỡng ép quên lui. Mặt khác, còn có hơn 20 người đang làm việc trên đường xúc phạm Nhất Tâm Hội hội quy, từ đó bị cưỡng ép thanh lui. Tình tiết nghiêm trọng còn bị đưa cho quan phủ trị tội, ngồi đại lao. Trong bọn họ có người hầu đả nông dân, có người tự mình cắt xén lương thực, quần áo, tại trong huyện bán trao tay, dùng cái này kiếm lời. Những này tình huống cũng đều xuất hiện qua, cũng để cho Viên Thụ cảm thán tham ô mục nát chuyện này thật sự là một cái thế giới tính, lịch sử tính nan đề. Mặc kệ cái gì tổ chức, mặc kệ sơ tâm tốt đẹp dường nào, chỉ cần làm lớn, đều không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể vào một bước tăng cường kiểm tra bộ quyền lực, để Lưu Thực người ký tên đầu tiên trong văn kiện kiểm tra bộ đem tốt cửa ải. Hắn tiến một bước chạm vào Nhất Tâm Hội chính quy hóa, cũng khiến cho Nhất Tâm Hội hội quy tại hội viên nhóm trong lòng càng phát ra trọng yếu, càng phát ra xâm nhập lòng người, càng phát chú trọng làm việc phương pháp, chú trọng quy định. Không ai lại đem Viên Thụ coi như một cái đồng tử, cũng không ai lại coi Nhất Tâm Hội là một cái khôi hài khái niệm tổ chức. Tổ chức này càng phát chính quy, chính thức, mọi người nói đến Nhất Tâm Hội cũng rõ ràng càng thêm nghiêm túc. Muốn gia nhập Nhất Tâm Hội người càng đến càng nhiều, nhưng là có thể thuận lợi gia nhập người lại không nhiều lắm, quy tắc càng ngày càng cẩn thận, xét duyệt điều kiện càng ngày càng nghiêm ngặt. Nhưng bất kể nói thế nào, theo Viên Thụ danh vọng dâng lên, thế lực của hắn giống như cũng không thể tránh khỏi bắt đầu dâng lên. Mặt khác, tại học thuật phương diện, Viên Thủ cũng không có nghỉ ngơi. Tại mấy tháng này thời gian bên trong, Viên Thủ cùng quan Tây danh sĩ Pháp thật sự mạnh tử giải cổ khái niệm tính vấn đề tiến hành 11 lần mút đàm, mỗi một lần đều đối ngoại công khai, tương đương với cách không biệt kinh. Hai người mặc dù không có gặp mặt, nhưng là lẫn nhau ở giữa biện luận lại hết sức kịch liệt, làm người khác chú ý Viên Thụ làm trên thực tế mã thị thứ nhất học trò giỏi, cùng Lạc Hậu danh sĩ tiến hành kịch liệt biện luận, song phương lẫn nhau có thắng bại, khó phân cao thấp. Cuối cùng, Pháp Thật tại Mi huyện quê quán công khai biểu thị không cách nào bác bỏ Viên Thụ, biểu thị hậu sinh khả úy. Hắn nói Viên Thụ giải trải qua mạch suy nghĩ hắn y nguyên không đồng ý, cho rằng đối mạnh tử bản ý có xuyên tạc địa phương, nhưng là hắn không có cách nào bác bỏ Viên Thụ chỉnh thể logic. Viên Thụ mạch suy nghĩ có hắn hợp lý chỗ, có thể tự bảo chữa, có thể hình thành logic vòng kín, thậm chí căn cứ vào này nói lên phương pháp luận còn có thể rơi xuống đất thực tiễn. Hắn là không có biện pháp, có lẽ chỉ có thể chờ đợi cái khác có tài năng người đi cãi lại. Trước đó, hắn thừa nhận có thể đưa ra chính mình học thuyết hệ thống Viên Thụ là một cái tân duệ, ưu tú kinh sư Mã Dung đến cao độ, học thuật có thể chuyển thừa, hắn phi thường hâm mộ. Đây là lần thứ nhất có điều kiện, tư chất, danh vọng học thuật tông sư cho Viên Thụ mang theo kinh sư xưng hảo. Cái này đối với Viên Thụ tới nói, thì tương đương với là một lần lên ngôi. Năm gần 12 tuổi hắn chính thức trở thành một tên đại hán quan Tây học thuật giới cho thừa nhận kinh sư. Hắn tại trở thành học trò giỏi về sau, trên thực tế cũng đã là một cái có thể hướng kẻ sĩ truyền thâu chính mình quan điểm chuẩn kinh sư. Mà Pháp Thật bực này nhân vật công khai thừa nhận, thì là tiến một bước để công chúng đều tiếp nhận Viên Thụ trở thành kinh sư sự thật. Hắn có chính mình học thuyết hệ thống, có chính mình tác phẩm tiêu biểu, có chính mình thờ phụng quần thể, một cái lấy Viên Thụ cùng Chí Lương chi học làm hạch tâm học thuật đoàn thể chính thức thành hình. Pháp Thật đối Viên Thụ công khai thừa nhận để Viên Thụ lại một lần nữa thanh danh lan truyền lớn, hắn làm nho sĩ học giả thân phận như vậy ngồi vững, không còn có người bởi vì hắn tuổi tác mà chất vấn hắn học thuật năng lực. Đồng thời, càng thêm không có người khinh thị Chí Lương chi học cùng Mạnh Tử giải cổ. Lấy Mậu Lăng huyện làm trung tâm, toàn bộ Tam phụ địa khu các học giả cũng bắt đầu nghiêm túc đối đãi Mạnh Tử giải cổ, nghiêm túc xem kỹ Viên Thụ Chí Lương chi học cùng hắn trợ nông cử động. Mà theo gió xuân quét, đại địa hồi loãn, Mạnh Tử giải cổ nhiệt độ cũng từ Tam phụ địa khu thổi hướng về phía Hoàng Đông, Lạc Dương. Hoàng Đông, Lạc Dương chi địa các học giả đối với chuyện sự tình này cảm thấy rất hứng thú, cũng bắt đầu thảo luận lên Mạnh Tử giải cổ. Mà theo Lạc Dương bên này phong trào, cách xa nhau rất gần Dĩnh Xuyên địa khu cũng bắt đầu chú ý tới chuyện sự tình này. Làm Đông Hán Trung hậu kỳ thiên hạ văn mạch căn cứ một trong, Dĩnh Xuyên quận tụ tập Đông Hán Trung hậu kỳ số lượng nhiều nhất sĩ tộc vọng tộc, số lượng cực lớn sĩ tộc vọng tộc cũng thôi sinh đại lượng kinh học đại sư, bọn hắn đối với học thuật giới mọi cử động tương đương chú ý, mà Viên Thụ cái này lực lượng mới xuất hiện hạng người xuất thân từ Nhữ Nam quận, cùng Dĩnh Xuyên tiếp cận, cùng là thiên hạ văn mạch nơi ở, Dĩnh Xuyên đích sĩ nhân nhóm cùng Nhữ Nam đích sĩ nhân nhóm ở giữa bản thân. Dù có rất nhiều lui tới hoặc là quan hệ thông gia quan hệ, càng không nói đến Nhữ Nam Viên thị loại này siêu cấp gia tộc. Đời thứ 7 hạch tâm đệ tử Viên Thụ tại quan Tây làm đông làm tây, thanh danh cực lớn, niên kỷ nho nhỏ liền khai sáng chính mình học thuật bẻ cánh, chú giải Mạnh Tử lấy Chí Lương chi hành hợp nhất làm hạch tâm tạo dựng học thuật hệ thống, tại quan Tây chi địa đạt được chính thức tán thành. Mặc dù nói từ Tây Hán đến Đông Hán, Hán đế quốc học thuật hạch tâm chậm rãi từ quan Tây chuyển rời đến quan Đông kẻ sĩ cũng dần dần bắt đầu khinh thị quan Tây kẻ sĩ, thế nhưng là thuyền hỏng còn có 3000 đinh, lạc đà gầy so ngựa lớn, có thể tại quan Tây học thuật giới đạt được chính thức tán thành, cũng thật sự là không dễ dàng. Mã Dung, Pháp Thật các loại học giả tại toàn bộ học thuật giới đều có rất lớn danh vọng, cũng có rất nhiều quan Đông kẻ sĩ tiến về cầu học bái phỏng, bọn hắn tán thành đối với quan Đông kẻ sĩ tới nói, không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi Viên Thụ mới như vậy điểm điểm nhân kỷ, còn không có trưởng thành, liền đã được công nhận là kinh sư, chính mình học thuật hệ thống cũng sơ bộ nhận tán thành, chịu đựng được hai vị đại tông sư khảo nghiệm. Cái này chẳng lẽ thiên tài? Chúng ta các nhà đều đem các nhà đệ tử thổi đến thiên hoa loạn truy, chân thực tình huống chính chúng ta cũng biết rõ, thế nhưng là, nhà ngươi thật ra một thiên tài. Thật thiên tài. Sĩ tộc vọng tộc nhóm tập thể chấn động, khắp nơi tìm kiếm Viên Thụ sự tích tin tức, tìm Mạnh Tử giải cổ bản chép tay, nghiên cứu Viên Thụ nói ra học thuyết, nghiên cứu Mạnh Tử giải cổ nghị trăm phương ngàn kế muốn làm rõ ràng chuyện này đến cùng có phải thật vậy hay không. Một phen nghiên cứu một chút đến, bọn hắn phát hiện, chuyện này thật đúng là thật. Viên Thụ xác thực có chính mình một bộ đồ vật, tự thành hệ thống, logic nghiêm mật, trong lời có ý sâu xa, còn có phương pháp luận cùng thực tiễn thành quả, thậm chí còn đẩy ra hình tượng của mình người phát ngôn, ngu thuấn. Tốt gia hỏa, thể chữ lệ học phái đẩy Khổng Tử, cổ văn học phái đẩy Chu Công, ngươi tiểu tử trực tiếp siêu cấp gấp bội, đẩy ngu thuấn đúng không? Dưới mắt cái này học phái quy mô không lớn, ảnh hưởng còn có cực hạn. Thế nhưng là ma tức tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, một cái học thuật đoàn thể nên có đồ vật đều có, tiếp xuống chính là hướng ra phía ngoài mở rộng, khuyết trương, gia tăng lực ảnh hưởng, một bộ tổ hợp quyền đả xuống tới, thiên hạ cách cục đại khái liền muốn thay đổi. Lấy Viên thị gia tộc chính trị nhân mạch cùng tài nguyên, lại thêm Viên Thụ cái này thật thiên tài, đơn giản chính là như hổ thêm cánh a. Viên thị gia tộc đã như bức lục đại, chẳng lẽ đời thứ 7 người còn muốn tiếp tục như bức xuống dưới? Thậm chí càng thêm như bức. Dĩnh Xuyên quận những cái kia tự cao tự đại sĩ tộc vọng tộc đối với cái này đều mười phần kinh dị. Cùng lúc đó, cũng có một số người cảm giác được Viên Thụ cái này ra hỏa chơi đùa ra cái này Mạnh Tử giải cổ cùng hắn Chí Lương chi học có chút ý tứ, nhìn qua giống như là chuyện như vậy, mặc dù không có công khai cho Viên Thụ nói cái gì cho phải lời nói, nhưng là trong âm thầm ngược lại là nghiên cứu. Chương 56, Liệt Nhật đốt thân Viên Thiệu 2 chương 56, Liệt Nhật đốt thân Viên Thiệu Dĩnh Xuyên tuấn thị, Hàn thị, Trung thị, Lại thị, Phương thị, Dữ thị, Phồn thị các loại đại sĩ tộc vọng tộc đều có đối Viên Thụ học thuyết cảm thấy hứng thú tộc nhân, nhao nhao trong âm thầm nghiên cứu, giao lưu, trong lúc nhất thời, sĩ tộc đệ tử xã giao thời điểm đàm luận Mạnh Tử giải cổ trở thành thời thượng phong trào. Tin tức này truyền đến Như Nam, là Viên thị tộc nhân biết. Viên thị tộc nhân lại kinh lại vui, đối với cái này cảm thấy phi thường kinh ngạc. Những cái kia trước đó bị Viên thụ chống đối qua tộc lao biết được Viên thụ học thuyết trở thành Dĩnh Xuyên sĩ tộc lưu hành phong còn về sau, cũng không có nói tiếp Viên thụ nói xấu, ngược lại nói đến Viên thụ lời hữu ích. Đối với Viên thụ một mực niệm niệm lại nhải muốn cải danh tự sự tình, bọn hắn tựa hồ cũng không có nhiều như vậy phản đối tâm tình, ngược lại nói Viên thụ là có chủ kiến của mình, đây là chuyện tốt, là có thể thịnh vượng gia tộc sự tình. Viên thụ huynh trưởng Viên Cơ biết được việc này, rất là cảm thán, liên tục biểu thị đệ đệ của mình đang đi học tập loại chuyện này trên vượt xa chính mình, cho rằng tương lai có thể hưng thịnh gia tộc không phải mình, mà là đệ đệ Viên thụ. Viên Thiệu ngược lại là lên cơn giận dữ, vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Biết được Viên thụ nổi danh quan tây, thành tựu sự nghiệp to lớn, hắn trực tiếp đem bản của mình cho đập nát. Hắn từ nhỏ đã cùng Viên thụ quan hệ không thân. Đương nhiên đây cũng không phải là Viên thụ chủ quan trên nhân tố. Viên Phùng cùng Viên Mối đại ca Viên Thành qua đời thời điểm không có nhi tử, mà lúc đó, Viên Phùng con thứ Viên Thiệu vừa vặn sinh ra, người trong nhà hợp lại mà tính, dứt khoát liền đem trong tã lót Viên Thiệu nhận làm con thừa tự cho Viên Thành truyền thừa hương hỏa. Từ tông pháp đi lên nói, Viên Thiệu như vậy trở thành một cái vừa ra đời liền không có cha đáng thương hại tử. Viên Phùng đối với cái này đương nhiên là lòng mang không đành lòng cùng ấy nấy, cho nên tại gần thời gian 6 năm bên trong, Viên Phùng ngay tiếp theo Viên Mối đều đối Viên Thiệu là yêu mến có thừa, trong đoạn thời gian đó, Viên Thiệu chính là đại gia hỏa mà tâm đầu đủ. Loại này tình huống một mực lan tràn đến Viên Thụ bắt đầu thể hiện ra không giống bình thường phong thái thời điểm. Viên Thiệu so Viên Thụ lớn 3 tuổi, tại Viên Thụ phát động 2 tuổi minh ngắt câu, 3 tuổi đọc kinh điển kỹ năng thiên phú về sau, Viên Thụ liền trở thành các trưởng bối chú ý tiêu điểm, ban đầu tiêu điểm Viên Thiệu liền dần dần bị biên duyên hóa. Viên Thiệu chỗ nào chịu được loại này chênh lệch. Ngay từ đầu, hắn cũng cố gắng đọc sách, cố gắng gây sự tình, nhưng là cố gắng tại thiên phú trước mặt cảm giác bất lực vẫn là rất nhanh đánh sụp Viên Thiệu. Hắn ghen ghét Viên Thụ đọc sách tốt, đem trước kia thuộc về hắn đến từ Viên Phùng, Viên Mối chú ý đều hấp dẫn đi, dưới sự phẫn nộ thường xuyên cùng hắn cãi nhau, đánh nhau. Thế nhưng là Viên Thụ không chỉ có đọc sách tốt, võ đức còn rất dồi dào, lại có hứa sủng cái kia chó săn hỗ trợ, thật sự là đánh không lại. Đọc sách đọc bất quá, đánh nhau đánh không lại, mắt chính nhìn xem biến thành bại quyển, Viên Thiệu cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa Viên Thụ gặp nạn. Viên Thụ bởi vì danh tự sự tình cùng tộc lao náo mâu thuẫn thời điểm, hắn thật cao hứng, cảm thấy Viên Thụ muốn bị đánh. Viên Thụ được đưa đến quan tây cầu học về sau, hắn rất là hưng phấn, cảm thấy thuộc về mình chú ý độ lại phải về tới, làm đích tôn trẻ mồ côi chính mình lại có thể đạt được quan tâm sủng ái. Thế là hắn tiến một bước hiện ra tài năng của mình, vừa đi học, vừa cùng những nam quận vọng tộc đệ tử, hào cường tử đệ giao du, giữ chức đầu rồng lão đại, đi tới đi lui quận bên trong, rất nhanh liền có được hào hiệp thanh danh, nghiêm nhiên là một cái rất có sức sống xã hội tiểu tử. Nhưng là hắn dần dần cảm thấy, sự tình giống như cùng hắn mong đợi phương hướng phát triển không quá đồng dạng. Viên Thụ càng hôn càng lưu bước, những nam quận trên giang hồ mặc dù không có Viên Thụ thân ảnh, nhưng là hắn truyền thuyết vẫn luôn tại. Viên Thiệu thường xuyên tại bạn bè không tốt nhóm gặp nhau chơi đùa đuổi nghịch hành trường hợp nghe được Viên Thụ danh tự, nghe được tất cả mọi người đang nghị luận hắn, nhìn hắn chính là Viên Thụ huynh đệ. Rõ ràng là hai huynh đệ cái người, vì cái gì ta lại không xứng hữu tính tên? Mờ tối, ta vì cái gì lại có loại liệt nhật đốt thân ảo giác? Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn sắp tiến vào vĩnh dạng. Mắt nhìn thấy chính mình sắp từ hào hiệp Viên Thiệu biến thành Viên Thụ huynh đệ, Viên Thiệu giận dữ phía dưới nổi giận một cái, ngoại trừ một trường đáng thương cái bản bị đạp nát bên ngoài, cái gì cũng không có cải biến. Không có cách, Viên Thụ như bức là cấp cao, khí quyển trên cấp bậc. Viên Thiệu lại thế nào nổi nóng, cũng không cách nào liền học thuật vấn đề hiện ra chính mình sở trường. Viên Thụ đường đường chính chính đưa ra học thuyết, viết học thuật văn trường, trở thành quan tây danh sĩ công nhận kinh sư, đổi mới đại hán trẻ tuổi nhất kinh sư ghi chép, còn có nhanh 2000 người tin tưởng hắn học thuyết, đi theo hắn huấn, trên thực chất đã thành lập học phái, như khí chủ tiên. Mà Viên Thiệu học thuật trình độ, không thể nói không có. Có như vậy ném một cái ném. Nhưng là Viên Thiệu học thuật trình độ liền cùng Khang đẹp trai bắt thịt kho tàu mỹ thịt bò bên trong thịt bò, thực sự không phải Viên Thiệu chủ yếu tạo thành bộ phận. Hắn ngược lại là am hiểu vật lý biện kinh, nhưng là cái này vật lý biện kinh thủ pháp sao có thể cầm tới đường đường chính chính học thuật trường hợp trên đâu? Mà lại liền xem như vật lý biện kinh, hắn có vẻ như cũng không phải Viên Thụ đối thủ. Viên Thụ bên kia vây tay một cái, 2000 y sủ cùng hưởng, tất cả đều là quan tây cao chất lượng nam tính, đọc đủ thứ thi thư, võ đức dồi dào. Mà hắn bên này, chỉ là 350 cao lương đệ tử, đầu đường lưu manh đi theo phía sau, lại thêm một cái đầu chó quân sư Hứa Du phất cờ họ reo, sức chiến đấu cùng Viên Thụ bên kia 2000 tiểu đệ so ra, hơi có vẻ không đủ. Đánh nhau phần thắng cũng không quá lớn. Viên Thiệu vì thế 10 phần buồn rầu. Vừa là hâm mộ, ghen ghét, lại là thống khổ, tự ti, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, hắn cảm thấy trong lòng của hắn khổ đơn giản so trong biển rộng nước còn nhiều hơn, thiếu niên mạch phiền não cùng hắn so sánh cũng có thể coi là làm dây hẹn vẹn bảo bảo vô ưu vô lự. Về sau, hắn thông qua một ít con đường vào tay một bản mạnh tử giải cổ bản chép tay, ý đồ từ đó tìm Viên Thụ nhược điểm sau đó đánh tan chi, từ đó trực tiếp thu hoạch được siêu việt Viên Thụ danh vọng, dẫm lên Viên Thụ leo lên trên. Sau đó, cái này một kế hoạch lấy giấc ngủ của hắn chất lượng đạt được tăng lên cực lớn mà kết thúc. Tỉnh ngủ về sau, Viên Thiệu thân thể càng thêm khỏe mạnh, nhờ hẹn ngạ là trong lòng càng thêm đắng chát. Nhưng vô luận hắn làm sao đáng chát, 15 tuổi hắn cũng không có cách nào hiện tại liền đi tìm Viên Thụ phiền phức, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn cũng chỉ có thể âm thầm thề, chính các loại trước Viên Thụ lễ đội mũ, làm quan về sau, nhất định phải ở trong quan trường siêu việt Viên Thụ. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử nghiên cứu đạo làm quan, muốn tại đầu này trên đường đua mở ra lối riêng. Chương 57, Viên Thụ ưu sầu cùng đau thương. Chương 57, Viên Thụ ưu sầu cùng đau thương Viên Thiệu án lệ cũng không phải là cô lệ, Viên Thiệu thống khổ cũng không phải một mình hắn thống khổ. Trên thực tế, Viên Thụ 12 tuổi liền trở thành nhận thừa nhận tinh sư, học giả sự tình cũng thật sự là để các lớn vọng tộc sĩ tộc các gia trưởng hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ lên. Mặc dù dưới mắt Đại Hán cục thế chính trị hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng là từ cổ đến nay, gà em bé loại chuyện này tựa như là điều khắc ở người thanh DNA bên trong, một mạch tương thừa. Phàm là làm cha làm mẹ, chưa có thể siêu thoát trong đó không đi gà em bé. Vừa nhìn thấy nhà khác hải tử làm sao thế nào, bọn hắn liền điên rồi, đồng dạng chính hy vọng nhà hải tử cũng có thể như thế. Bọn hắn một bên nhìn xem Viên Thụ làm ra mạnh tử giải cổ như bức hống hống, lại một bên chính nhìn xem khuyển tử liền nhận biết mấy chữ đều có chút khó khăn, thật sự là tiếp chịu không được. Những nam Viên thị như bức còn chưa tính, như thế cái chỉ là Viên Thụ tiểu nhi làm sao cũng như vậy như bức. Cái này còn để chúng ta sống thế nào? Trong lúc nhất thời, Viên Thụ trước tác cùng sự tích chuyển đến chỗ nào, tuổi tác cùng Viên Thụ tương tự hài đồng liền trở thành trọng điểm thụ hại mục tiêu. Những cái kia kém xa Viên Phùng chó cha nhóm hoàn toàn không đi cân nhắc Viên Phùng có thể cho Viên Thụ mang đến sự giúp đỡ to lớn, trực tiếp lựa giận công tâm, buộc hai tử nhà mình khổ đọc khổ học, nổi giận đùng đùng nghiêm ngặt giám sát, nhất định phải bọn hắn cũng có thể làm được cùng Viên Thụ đồng dạng sự tình không thể. Mặc dù Viên Phùng là hổ phụ, cho Viên Thụ hổ ghen, nhưng là các ngươi làm sao lại không thể như bước một điểm, siêu thoát chó chói buộc, đột biến gen trở thành hổ từ đâu? Cho ta đọc sách, cho ta đọc. Đọc, đọc. Chó cha nhóm đỏ hừng mắt bức bách hài tử nhà mình anh dũng đọc sách không cho ăn cơm, không đọc sách không cho đi ngủ. Thế là một đợt gà em bé triều dâng ngay tại lần thứ nhất cấm chi họa hừng hực khí thế lúc bị dị bạo phát. Các đại gia tộc mặc kệ thực tế tình huống như thế nào, phàm là có thoát ly sản xuất đọc sách của cải, đại bộ phận cũng bắt đầu không khác biệt gà em bé, khiến cho liền cùng quân bị thi đua đồng dạng. Hoàn Cố đám tử đệ tốt thời gian bị trọng đại đả kích, trong lúc nhất thời không ít Hoàn Cố đệ tử đều rất thù hận Viên Thụ, biểu thị cùng Viên Thụ không đội trời chung. Bất quá tại một đám cho cha khuyển tử vô năng cùng nộ, thống khổ kêu rên đồng thời, cũng là thật sự có như vậy một nhóm có chút hổ tử tài năng Viên Thụ người cùng thế hệ cho thấy không đồng dạng phong thái. Đám con nít này không quan tâm một đời trước là hổ vẫn là chó, chính mình cũng tương đối thông minh, có thể học được đi vào, có thể có học được được, tại gà em bé trong cuồng chiều cũng không phải là thống khổ như vậy. Tỷ như Dĩnh Xuyên Tuân thị gia tộc nhánh bên trưởng tử Tuân Du, còn có Bái Nước Tiếu huyện Tào thị gia tộc chủ nhà trưởng tử Tào Tháo, Từ Châu Bành Thành Trương thị nhà tộc trưởng tử Trương Chiêu, Từ Châu Bắc Hải Khổng thị gia tộc con trai trưởng Khổng Dung. Những gia tộc này đệ tử đều có các không tầm thường, đều có các sớm thông minh tiêu chuẩn, tại riêng phần mình trong gia tộc cũng đều có các phân khích. Mặc dù như thế, bọn hắn thông tuệ đối với Viên Thụ đã làm ra chuyện lớn, thật sự là chênh lệch rất nhiều. Viên Thụ đã trở thành kinh sư, tại tương lai con đường bên trên, cơ hồ đã là ít đi 30 năm đường quanh co. Mà bọn hắn còn có 30 năm đường quanh co muốn đi. Đến thời điểm chênh lệch này, đến cùng lớn bao nhiêu? Viên Thụ không biết được người trong thiên hạ đến cùng là thế nào đối đãi hắn, cũng không biết rõ cố này không hiểu thấu gà em bé triều dâng làm sao lại đột nhiên bạo phát. Vĩnh Khang Nguyên Niên mùa xuân, hắn có chính hắn ưu sầu cùng đau thương. Bởi vì Mã Dung bệnh tình phát triển không tốt lắm. Đầu xuân đến nay, Mã Dung bệnh càng phát ra nặng nề, làm sao chữa đều trị không hết, cả người càng phát suy yếu. Viên Thụ biết được, dứt bỏ trong tay sự tình, cùng lưu thực các đệ tử cùng một chỗ tự mình phụng dưỡng tại Mã Dung trước giường. Danh y từ Trường An, Lạc Dương tới một đợt lại một đợt, vẫn không thể nào vãn hồi Mã Dung bệnh tình. Vĩnh Khang Nguyên Niên 3 tháng 23 ngày, mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí nghi nhân, nằm trên giường đã lâu Mã Dung mở hai mắt ra, để Viên Thụ cùng lưu thực các đệ tử mang theo hắn đi đến Mậu Lăng huyện thành bên ngoài đạt thành. Hắn nói hắn thật lâu không có đi bên ngoài nhìn một chút, thật lâu không có nhìn thấy càng rộng lớn hơn xuân sắc. Viên Thụ bọn người sau khi thương nghị, đem Mã Dung dơ lên đưa vào chạy càng thêm an ổn xe bò bên trong. Viên Thụ cùng Lưu Thực tự mình điều khiển xe bò, chậm rãi ly khai Mậu Lăng huyện thành, mang theo Mã Dung đi đến xuân sắc tốt nhất địa phương, để Mã Dung cảm thụ xuân khí tức. Mã Dung đã không có lực khí hành động, toàn bộ thân thể đều héo rút lợi hại. Lưu Thực lúc đầu dự định từ tự mình cõng lấy Mã Dung đặt thành, nhưng là Viên Thụ biểu thị, Mã Dung đối với hắn ân trọng như núi, chuyện sự tình này hẳn là để hắn tới làm. Lưu Thực nhẹ gật đầu, vì Mã Dung tựa vào Viên Thụ trên lưng, Viên Thụ nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem Mã Dung vác tại trên thân. Hắn rất nhẹ, không có chút nào nặng, phảng phất toàn thân trọng lượng đều tại tuế nguyệt trôi qua bên trong tiêu tán hầu như không còn. Lão sư, ngài thật gầy quá. Viên Thụ chỉ cảm thấy trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, khó chịu gấp, rất nói nhiều muốn nói, nói ra khỏi miệng lại chỉ là rất phổ thông. Bệnh toàn thân vô lực Mã Dung đem cái cầm đặt tại Viên Thụ trên bờ vai, nghe được Viên Thụ nói như vậy, cười cười, tiếng cười như là cũ nát ống bê phát ra thanh âm đồng dạng vỡ vụn. Vi sư gầy, ngươi lại càng cường tráng hơn, đều có thể đọc được động vi sư, đây là chuyện tốt ta, nhân sinh đến chính là nho nhỏ một cái, cuối cùng cũng là nho nhỏ một cái, đây không phải là rất tốt sao? Lấy loại nào bộ dáng đến, liền lấy loại nào bộ dáng đi. Cái này xa so với đại bộ phận chết oan chết của người muốn tốt, vi sư còn có cái gì không vừa lòng đây này? Viên Thụ mím môi. Lão sư, bệnh của ngài nhất định có thể trị hết, ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Thân thể của mình, chính mình rõ ràng. Mã Dung nói khẽ, thuật, vi sư sắp phải chết, trước khi chết, vi sư có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Lão sư, mời nói. Về sau, nếu như thiên hạ có biến, phát sinh nhân lực không thể vãn hồi sự tình, Mã Thị, liền nhờ ngươi đến bảo vệ. Mã Dung trầm giai nói, chúng ta mặc dù chỉ có hơn một năm sư đồ tình cảm, ngươi không nhìn vi sư mặt mũi, cũng muốn nhìn xem Mã Phục ba mặt mũi. Mã Thị mặc dù có một ít người xấu, nhưng chuyện xấu làm không coi là nhiều, tội không đáng chết, vi sư đã dạy dỗ bọn hắn, ước thúc bọn hắn. Về sau, bọn hắn sẽ không ngô nghịch ngươi, ngược lại sẽ tại mấu chốt thời điểm cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho ngươi cung cấp trợ giúp, đã dạng này, làm Mã thị gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi muốn bảo vệ bọn hắn, đừng để Mã Phục Ba không có hậu nhân, ngươi có thể đáp ứng vi sư sao? Lão sư đối ta ân trọng như núi, ta làm sao có thể vi phạm lão sư ý nguyện? Viên Thụ không tự kìm hãm được có chút nghẹn ngào, chậm rãi nói, chỉ cần đệ tử còn sống, nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ vệ Mã thị chu toàn. Ngươi cũng đừng có xử, thật muốn có táng tận thiên lương hôn chướng đồ vật, giết, coi như là chiếu cố Mã Phục Ba mặt mũi. Mã Dung ha ha cười nói, đến thời điểm vi sư ngay tại Mã Phục Ba bên người, nhất định nói với ngươi lời hữu ích, ngươi lại yên tâm trừ hại. Đệ tử cần tuân lão sư dạy bảo. Viên Thụ nói không nên lời càng nhiều bảo, nước mắt xúc tại trong hốc mắt, chỉ là chậm rãi đi về phía trước, sau lưng, Lư Thực cùng một đám đệ tử môn sinh đi theo ở phía sau, đội ngũ rất dài, tựa hồ là đang làm bạn Mã Dung đạt thành, lại tựa hồ là tại đưa Mã Dung cuối cùng đoạn đường. Viên Thụ nói không ra lời, Mã Dung nhưng thật giống như còn có rất nói nhiều muốn nói. Vị sư hào hoa xa xỉ cả một đời, bị người lên án cả một đời, đến chết cũng không muốn như vậy hào hoa xa xỉ đi xuống, thuật chuyển cáo người nhà, vị sư sau khi chết, giản tiện việc mai táng là được, không muốn bằng bạc, không muốn tơ lụa, quan tài một bộ là đủ, không phải nhìn thấy tổ tiên, sợ là muốn bị hung hăng răng dạy. Đệ tử tuân mệnh. Vẹn vẹn là muốn ngươi bảo hộ Mã thị, đối ngươi không công bằng, Mã thị hào phú, rộng có gia tư, về sau ngươi nếu có cần, một mực mở miệng hỏi Mã thị muốn, vị sư đã dặn dò Mã thị, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực phối hợp ngươi, ngươi tuyệt đối không nên khách khí. Đệ tử tuân mệnh. Mặc dù là sư thừa nhận ngươi học thuyết, lại có pháp thật khảo nghiệm, nhưng là sẽ chất vấn ngươi người khẳng định còn có rất nhiều, ngươi tuổi nhỏ, không cần vội vã ra mặt, điệu thấp làm việc, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi ngươi trưởng thành, tái xuất đầu người cũng không muộn, tuyệt đối không nên vội vàng sao động, hiểu chưa? Đệ tử tuân mệnh. Ngươi nhất định sẽ trở thành thánh nhân, nhưng vi sư khả năng không nhìn thấy kia một ngày. Thuật, ngươi trở thành thánh nhân kia một ngày, nhớ kỹ đến vi sư phần mộ trước nói cho vi sư, nếu là không nói cho vi sư, ngươi nếu là đau bụng, đừng trách vi sư. A a a. Đệ tử tuân mệnh. Viên Thụ một đường đi, Mã Dung một đường nói thật nhiều có không có, Viên Thụ hết thể đáp ứng. Đi tới một đầu bờ sông nhỏ, Mã Dung để Viên Thụ dừng lại, hắn phí sức ngẩng đầu lên, nhìn một chút thanh tịnh nước sông, xanh biết cỏ xanh, nụ hoa chấm nở đóa hoa, vừa nghiêng đầu, lại thấy được bờ sông trên cây mấy cái kêu to chim nhỏ. Hắn nở một nụ cười. Phút cuối cùng, còn có thể nhìn thấy như thế xuân sắc. Trời cao đãi ta không tệ a, không tệ a. Ha 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 ha. Chương 58, Mã Dung người thừa kế chương 58, Mã Dung người thừa kế Mã Dung cứ như vậy cười, cười tốt một lát. Phản phất bởi vì cái này mỹ lệ xuân sắc mà cao hứng, lại khôi phục một chút tinh thần. Hắn để Viên Thụ xoay người, đối mặt với sau lưng Lư Thực cùng đông đảo đám đệ tử sinh, tiến hành chính mình cả đời một lần cuối cùng diễn thuyết. Vị sư cả đời thụ đồ đến hàng vạn mà tính, người đắc ý, lác đác không có mấy, đơn giản chính sinh, Lư sinh, cùng Viên sinh, mà trong đó nhất đến vi sư tâm người, chính là Viên sinh. Viên sinh mặc dù tuổi nhỏ, lại có thánh hiển chi tư, kinh tài tuyệt diễm, vi sư kém xa chi, là lấy Viên sinh nhất định có thể đem vi sư chi học nói phát dương quang đại. Vị sư muốn lấy Viên sinh truyền thừa học vấn, vị sư sau khi chết, các ngươi như tự giác có học tạo thành, có thể ra sư ly khai, tự hành truyền bá học vấn, không phụ vị sư dạy bảo, như tự giác học vấn không đủ, có thể đi theo Viên sinh tất có thể đem vị sư cả đời tâm huyết truyền thụ các ngươi, sẽ không tàng tư, nếu như thế, vị sư chết cũng không tiếc. Mặc dù mọi người đều ẩn ẩn có chút đoán trước, thế nhưng là làm Mã Dung thật nói như vậy thời điểm, vẫn là đầy đủ để cho người ta rung động. Là một vị học thuật đại tông sư, Mã Dung không có lựa chọn cái khác lớn tuổi, có học tạo thành đệ tử, mà là lựa chọn tuổi nhỏ. Chỉ đi theo hắn học tập hơn một năm tiểu đệ tử truyền thừa học vấn, kế thừa y bát. Cái này vô luận từ cái kia góc độ tới nói, đều là rất để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Viên Thụ cái này năng lực, cái thân phận này, còn có hắn làm sự tình. Lại để cho đám người cảm thấy Mã Dung làm như thế, cũng là không phải thật sự liền giàn nên hồ đồ rồi. Chẳng bằng nói, Mã Dung thật rất dũng cảm lựa chọn Viên Thụ. Tại hắn thời khắc cuối cùng, hắn làm một kiện phi thường dũng cảm sự tình. Thuật mặc dù tuổi nhỏ, nhưng có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi, vi sư tín nhiệm hắn, liền như là chư quân tín nhiệm vi sư đồng dạng. Mã Dung nhìn thoáng qua Viên Thụ bên mặt, lộ ra nụ cười ấm áp. Thuật, hắn nhất định có thể kế thừa vi sư học vấn, cũng đem nó phát dương quang đại, đến một cái để hậu nhân vì đó sợ hai than tình trạng, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ minh bạch vi sư hôm nay lựa chọn là chính xác. Nói đến đây, Mã Dung phảng phất một lần nữa tỏa sáng sức sống, sắc mặt biến đến hồng nhuận, tinh thần lại biến năng dương. Năm đó, vi sư bởi vì khiết đảm, khuất phục tại cho nên đại tướng quân Lương Ký, tại quyền hành cương đao phía dưới cũng đúng, tham sống sợ chết, là thế nhân chỗ chế nhạo, cũng để cho vi sư thống khổ nửa đời, cho đến ngày nay, vi sư không muốn phạm phải đi qua đồng dạng sai lầm, vi sư cũng không tiếp tục muốn vì chính mình hành động mà hối hận. Thuật, cùng vi sư không đồng dạng, hắn xưa nay không cần khúng núm tại cương đao quyền thế, hắn xưa nay sẽ không cân nhắc tham sống sợ chết sự tình, vi sư lựa chọn hắn, là vì nói cho trước đây vi sư chính mình, cũng là vì nói cho chư quân, hướng quyền vi khúng núm, có thể đổi về hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Nhưng đại giới chính là thế nhân chỗ chế nhạo, thống khổ nửa đời không được mở rộng, trong lòng tựa như là bị đào đi một miếng thịt, không ngừng đổ máu, nhiều khó chịu, chỉ có chính mình biết rõ, cho nên, không đúng, cho tới bây giờ đều là sai. Như thuật lời nói, chí lương chi, chi hành hợp nhất, mới là nhân gian chính đạo. Mã Dung chấn động đến ở đây nghe được người đầu góc đều là ông, cự ly Mã Dung gần nhất Viên Thụ đương nhiên cũng là như thế. Hắn chưa từng ngờ tới Mã Dung thế mà lại lựa chọn hắn đến truyền thừa y bát. Chưa từng ngờ tới Mã Dung sẽ ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc một lần cuối cùng vì hắn học thuộc lòng, đem phía sau mình tên cùng cuộc đời của hắn công tội khóa lại bắt đầu. Mã Dung dùng mạng của mình thúc đẩy lập tức thị gia tộc cùng Viên Thụ khóa lại, tăng thêm chính hắn sau lưng tên cùng một chỗ, làm hắn cả đời to gan nhất một lần đánh cược. Viên Thụ thành công, Mã Dung chính là thánh nhân lão sư, đi qua hết thảy đều có thể xóa bỏ. Viên Thụ thua, Mã Dung liền bị hậu nhân chế giễu đến vĩnh viễn, vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Đầu óc của hắn một mảnh trống không, không biết rõ ngắn ngủi hơn một năm ở chung, vì cái gì có thể để cho lão nhân này làm ra quyết định như vậy. Mã Dung cơ hồ là đem chính mình toàn bộ cùng Mã thị gia tộc đều phó thác cho Viên Thụ, hắn muốn áp chú Viên Thụ, cùng Viên Thụ cùng một chỗ tiến hành một trận đánh cược. Một trận không thua nổi đánh cược. Nếu bị thua, coi như thật xong đời. Áp Viên Thụ rất muốn dạng này nói cho trên lưng lão Mã. Lão Mã a lão Mã, ngươi tại đến cùng là bệnh hồ đồ rồi vẫn là nghiêm túc. Chúng ta đều không có đối với mình như vậy tin tưởng, ngươi lại như vậy tin tưởng ta. Vạn nhất ta lật xe, vạn nhất ta bất hạnh cũng đi lên lật xe lao lộ, vậy ngươi và Mã thị làm sao bây giờ? Nhưng là Mã Dung hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Hắn mặt đỏ lên, thanh âm dần dần cao vút, đem chính mình dằn xuống đáy lòng bên trong mấy chục năm lời nói toàn bộ thổ lộ mà ra, tựa như là đang tiến hành sinh mệnh sau cùng phát tiết, chấn kinh cơ hồ tất cả mọi người. Không, không phải giống như, đây chính là một lần cuối cùng. Mã Dung đem trong lòng mình thống khổ phát tiết xong xuôi về sau, cơ hồ là hao hết toàn bộ lực ý, thân thể mềm mềm ngồi phịch ở Viên Thụ trên thân, cái cằm cũng một lần nữa đặt tại Viên Thụ trên bờ vai, chậm rãi nhắm mắt lại. Mã Dung cứ như vậy qua đời. Tại Viên Thụ trên lưng, hắn đem chính mình di ngôn công khai, đem chính mình hết thảy thống khổ, chờ mong đều công khai, sau đó cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đi đến chính mình 88 năm lịch trình cuộc sống. Tại trước mắt bao người, tại Viên Thụ trên lưng, nhắm mắt lại. Đối với người đồng đều tuổi thọ không đến 30 Đông Hán Đế quốc tới nói, hắn không hề nghi ngờ là cái trường thọ thọ tinh, cho nên hắn tang lễ không có chút nào đau thương, ngược lại có thể được xưng được là vui tang. Mọi người dùng lớn nhất nhiệt tình đưa Mã Dung cuối cùng đoạn đường dựa theo hắn di ngôn, giản tiện việc mai táng hắn, cũng không có để lại cho hắn cái gì đáng tiền bật bồi táng. Mã Dung sau khi qua đời, căn cứ hắn nguyện vọng, Mã thị gia tộc quyền chủ đạo giao cho hắn chất tử Mã Ngày Đê, ngựa Ngày Đê trở thành Mã thị gia tộc mới người nói chuyện. Mà Mã Dung tại học thuật phương diện y bát thì toàn bộ chuyển thừa cho hắn tiểu đệ tử Viên Thụ. Đối với cái này, Mã thị đám đệ tử sinh quần thể nội bộ từng có một điểm nho nhỏ phong ba, một chút cùng Viên Thụ quan hệ người không tốt biểu thị khó mà tiếp nhận, bọn hắn tại Mã Dung tang lễ kết thúc về sau liền lì khai Mậu Lăng huyện. Nhóm người này ước chừng có hơn 500 người. Bọn hắn một phương diện tiếp chịu không được Viên Thụ đối bọn hắn ác liệt thái độ, một phương diện cũng đối Viên Thụ chủ đạo tương lai có chút không hiểu cho dạng, biết được chính mình khó có ngày nổi danh, không bằng nhanh chóng ly khai. Đại trưởng phu ha có thể cùng tóc trái Đào Tiểu Nhi làm bạn. Bọn hắn dạng này thay mình cưỡng ép văn tôn, cũng không có cái gì chứng dụng, rất nhiều người đều biết rõ bọn này người rời đi đến cùng là tâm tư gì. Đơn giản là cùng Viên Thụ quan hệ chỗ không tốt, hoặc là không tán đồng không muốn học tập Viên Thụ học thuyết, hoặc là gia nhập không được Nhất Tâm hội, lại hoặc là bị Nhất Tâm hội chạy ra. Tỷ như Mã thị học trò giỏi Bắc Hải Vương Tuấn, còn có Dĩnh Xuyên Quách Hải. Cái này hai gia hỏa liền trước mặt mọi người tuyên bố không cùng Tiểu Nhi làm bạn, đỉnh lấy mọi người trào phúng ánh mắt, lựa chọn ly khai. Tuyệt đại bộ phận người đều lưu lại. Bởi vì Viên Thụ năng lực, Viên Thụ chí hướng, Viên Thụ ý chí, Viên Thụ bối cảnh, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, phần lớn người đối với Viên Thụ là thành tâm chịu phục, tín nhiệm. Cho nên nguyện ý lưu lại hơn 3000 người bên trong còn không có gia nhập Nhất Tâm hội cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe xin gia nhập Nhất Tâm hội. Lư Thực không có lựa chọn ly khai, mà là lựa chọn lưu lại cùng Viên Thụ cùng một chỗ tiếp tục phát triển quản lý Nhất Tâm hội. Hắn tin tưởng Viên Thụ là người, đối với hắn tương lai có mang đầy đủ chờ mong, tin tưởng Chí Lương Chi Chi học tại tương lai có thể cho đại hán mang tới biến hóa. Cho nên là Mã thị đệ tử ở trong lâu dài đệ nhất nhân, hắn dẫn đầu biểu thị nguyện ý tiếp nhận lão sư trước khi lâm chung an bài, nguyện ý thừa nhận Viên Thụ đối Mã Dung học vấn chuyển thừa. Mặc dù không về phần cùng cái khác không có học thành môn sinh đệ tử như thế trực tiếp bái sư, nhưng là hắn bị Viên Thụ dẫn là trợ giáo, trở thành Chí Lương Chi học phái trọng yếu hạch tâm nhân vật. Mà Viên Thụ cũng làm ra quyết định của mình, hắn muốn vì Mã Dung để tang 3 năm, để báo đáp Mã Dung ân trọng như núi. Làm ra quyết định này trước đó, Viên Thụ viết thư cho Viên Phùng, hy vọng có thể đạt được Viên Phùng thông cảm. Viên Phùng biết được Mã Dung thế mà đem học thuật chuyển thừa y bắt cho Viên Thụ, kinh hãi sau khi, cũng mang khó mà ngăn chặn vui sướng, cho phép Viên Thụ hành vi. Hắn thấy, nhi tử vốn là mới 12 tuổi, coi như để tang 3 năm, tính toán đâu ra đấy cũng liền 15 tuổi, y nguyên rất là tuổi trẻ. Chẳng bằng nói 3 năm này có thể rất tốt để hắn mài luyện tâm cảnh, tăng tiến học vấn, 3 năm về sau, thoáng trưởng thành Viên Thụ nhất định sẽ thể hiện ra không đồng dạng phong thái. Mà lại càng quan trọng hơn là, mặc dù cổ văn kinh học không có thể chữa lệ kinh học như vậy như thế rõ ràng chuyển thừa hệ thống cùng chính thức địa vị, nhưng là Mã Dung đem chính mình học thuật địa vị chuyển thừa cho Viên Thụ, mang ý nghĩa Viên Thụ từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, liền đã có lập cái khác môn hộ tư cách. Hắn thậm chí có thể thoát ly Viên thị gia tộc, lấy danh nghĩa của mình đặt chân ở quan trung chi địa, lấy danh nghĩa của mình thu đồ dạy học, đơn độc hành tẩu tại đại hán học thuật lĩnh vực bên trong, hiện ra phong thái của mình. Hắn có thể cùng năm đó Viên Lương, nắm giữ chính mình học vấn, sau đó thoát ly Nhữ Nam Viên thị, mà khác tại quan trung nơi nào đó thành lập thuộc về chính hắn Viên thị gia tộc. Nếu như hắn nguyện ý, Viên Phùng hai tay hai chân tán thành, đồng thời sẽ dốc hết toàn lực vì hắn kiếm nhân lực vật lực, trợ hắn tại quan trung thành công đặt chân, như vậy trở thành Viên thị một chi khai sơn thủy tổ. Điểm này, toàn bộ Viên thị gia tộc đã rất lâu không có người làm được. Nếu không phải là bởi vì có Mạnh thị dịch kinh điển truyền thừa quyền lực, Viên thị gia tộc thậm chí sẽ không bị thừa nhận vì một cái học thuật gia tộc. Mà bây giờ, Viên Thụ xuất hiện, vì gia tộc bổ đủ khối này nhược điểm. So với truyền thừa đời sau, chi tiêu tán lá cũng là một cái truyền thống gia tộc nguyện vọng một trong, cùng truyền thừa kéo dài cơ hội là ngang nhau trọng yếu. Những Nam Viên thị truyền lục đại nhân, rốt cục lại một lần xuất hiện một cái có chi tiêu tán lá tư cách cùng năng lực tập nhân. Mà cái người kia chính là hắn thân sinh nhi tử. Viên Phùng mừng rỡ sau khi âm thầm hạ quyết tâm, muốn bị Viên Thụ cùng Viên Thị tương lai làm chút chuyện. Thế là Viên Thụ sẽ tại Mậu Lăng huyện là Mã Dung để tang 3 năm sự tình, liền thành kết cục đã định. Mà hắn cái này nhất cử xử trí cũng đã nhận được cơ hồ tất cả mọi người tán thưởng, bọn hắn nhao nhao tán thưởng Viên Thụ có ơn tất báo, phẩm đức cao thượng, là cái hợp cách đích sĩ nhân, người thừa kế. Cũng chính bởi vì Viên Thụ quyết định này, để phần lớn người tâm đều định xuống tới. Bởi vì cái này đại biểu Viên Thụ tại tương lai trong 3 năm cũng sẽ không ly khai Mậu Lăng huyện. Vốn là còn người cảm thấy Viên Thụ sẽ đem Mã Dung truyền thừa mang về Nhữ Nam, nhưng là Viên Thụ cũng không có làm như vậy, mà là ngay tại chỗ dừng lại 3 năm, cái này bảo đảm tương lai trong 3 năm Mã Thị học thuật đoàn thể cơ bản ổn định. Như vậy 3 năm về sau, Mã Thị học thuật đoàn thể thuận lợi giao qua Viên Thụ dưới cờ, toàn thể học sinh lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Nhất Tâm hội, trở thành Viên Thụ học thuật đoàn thể, cũng chính là chuyện đương nhiên. Đến thời điểm Viên Thụ muốn làm thế nào, đó chính là Viên Thụ ý chí của mình. Chương 59, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chương 59, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiến vào sau Mã Dung thời đại, đám người đều có các chờ mong, đều có các nghi hoặc. Quen thuộc Viên Thụ người trong lòng chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn một chút vị này trăm năm khó gặp một lần siêu cấp thần đồng đến cùng có thể đem Mã Dung truyền thừa y bắt đến cái gì tình trạng, lại có thể ở đây cơ sở phía trên đem chính mình học vấn tuyên dương đến cái gì tình trạng. Chưa quen thuộc Viên Thụ người cũng không ít, thì như trước đó xuất sư Mã Dung nhóm đệ tử, bọn hắn có ở quê hương tụ đồ, có tại triều chính địa phương làm quan, đối với Viên Thụ truyền thừa Mã Dung học thuật địa vị sự tình rất là nghi hoặc. Nhưng là cái này dù sao cũng là Mã Dung trước khi lâm chung trước mặt mọi người tuyên bố, người chứng kiến quá nhiều, không người nào có thể chất vấn. Có ít người mặc dù trong lòng có nghi hoặc, càng có một tia ghen ghét, đến cùng cũng không dám chất vấn cái gì. Tỷ như vội vàng từ Lạc Dương trở về ngựa ngày đê, mặc dù đối với tự mình lao tổ tông đem học thuật địa vị chuyển thừa cho một ngoại nhân sự tình cảm thấy bất mãn cùng nghi hoặc, nhưng là lao tổ tông làm ra quyết định, hắn cũng không tính vi phạm. Mà lại, đối với Viên Thụ muốn tại Mậu Lăng là Mã Dung giữ đạo hiếu 3 năm chuyện này, hắn vẫn rất hài lòng. Cho nên, tại Viên Thụ là Mã Dung giữ đạo hiếu nhà cỏ hoàn thành về sau, hắn chuyên môn đi thăm một lần Viên Thụ. Lúc ấy, hắn nhìn thấy Viên Thụ đem mấy dương thẻ tre cùng trang giấy dẫn tới phòng cỏ nhỏ bên trong, nói là muốn ở chỗ này tình tu học vấn, đồng thời tiến một bước hoàn thiện chính mình nói lên học thuyết, truyền thừa Mã Dung học vấn đồng thời, cũng muốn đem chính mình cho ra cảm ngộ tiến một bước đẩy hướng chính quy địa vị. Đối với Viên Thụ nói lên trí lương chi chi học cùng sáng tác mạnh tử giải cổ ngựa ngày đêm hơi có hiểu rõ, hắn sợ hai tháng phục tại Viên Thụ học thuật năng lực cùng ngút trời kỳ tài, nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy ngựa ngày đêm thật đúng là rất chờ mong Viên Thụ tương lai tiền cảnh. Dù sao, đây là lão tổ tông đánh cược hết thảy áp chú bảo. Hắn thật là cái bảo sao? Ngựa ngày đê cũng không dám xác định, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng đem quyết định của mình nói cho Viên Thụ. Cứ việc lao tổ tông chỗ lời nhắn nhủ hết thảy, toàn bộ Mã Thị trên dưới đều có mang lo nghĩ, người không phục đông đảo, có thể ta còn là quyết định muốn nghe từ lao tổ tông quyết đoán. Viên Quân, tương lai toàn bộ Mã Thị sẽ không ngỗ nghịch ý chí của ngươi, không sẽ cùng ngươi đi hướng phương hướng ngược nhau, điểm này ta cam đoan. Viên Thụ cười ha hả nhìn xem ngựa ngày đê, nhẹ gật đầu. Nếu như thế, cây liền cảm ơn Mã Quân. Nhìn xem Viên Thụ ấm áp bộ dáng, nhìn lại đầy gian phòng thư tịch, ngựa ngày đê trong lòng sầu lo dần dần biến mất. Mặc dù không biết rõ lao tổ tông vì sao như thế tín nhiệm ngươi, hơn một năm tình thầy trò, liền làm ra quyết định như vậy, thế nhưng là ta tin tưởng lão tổ tông nhìn người ánh mắt. Viên Quân, tương lai ngươi phạm là có chỗ cần, cứ việc cáo chi Mã Thị tất toàn lực ứng phó. Đa tạ. Viên Thụ chỉ là nhàn nhạt đáp lại, cũng không có cái khác quá nhiều lời nói, chỉ là như vậy, lại có thể để ngựa ngày đê cảm thấy không hiểu giải sầu. Ngựa ngày đê không có tiếp tục quấy rầy Viên Thụ, ly khai Viên Thụ nhà cỏ, đợi Mã Dung tang sự lo liệu xong xuôi về sau, liền trở về Lạc Dương tiếp tục làm quan. Viên Thụ thì tiếp tục trải qua không có gợn sóng sinh hoạt. Dựa theo lễ pháp, giữ đạo hiếu trong lúc đó, không thể ăn thịt uống rượu, không thể có giải trí hoạt động, không thể mặc đắt đỏ quần áo, cưới hoa lệ xe, cũng không thể gần nữ sắc. Hết thảy tất cả đều muốn dựa theo duy trì sinh mạng thể trinh mức thấp nhất độ đến tiến hành, dùng cái này biểu đạt hiếu ý. Viên Thụ lúc đầu hoàn toàn không đồng ý loại chuyện này. Nhưng là thân lâm kỳ cảnh về sau, hắn phát hiện, làm như vậy xác thực có thể để cho mình trong lòng dễ chịu một chút. Mã Dung ân trọng cùng tín nhiệm, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác ép tới hắn không thở nổi, hắn thậm chí đều có chút oán trách lão Mã, đem trọng trách đều cho mình thời điểm, vì cái gì không cùng mình thương lượng một chút. Nhưng là tại giữ đạo hiếu quá trình bên trong, tại thô giáp đồ ăn cùng đơn giản hoàn cảnh sinh hoạt bên trong vượt qua mỗi một ngày, đều để Viên Thụ dưới đáy lòng tích xúc lên đủ để ứng đối tương lai thế cục bản nguyên lực lượng. Lão Mã a lão Mã, ngươi xem một chút người, vì ngươi, ta thụ bao lớn tội. Trên sinh lý đối với vật chất thiếu thốn khao khát cùng trên tinh thần đối Mã Dung cảm ơn chi tình lẫn nhau triệt yêu, cái này khiến Viên Thụ nội tâm thu được trước nay chưa từng có bình tĩnh, cũng cho hắn đầy đủ thời gian ở không đi suy nghĩ quá khứ của mình cùng tương lai. Đồng thời phần này yên tĩnh cũng để cho hắn có càng thêm thích hợp điều kiện đi hoàn thiện trí lương chi chi học, đi hoàn thiện chính mình toàn bộ học thuật hệ thống. Hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai lấy chính mình chỗ đẩy ra ma cải bản mạnh tử dẫn dắt mới học thuật trào lưu, tại đại hán học thuật giới công thành đoạt đất. Hắn biết mình tiến lên phương hướng là không có sai, cứ việc đây là một đầu chưa thí nghiệm con đường, nhưng là Viên Thụ cũng nguyện ý từ chính mình tới mở Vương Dương Minh cùng Vương Học nhóm mọi người bị đánh gãy mà không có thành công thực hiện con đường. Tuân theo bản tâm, lấy lương chi thôi động hành động, đem đi qua cùng tương lai nối liền cùng một chỗ, đi ra một đầu hoàn toàn khác với một cái thế giới khác lịch sử phát triển hoàn toàn mới đạo lộ. Mang như thế chờ mong, Viên Thụ bắt đầu chính mình 3 năm giữ đạo hiếu. Xuyên áo vải, ăn tô lương, không uống rượu, không ăn thịt, không làm giải trí hoạt động, không lấy cao điệu gặp người. Đương nhiên, Viên Thụ chính mình cũng ngay tại lớn thân thể, đối với dinh dưỡng cân đối hắn vẫn là rất để ý, mặc dù bình thường không ăn thịt, nhưng là hắn có thể ăn nhiều trứng gà, uống sữa dê, ăn đậu chế phẩm, lấy cam đoan protein cùng cái khác nguyên tố dinh dưỡng thu hút. Có chút thời điểm thực sự thèm thịt, hắn liền trong âm thầm dặn dò Hứa Sùng mang một chút thịt để nướng lấy ăn, để tỏ lòng chính mình không thẹn với lương tâm, hắn ăn thịt cũng sẽ không tránh Mã Dung, tương phản, hắn ngay tại Mã Dung trước mộ bia thịt nướng, nướng xong thịt trước cung phụng cho Mã Dung, sau đó chính mình lại ăn. Hắn cảm thấy Mã Dung trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không trách tội hắn, bởi vì Mã Dung cũng là một cái không thịt không vui người. Rượu, hắn vốn là rất không ưa thích, loại kia hế ẩm chát 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 đổ vật không uống tốt nhất. Về phần công khai hoạt động, hắn không tham gia, nhất tâm hội hoạt động cùng dạy học sự tình, hắn ngược lại là bình thường tham gia, nhưng là cũng điệu thấp rất nhiều. Hắn không dễ dàng gặp khách, có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, chỉ có Lư Thực, Thập Tam Thái Bảo cùng nhất tâm hội một chút ưu tú hội viên cán bộ. Hắn lui khỏi vị trí đến phía sau màn. Tại phía sau màn thôi động nhất tâm hội chính quy hóa phát triển, đem đi đến quầy khách sạn sự tình xin nhờ cho Lư Thực cùng Thập Tam Thái Bảo, chính mình thì có đại lượng trống không thời gian đọc sách, viết sách. Hắn biết rõ chính mình mặc dù bị Mã Dung cho phép kế thừa hắn học thuật địa vị, nhưng là học thuật địa vị không phải người ta một câu liền có thể bị rộng khắp công nhận, mà là cần rất nhiều thời gian, sự thật đến chứng minh. Liên xem như đã thành danh bị rộng khắp công nhận chứ danh kinh sư, cũng sẽ nên đón cùng cấp bậc hoặc là người chậm tiến kinh sư khiêu chiến. Cho nên, hắn bình tĩnh lại đọc sách, đọc Mã Dung học thuật bút ký, đọc Mã Thị tàng thư. Từ đó tìm phù hợp chính mình tư tưởng, câu chữa đoạn dẫn ra bằng chứng quan điểm của mình, vì mình học thuật hệ thống tiến hành vũ trang. Viên Thụ là yên tĩnh lại, nhưng là toàn bộ thiên hạ cũng không có yên tĩnh lại. Mã Dung qua đời tại học thuật giới ảnh hưởng rất lớn, tại chính trị giới thật không có bao lớn ảnh hưởng. Viên Thụ một giới tiểu nhi kế thừa Mã Dung học thuật địa vị xác thực làm người khác chú ý, cũng vì này tại Lạc Dương đã dẫn phát một chút nghị luận. Liên Hán hoàng đế Lưu Trí đều nghe nói chuyện sự tình này, còn vì này cố ý triệu kiến trong triều làm quan tam thúc Viên Mỗi, biểu thị đối chuyện này hứng thú, đồng thời hâm mộ Viên thị gia tộc lại thêm một cái có thể chuyển thừa gia nghiệp như bức thiên tài. Đón lấy, hắn không ngừng cảm thán chính mình phúc bạc, chỉ có nữ nhi sống tiếp được, sinh ra tới bao nhiêu nhi tử liền chết bao nhiêu nhi tử, thật sự là để hắn mười phần khổ sở. Viên Mỗi nghe hắn nói như vậy, trong lòng không chỗ ở nói thầm. Lưu Trí hoàng tử luôn luôn chết yểu, chuyện này nói quái cũng trách, nói không bình thường cũng là không thể tính không bình thường, bởi vì đầu năm nay trẻ nhỏ sống sót sát xuất sắc thực không cao, nhưng là sinh một cái chết một cái này không khỏi quá kỳ quái. Lấy về phần trong cung ngoài cung đều có lời đồn đại. Có như vậy một loại thuyết pháp nói là Lưu Trí nhi tử là bị trong hậu cung một ít nữ nhân cho hại chết, bởi vì các nàng không thể gặp khác nữ nhân có nhi tử. Chính Lưu Trí đương nhiên cũng đã được nghe nói những lời đồn đãi này, phái người đi thăm dò, nhưng là kết quả gì cũng không có. Nghĩ cũng biết rõ loại chuyện này không có kết quả. Hậu cung là nữ nhân cùng hoạn quan địa bàn, thật muốn điều tra ra chút gì, nữ nhân cùng đám hoạn quan chẳng phải đều xong đời sao? Tất cả mọi người là Bạch Liên Hoa, cũng nhất định phải là Bạch Liên Hoa. Lưu Trí chỉ có thể một bên hâm mộ, một bên ai thán, còn nói chính mình đối cái này tiểu thần đồng rất có hứng thú. Dự bị chờ hắn dùng xong Mã Dung tăng kỳ về sau đem hắn thét lên trong hoàng cung gặp một lần, cùng hắn nói một chút, nhìn xem cái gì mới thật sự là thần đồng. Rất hiển nhiên, Lưu Trí cùng Viên Mỗi đều không biết rõ cái gì gọi là lập xuống thờ lạc. Bất quá cái này thời điểm liền xem như Viên Thụ bản thân cũng sẽ không để ý chuyện này. Vừa đến, hắn còn có 3 năm tăng kỳ. Thứ hai, sự chú ý của hắn quả thật bị những chuyện khác hấp dẫn. Chủ yếu Hán Hoàn Đế, Hán Linh Đế thời kỳ, Hán Đế quốc tại Tây Bực, Bắc Cương lực uy hiếp giảm xuống rất nhiều, Nam Hung Nô, Tiên Ti liên tiếp là giặc, nhiều biên quan không ổn định, quân Hán nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị không ngừng mà cản, mệt mỏi ứng phó. Viên Thụ vốn cho là mình có thể vượt qua yên tĩnh, không bị quấy rầy 3 năm thời gian, có thể tốt lành trưởng thành, lại tuyệt đối không nghĩ tới, hắn để tang tháng thứ nhất liền xảy ra chuyện. Người Khương xâm nhập. Hán Khương chiến tranh từ Hán Minh Đế bắt đầu, lục tục ngoe ngoe tiến hành trăm năm, đánh một chút nói chuyện đánh một chút, từ đầu đến cuối làm không ra một kết quả, đem Đông Hán triều đỉnh quốc khố đánh cho có thể phi ngựa, đem Hán triều hoàng đế đánh không có 7-8 cái, đến Đông Hán hậu kỳ, thế mà vẫn còn đang đánh. Mà lại lần này, người Khương chủ động xuất kích, còn trực tiếp đánh tới Tam Phụ chi địa. Bên trong rời Lương Châu tường thành bên trong ở lại Đông Khương cùng ngoài trường thành ở lại trước Linh Khương liên thủ, cùng điều động 6000 kỵ binh công đoạt quan trung, vây thủ Hủ huyện, cướp Vân Dương huyện, quân Hán vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể chống cự, hai huyện bị nạn. Thu Hủ huyện cùng Vân Dương huyện đều tại Kính Thủy phía bắc, cự ly Mậu Lăng huyện không đến 200 dặm đường, kỵ binh đột tiến, nhanh một chút, 3 năm ngày liền có thể đến, thậm chí cự ly Trường An cũng không có bao nhiêu lộ trình, cự ly Tây Hán chư đế lăng ngủ cũng rất gần. Tam Phụ chấn động, quan dân sợ hãi, đều coi là đại nạn sắp tới, loạn cả một đoàn, lấy về phần ngay tại để tăng, đọc sách Viên Thụ đều tại trước tiên biết rõ chuyện này. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, quan huyện quỷ mụ, hắn thật đúng là không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng ai để chuyện này hắn căn bản tránh không khỏi đâu. Mậu Lăng huyện nguyên bản còn kém không nhiều là quan phủ họ Phở Lìn chế quản lý hình thức, Hàn Tiến cầm đầu các quan lại nằm ngửa bãi lạn không làm hiện thực, trước đây Viên Thụ vừa mới dựng lên tới một cái vỏ bọc nhất tâm hội đều càng giống là quan phủ. Chí ít hắn trợ nông là thật đang làm hiện thực. Đằng sau trải qua Viên Thụ xuất lĩnh nhất tâm hội một hệ liệt thao tác, bao quát gắng gượng qua lương thực nguy cơ chuyện kia về sau, càng là xuất hiện bách tính chỉ biết nhất tâm hội, không biết huyện thái gia tình huống. Tại loại này tình huống phía dưới, Mậu Lăng huyện phàm là có chút đại sự gì, Viên Thụ coi như không chính thức ra mặt, cũng tất nhiên sẽ biết được chuyện này, sau đó sai người đem cái nhìn của mình nói cho đại gia hỏa. Đón lấy, Hàn Tiến tiếp tục giữ chức cao su con dấu, một mực thông qua, mặc kệ quyết sách, khiến cho tựa như là Viên Thụ tại điều khiển huyện thái gia thống trị Mậu Lăng huyện đồng dạng. Trùng hợp chính là, Mậu Lăng huyện cũng không phải cái gì huyện lớn, nhân khẩu không nhiều, trong danh sách nhân khẩu tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 vạn ra mặt, cả huyện cũng xác thực không có nhiều chuyện như vậy cần phải đi làm, lấy về phần một cái thảo đài ban thức xuất bản lần đầu nhất tâm hội đều có thể quậy tung cái này huyện. Tưởng tượng năm đó Tây Hán lúc, Mậu Lăng huyện một chỗ liền có 6 vạn hộ, 28 vạn thanh, nhân số đã từng so với hắn Lương Trường An thành còn nhiều hơn, vật đổi sao rời, chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ hữu phủ phong rộng lớn bên trên đất, trong danh sách nhân khẩu vẫn chưa tới 10 vạn, có thể thấy được quan trung chi khó khăn. Nhưng là người này miệng ít cũng có nhân khẩu ít chỗ tốt, tỉ như chính vụ không nhiều, liên lụy không lớn, tỷ lệ sai số tương đối cao, rất thích hợp cho tân thủ luyện tập, tích lũy tại quản lý địa phương kinh nghiệm, sẽ không náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cũng chính bởi vì dạng này, Hàn Tiến cái này bãi lạn tuyển thủ mang theo một phiếu sâu bỏ họ Phở Lĩnh chế quan phủ cũng có thể tại Mậu Lăng cắm rễ sống sót. Lương thực nguy cơ về sau, Hàn Tiến phục viên thụ, càng thêm ý thức được ôm chặt viên thụ bắp đuổi tầm quan trọng, càng thêm lúc ấy viên thụ cải tổ nhất tâm hội, đem nhất tâm hội chính quy hóa, hệ thống hóa, trong đó công việc vật độ người liền đặc biệt có làm thực vụ năng lực. Mặc kệ là làm sắt thép sản nghiệp, vẫn là làm chợ nông nghiệp vụ, vậy cũng là nhất đẳng hảo thủ, hiệu suất so quan phủ cao đến không biết đi nơi nào. Hàn Tiến dứt khoát liền đem nhất tâm hội mời đến huyện phủ bên trong, để bọn hắn dùng huyện phủ nha môn làm việc, xử lý chính mình sự tình đồng thời, cũng có thể vừa vặn cho Mậu Lăng huyện phủ xử lý một ít chuyện. Cả huyện phủ ngoại trừ số ít lại viên còn nguyện ý làm chút chuyện, phần lớn người đều giống như Hàn Tiến làm cao su con dấu, yên tâm thoải mái bãi lạ, đem sự tình tất cả đều giao cho nhất tâm hội đám kia tuổi trẻ tiểu hỏa tử đi làm. Lấy về phần người Khương xâm nhập tam phụ tin tức truyền đến về sau, Hàn Tiến trước tiên nghĩ tới không phải nhanh làm phòng ngự chuẩn bị, mà là nhanh phái người đem cái này sự tình thông chi nhất tâm hội, thông chi tại huyện phủ bên trong trên thực chất trở thành làm thay huyện lệnh lương thực. Lương thực biết rõ chuyện này cũng là quá sợ hãi, lập tức phái người đem tin tức đưa cho viên thụ, để viên thụ biết rõ, đồng thời để hắn mau chạy tới huyện phủ nghị sự. Tình huống khẩn cấp, thời gian không đợi người, đây chính là muốn mạng sự tình. Lão đại, ngươi cũng đừng tiếp tục thủ mộ, mau chạy tới làm việc đi. Chương 60, thang hoa viên thụ, 1, chương 60, thang hoa viên thụ, 1, một loạt sự kiện qua đi, lương thực đối viên thụ là tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện làm hắn người đứng thứ hai. Chính hắn rất rõ ràng tự mình bất thiện biến báo, chơi không chuyển thế đạo này, chính mình càng giỏi về làm hiện thực mà không phải làm quyết sách, là tiên tiên làm công thánh thể. Mà lại viên thụ quyết định luôn luôn đúng. Cho nên phàm là có gì cần suy nghĩ quyết sách sự tình, hắn cũng sẽ cùng viên thụ thương lượng, hoàn toàn không có thừa dịp viên thụ giữ đạo hiếu 3 năm chính mình giá không viên thụ làm nhất tâm hội lao đại giác ngộ. Mà viên thụ cũng chính là từ đối với lưu thực phương diện này nhận biết, mới yên tâm để lưu thực làm trợ thủ của mình, làm nhất tâm hội người đứng thứ hai, tại chính mình giữ đạo hiếu trong 3 năm trở thành chính mình chính thức người phát ngôn. Bất quá quân quốc đại sự đối diện đánh tới, cái này thời điểm hiển nhiên không phải tiếp tục thủ mộ làm ẩn sĩ thời điểm, viên thụ cũng biết rõ tình huống khẩn cấp, biết được tin tức về sau cũng không trì hoãn, nhanh chóng chạy về phía Mậu Lăng huyện phủ. Đuổi tới huyện phủ về sau, viên thụ mới phát hiện nơi này đã ồn ào loạn cả một đoàn. Lư thực, thập tam thái bảo, huyện lệnh Hàn Tiến, huyện phủ quan lại làm cho thiên hoa loạn truy, biết đến hiểu được nơi này là quan phủ, không biết đến còn tưởng rằng đây là đầu đường chợ bán thức ăn, đại gia hỏa mà ngay tại kích tình trả giá. Viên thụ đến nhà một mấy mắt, không biết là ai thấy được viên thụ, hô to một tiếng viên quân tới trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại cửa ra vào viên thụ, sau đó mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia khẩn trương không khí liền biến mất. Không ai cãi nhau, không ai vẻ mặt cầu xin, không ai tăng cường khuôn mặt tựa như là cha mẹ bệnh tình nguy kịch, thậm chí có ít người trên mặt còn một lần nữa đã phủ lên tiêu dung, kích động tiến lên hướng viên thụ vân an, chủ động tiến lên nên đón hắn, đem hắn nên đến chủ vị. Trong đám người này đầu liền có huyện lệnh Hàn Tiến. Hắn nhìn thấy viên thụ tới, tựa như nhìn thấy cha ruột đồng dạng cao hứng thân mật, dẫn đầu xông lại nắm chặt viên thụ tay, không chút do dự đem chủ vị tặng cho viên thụ. Viên quân a, ngươi xem như tới, nơi này đầu rối bời, ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chúng ta nơi này liền cần nói như ngươi vậy chắc chắn người a. Một câu nói kia đem viên thụ nói rất là phiền muộn. Ngươi là huyện lệnh hay là ta là huyện lệnh? Đối với cái này quá phận đứa thích bãi lạ, không thèm để ý chút nào huyện lệnh quyền uy ra hỏa, viên thụ trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá rất hiển nhiên, hắn lời nói này cũng là nơi này trái tim tất cả mọi người bên trong lời nói, bao quát lưu thực. Lưu thực các loại viên thụ ngồi xuống tại chủ vị, liền đem một quyển thẻ tre đưa cho viên thụ. Viên quân, ngươi lại nhìn xem. Viên thụ nhận lấy lưu thực đưa tới thẻ tre, lật ra đến xem nhìn. Nhìn quá trình bên trong, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không nói một lời, ngoại trừ ngẫu nhiên đánh giám âm thanh, ở hơi âm thanh, cả huyện phủ tựa như là nhà xác đồng dạng yên tĩnh. Viên thụ cũng rất nhanh giải tình huống. Người Khương kỵ binh khấu biên sầm lớn, binh phong trực chỉ kính thủy phía bắc thủ hủ huyện, Vân Dương huyện. Trước mắt thủ hủ huyện đang bị vây quanh, Vân Dương huyện đã bị công phá, bách tính tử thương thảm trọng, đại lượng vật tư bị lược đoạt mà đi, lại công phá Vân Dương huyện người Khương kỵ binh còn có tiếp tục xuôi nam tình thế. Tam phụ chấn động. Lần này người Khương xâm lấn là trái phùng dược địa khu, toàn bộ trái phùng dược hoàn toàn chính xác tựa như là cái sảng đồng dạng khắp nơi hở, người Khương kỵ binh như vào chỗ không người, trực đảo hai đại huyện phủ, thành công cầm xuống một tòa, thu hoạch tương đối khá. Trái phùng dược Triệu Khiêm ứng đối thất sách, lấy về phần người Khương tiến quân tần tốc, mắt nhìn xem Trường An, Hoàng Lăng nhận chấn động, Mậu Lăng cũng tại người Khương binh phong phía dưới, đại gia hỏa mà đều bị dọa đến không nhẹ. Viên thụ buông xuống thẻ tre, nhìn về phía chu vi, nhớ tới mới lúc đi vào nhìn thấy có ít người hoang mang lo sợ, che mặt thút thít, tiến vào huyện thành lúc còn chứng kiến có người mang nhà mang người hướng đông chạy trốn, nghiễm nhiên cảm thấy tận thế giáng lâm, cứ để mặt du mới là vương đạo. Cảm nhận được đám người ánh mắt đều tụ tập trên người mình, viên thụ trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Các người đám người này thật sự hoàn toàn không quan tâm tuổi của ta, hoàn toàn đem ta làm chủ tâm có rồi. Có lẽ là trước đó lương thực trong nguy cấp chính mình quả quyết hành động cùng tốt đẹp xử trí kết quả để bọn hắn đều tin tưởng năng lực của mình, cho nên không để ý đến điều kiện khác, đem mình làm cứu tinh đi. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Viên Thụ đại não cấp tốc vận chuyển, sau đó lập tức nghĩ đến mấy cái yếu điểm. Mặc kệ người Khương có thể hay không tiếp tục xuôi nam tiến công năm lăng chi địa, chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị mới là, Mậu Lăng huyện không có cái gì binh mã, chớ nói chi là kỵ binh, trông cậy vào có thể đối kháng Khương cưới là người si nói ngọng, dựa vào tường thành vườn không nhà trống, chậm đợi viện quân mới là biện pháp duy nhất. Cho nên, lập tức chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều, Triệu quân, Tô quân, Mã quân, người ba người lại dẫn đầu công việc vận bộ thành viên nhanh chóng ra ngoài, đem tất cả Mậu Lăng huyện sở thuộc nông dân tự canh tác di chuyển đến trong huyện thành, đừng cho bọn hắn tản mát bên ngoài, không muốn đánh rơi dù là một người. Viên Thụ đầu tiên hạ lệnh cho công việc vật bộ chủ nhiệm Triệu Tuấn, còn có phó chủ nhiệm Tô Sơ, Mã Nhiên, ba người cùng nhau lĩnh mệnh. Ê! Đón lấy, Viên Thụ lại hạ lệnh cho bộ hậu cần chủ nhiệm Đại Hóa, cùng phó chủ nhiệm La Ý, Hoàng Chí. Bộ hậu cần cũng muốn đuổi theo, Mang Quân, Lưới Quân, Hoàng Quân, các ngươi dẫn đầu bộ hậu cần thành viên đem tất cả có thể sử dụng gỗ xe xúc vật đều tổ chức, hiệp trợ công việc vật bộ, trợ giúp nông hộ vận chuyển trong nhà lương thực tài vận, có thể mang bao nhiêu, tốc độ phải nhanh. Ba người cùng nhau lĩnh mệnh. Ê! Sau đó, Viên Thụ lại hạ lệnh cho bộ phận nhân sự chủ nhiệm Ngụy Giáp cùng phó chủ nhiệm Đậu Vân, Du Chủ, Ngụy Quân, Đậu Quân, Du Quân, các người ba người mang theo những người còn lại tay phân biệt cáo chi các đại hào tộc, để bọn hắn chính mình quản chú ý tốt chính mình nông trường cùng điện sản ruộng đất, nên làm phòng ngự không muốn sót xuống, không nên đến thời điểm lại đến tìm huyện phủ tố khổ, nói huyện phủ mặc kệ bọn hắn. Ba người cũng cùng nhau lĩnh mệnh. Ê! Viên Thụ lại đem ánh mắt nhìn về phía kiểm tra bộ ba tên người phụ trách thứ hai, Trương Tiệp, còn có Đặng Dĩnh. Trương Quân, Đặng Quân, hai người các ngươi mang kiểm tra bộ nhân thủ tiến về thống kê chúng ta nhà kho cùng huyện phủ nhà kho còn có bao nhiêu có thể sử dụng vật tư, tốc độ phải nhanh, số lượng muốn chuẩn xác. Hai người gật đầu lĩnh mệnh. Ê! Viên Thụ lại đem ánh mắt nhìn về phía Lư Thực cùng hai gã khác dáng vóc cao lớn sĩ tử, Liêm Đạt cùng Thiệu Nguyên. Lư Quân, Liêm Quân, Thiệu Quân, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, trước đó an bài các ngươi truyền thụ quân sự học thức, tổ chức thân thể cường tráng từ này sự tình huấn luyện quân sự, hiện tại xem ra vừa vặn có đất dụng võ, cần phải dùng thời gian ngắn nhất triệu tập 300 người tạo thành dân dũng đội, leo lên thành lâu, kiểm tra phòng ngự, bắt đầu chuẩn bị thủ thành công việc. Lư Thực, Liêm Đạt cùng Thiệu Nguyên cùng một chỗ gật đầu. Ê! Viên Thụ vừa nhìn về phía Hàn Tiến cùng phía sau hắn nằm ngửa các phế vật. Hàn huyện lệnh, xin ngài cùng thuộc hạ của ngài nhóm đi theo Lư Quân cùng một chỗ làm thành phòng sự vụ, những chuyện này dính đến quân sự, cần ngài cùng thuộc hạ của ngài nhóm toàn lực hiệp trợ, vạn mong cẩn thận, cấp tốc, một thành sinh linh đều ở nơi này. Hàn Tiến sờ lên trên trán mồ hôi mịn, liên tục gật đầu. Ê! Ta minh bạch. Viên Quân, ta cái này đi làm. Chư Quân, can hệ trọng đại, mạng người quan trọng. Người Khương cũng không hiểu cái gì nhân nghĩa lễ chế, cũng sẽ không cùng chúng ta đàm luận kinh điển, bọn hắn chỉ nhận biết chúng ta trong tay cương đao cùng cung nỏ, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể cầu sinh, vì người khác, càng thêm chính mình. Ê, xin nhờ chư vị. Viên Thụ không người, hướng ở đây tất cả mọi người hành lễ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ở đây tất cả mọi người cũng đều không hiểu trang trọng hướng Viên Thụ đáp lễ. Ê, nói xong, mọi người tứ tán mà ra, riêng phần mình đi làm việc. Cụ thể làm việc quá trình bên trong, Nhất Tâm Hội quả nhiên vẫn là làm ra trụ cột vững vàng tác dụng. Công việc vật bộ cùng bộ hậu cần đại quy mô xuất động, tiến về các lớn nông dân tự canh tác thôn trang, thông báo cho bọn hắn ăn thịt người uống máu người người Khương muốn giết tới, nhanh đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ trốn về trong huyện thành tránh né, nam nữ lao hấu tất cả đều đi, đem thân gia đều cho mang theo, vườn không nhà trống, cái gì đều đừng lưu cho người Khương. Chương 60, Thăng Hoa Viên Thụ 2, chương 60, Thăng Hoa Viên Thụ 2, kiểm tra bộ khắp nơi thống kê vật tư số lượng, Trương Tiệp cùng Đặng Dĩnh còn đặc biệt có dự kiến trước khắp nơi tìm kiếm nhàn rỗi nhà kho, phòng ốc tiến hành thống kê, dự bị các loại đại lượng nông hộ vào thành về sau cho bọn hắn tạm thời ở lại. Không về phần hóng gió gặp mưa, tốt xấu có cái chỗ ở bộ phận nhân sự cũng là tứ tán mà ra, tiến về các đại hào mạnh địa chủ trong nhà thông báo việc này, để bọn hắn chính mình quản. Tốt chính mình. Bình thường không muốn quan phủ nhúng tay, hiện tại cũng đừng nghĩ đến quan phủ có thể xuất thủ bảo hộ các ngươi, nói cho các ngươi biết một tiếng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tự cầu nhiều phúc đi. Lư Thực cùng Liêm Đạt còn có Hàn Tiến những người này nhiệm vụ cũng phi thường trọng yếu. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng là một khi người Khương thật tới, bọn hắn nhất định phải trên đỉnh đầu tường tiến đầu, đao thật thương thật cùng người Khương liều mạng, cam đoan huyện thành sẽ không mất đi. Khẩn cấp làm việc đương khẩu, bọn hắn còn liền thật cảm giác được Viên Thụ một hệ liệt thao tác là chân thần. Không đơn thuần là chủ tính trung toàn cục làm chủ tâm cốt có một bộ lãnh đạo phái, phân phối nhiệm vụ cũng tương đương quả quyết, giống như là trời sinh người lãnh đạo, các loại an bài cũng phi thường thỏa đáng, thậm chí rất có dự kiến trước. Lư Thực vốn cho là Viên Thụ làm quân sự khoa mục, bồi dưỡng quân sự nhân tài là vì để kinh học học được không tốt lắm sĩ tử có thể đi dũng mãnh biết binh pháp con đường, về sau có thể nhiều một đầu đường tắt làm quan, thật không nghĩ đến cái này thời điểm thế mà có đất dụng võ. Cứ việc thời gian không dài, nhưng là xác thực có hơn 200 mã thị môn sinh gia nhập vào cái này tương đương với hứng thú tiểu tổ tồn tại bên trong, đi theo Lư Thực học binh thư, đi theo Liêm Đạt, Thiệu Nguyên luyện võ nghệ. Liêm Đạt cùng Thiệu Nguyên hai người tại thập tam thái bảo bên trong là thân cao tối cao, thân thể nhất cường tráng hai người, lại hai người đều sẽ chút quyền cước cố đồng, rất có dũng lực. Cho nên Viên Thụ tại một chút trường hợp công khai hoạt động thời điểm, ngoại trừ lứa sủng, cũng thường thường sẽ đem hai người bọn họ mang theo giữ thể diện, cảm giác tựa như là Viên Thụ bên người hành cấp nhị tướng đồng dạng. Nhất là Liêm Đạt. Liêm Đạt là cái to con, thân cao thể tráng, xem xét chính là cái mãnh nam. Nhà hắn ở Kinh Triệu, trong nhà có thổ địa tài phú, mặc dù không nhiều, cũng đủ ăn mặc, nuôi một cái thoát ly sản xuất người đọc sách không tính phí sức. Càng có ý tứ chính là, trong nhà hắn còn truyền một bộ đao thuật cùng làm trường mâu năng lực. Nghe nói là trong nhà có trải qua Tây Bắc chiến trường xuất ngũ lao sĩ quan, vạn quân bụi bên trong chém giết ra, ném đi một đầu cánh tay, bảo vệ mệnh, may mắn về nhà, đem bảo mệnh bản lĩnh một đời truyền tới. Liêm Đạt từ nhỏ đi theo trong nhà trưởng bối luyện tập đao thuật cùng trường mâu cùng các loại chiến trường bảo mệnh tiểu kỹ xảo, có thể xưng tân binh đạn tử cùng lao binh cao tập hợp thể, có binh vương tiềm lực. Viên Thụ quyết định muốn làm quân sự hứng thú tiểu tổ thời điểm, Liêm Đạt nghĩ đến chính mình đọc sách năng lực không chiếm ưu thế, vạn nhất học ngoại chú sách con đường đi không trôi chạy chờ triều đình cần quân sự nhân tài, tuyên bố mở chiêu dung mánh biết binh pháp đặc khoa, không phải cũng là một con đường sao? Thế là hắn liền báo danh gia nhập quân sự hứng thú tiểu tổ, đem chính mình ra truyền bản lĩnh hiện ra cho Lư Thực, nhận lấy Lư Thực thưởng thức. Thế là Lư Thực phụ trách truyền thụ binh thư binh pháp, Liêm Đạt thì trở thành huấn luyện quân sự huấn luyện viên đồng dạng tồn tại, cho hơn 200 hứng thú tiểu tổ thành viên huấn luyện quân sự tình kỹ xảo, dần dần cũng có một chút danh vọng. Lần này tao ngộ khương loạn, đúng là bọn họ những này có quân sự nội tình người hiện ra phong thái thời điểm, vạn nhất biểu hiện được tương đối tốt, lập xuống một chút quân công cũng chưa biết chừng. Trước mắt thời kỳ này, ra đem nhập vẫn là một kiện rất có theo đuổi sự tình, kẻ sĩ mặc dù hoặc nhiều hoặc ít xem thường sẽ chỉ chém chém giết giết lớp người quê mùa, nhưng là đến phiên tự mình ra trận giết địch lập xuống công lao thành tựu công lao sự nghiệp thời điểm, bọn hắn vẫn là rất nguyện ý doan văn doan vũ, là cổ điển đế quốc trạng thái bình thường, một cái người đọc sách xếp bút nghiên theo việc binh đao truy cầu quân công sau đó lập xuống công lao, tại ngay lúc đó người xem ra là một kiện rất lãng mạn sự tình. Cho nên Liêm Đạt làm lên sự tình đến đặc biệt có sức lực, tinh thần đầu mười phần. Hắn cùng Lư Thực cùng một chỗ đem trước đó quân sự hứng thú tiểu tổ hơn 200 người triệu tập lại, lại đem Hàn Tiến huyện phủ bên kia cung thủ tập trung lại, miễn cưỡng tiếp cận 430 người. Không nói đến quân sự tố dưỡng như thế nào, cung thủ, kỵ binh những này cũng có thể coi là thời đại này binh chủng kỹ thuật. Cùng chính diện chém giết đao binh, trường mâu thủ khác biệt, không có một năm nửa năm đều tính không được nhập môn, không có 3 năm 5 năm không thể xương tinh nhuệ, mỗi cái huyện lực lượng vũ trang bên trong cũng có thể có một ít thuần thục cung thủ, kia là phi thường có lực uy hiếp sự tình. Mậu Lăng bên này nói thế nào cũng là Hoàng Lăng, mặc dù nhân khẩu quy mô cùng phồn hoa trình độ không nhiều bằng lúc trước, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn duy trì một chút thể diện, các quan lão gia ăn không hướng cũng không dám ăn đến quá ác, cho nên huyện phủ còn có một chi vũ trang cung thủ có thể dùng để duy trì trị ăn. Dưới mắt, chi này cung thủ tất cả đều sắp xếp Lư Thực dưới trướng, kỳ thật lúc đầu Mậu Lăng hẳn là có một cái huyện ủy chủ trì quân sự, nhưng là rất không khéo, tiền nhiệm huyện ủy bệnh chết, đời tiếp theo huyện ủy còn không có được bổ nhiệm. Tương đương Mậu Lăng huyện không có tối cao quân sự trưởng quan, không có phương diện quân sự người phụ trách. Cho nên, Lư Thực nhất định phải lâm thời chống đi tới. Lư Thực lần đầu trưởng binh, trước đây mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng phi thường có thiên phú, vào tay liền biết rõ nên làm như thế nào. Hắn đều đâu vào đấy chỉ huy nhất tâm hội thành viên cùng huyện phủ cung thủ vận chuyển võ bị leo lên tường thành, sau đó an bài một ít nhân thủ ra khỏi thành đào móc hố lõm, gắn cự mã, tiến hành một chút thông thường thành phòng công tác chuẩn bị. Chính Lư Thực cũng dẫn đầu làm việc, đổi đi nho bảo, mặc vào tinh anh đoàn đả, mặc lên giáp trụ, an mặc như cái sĩ quan. Sau đó đầy đủ hiện ra chính mình yến triệu mãnh nam dáng người. Người ta hai người khiêng một dương mũi tên lên thành lâu. Hắn một người khiêng hai dương mũi tên lên thành lâu, bước đi như bay, phảng phất sẽ không mệnh thiết nhân, nhìn đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì nghe nói Lư Thực là Mã Dung học trò giỏi, Viên Thụ phụ tá, những cái kia huyện phủ cung thủ bản thân tiểu đối Lư Thực có chút kính sợ, hiện tại lại nhìn hắn cường tráng như vậy, uy mãnh, cũng không dám lỗ mãng, thành thành thật thật nghe theo Lư Thực an bài chủ bị thành phòng. Hết thảy đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Viên Thụ chỗ nào đều không có đi, mặc một mạc đồ tang tọa trấn huyện phủ, đem không ngừng truyền đến tin tức mới nhất tập hợp, lại đem mới nhất chỉ lệnh truyền đạt đến các nơi, ra lệnh, cẩn thận tỉ mỉ. Rất có bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm phong thái. Nhất Tâm Hội trải qua cải tổ cùng kiến thiết về sau tương đối nghiêm mật tổ chức hệ thống tại cái này thời điểm phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhanh chóng tin tức truyền lại cùng hiệu suất cao làm việc trình độ để nguyên bản một đoàn đầy rối Mậu Lăng huyện thành rất nhanh liền bị sắp xếp như ý, trong thành ngoài thành đều có rất nhiều người khác nhau dựa theo Viên Thụ mệnh lệnh đi công việc bọn hắn nên làm đến sự tình. Người nào trấn an mách tính, lắng lại lời đồn, người nào trông coi đường đi, người nào tuần sát bên trong thành phòng ngừa gian định hạng người thừa cơ làm loạn, người nào tại thành cửa ra vào thiết cửa ải đối ra vào nhân viên tiến hành thân phận xét duyệt. Một nhóm bên trong thành thanh niên trai tráng nam tử được an bài ra ngoài tiểu hái lấy dự trữ đầy đủ nhiên liệu. Trong huyện giếng nước bị chuyên gia trông coi, chuyên gia phụ trách bảo hộ, tránh cho bị có tâm người chiếm trước, ô nhiễm, lấy về phần bên trong thành không có nước có thể dùng. Trong huyện thành thầy thuốc đại phu bị tập trung lại trông giữ, không chính xác chạy, tại vũ trang nhân viên bảo vệ dưới ra ngoài thu thập dược dụng lấy dự trữ, hiện có tất cả dược tài toàn bộ điểm số chứa đựng, có quan hệ ngoại thương dược tài càng là nghiêm ngặt quản khống, không chính xác tùy ý sử dụng. Trong thành thợ rèn, thợ mộc bị toàn bộ triệu tập lại, tất cả nắm giữ kỹ năng người cũng đều bị tập trung lại, tập trung sửa chữa hư hao binh khí, tập trung chế tạo hoàn toàn mới binh khí. Ngoại trừ bên trong thành bách tính tự mình hiện hữu khẩu phần lương thực bên ngoài, tất cả lương thực toàn diện tiến vào thời gian chiến tranh quản khống hình thức, không chính xác tùy ý bán, nhất định phải tiếp nhận chính thức nhân viên khống chế, mỗi người mỗi ngày định lượng mua lương thực, không chính xác nhiều mua, cũng sẽ không thiếu đạt được. Chủ động tham dự bên trong thành thành phòng công tác người có thể ngoài định mức nhận lấy một phần trợ cấp khẩu phần lương thực, cho nên muốn ăn nhiều một chút, liền đến quan phủ bên này báo danh, nhận lấy hàng hiệu, báo chính trên liên quan kỹ năng, tham dự vào thành phòng trong công việc. Mặc kệ là có khí lực thanh niên trai tráng nam tử, vẫn là có may nấu nướng kỹ năng phụ nữ, hoặc là có thể phụ trách công tác vệ sinh người già trẻ em, tất cả đều muốn, tất cả đều có thể tham dự vào, chỉ cần tham dự vào, đều có thể cầm tới ngoài định mức thành phòng trợ cấp khẩu phần lương thực. Viên Thụ hai đời đến nay lần thứ nhất xử lý phức tạp như vậy công việc, thiên đầu và tự, ngay từ đầu, thật kém chút đem hắn bức điên. Rõ ràng chỉ là một tòa huyện thành nhỏ nhỏ, thậm chí toàn bộ huyện vực tại tịch nhân khẩu cũng liền 2 vạn ra mặt, nhìn tuyệt không nhiều, thế nhưng là sự tình xử lý lại nhiều vô số kể, hơi không cẩn thận liền muốn lộn xộn. Càng chết là, còn không có bao nhiêu người có thể giúp chính mình. Bọn hắn đều có chính mình sự tình muốn làm, ở dưới chỉ huy cái này việc sự tình chỉ có thể Viên Thụ chính mình đến, tất cả mọi người cũng đều chỉ nguyện ý nghe theo Viên Thụ hiệu lệnh, những người khác chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ, nghe lệnh làm việc, báo cáo thành quả. Viên Thụ trở thành tất cả mọi người đại não, trở thành toàn bộ Mậu Lăng huyện trung tâm hệ thống, dùng chính mình đầu gánh vác lên máy tính công việc. Cũng chính là hắn trí nhớ tốt, giỏi về tính toán, đại não vận chuyển nhanh, phàm là đổi một người, tỉ như Hàn Tiến, chỉ sợ người Khương còn chưa tới, hắn liền đã cháy hỏng đầu góc của mình, triệt để nằm xuống. Phương diện này Viên Thụ thật đúng là không phải khoe khoang. Vẹn vẹn 2 ngày luôn cuống tay chân về sau, Viên Thụ thành thói quen cái này nhanh tiết tấu thời gian chiến tranh hình thức, đối với hết thảy tất cả sự vật đều có độ thuần thục, biết rõ sự tình gì trọng yếu, sự tình gì không trọng yếu, sự tình gì cần ưu tiên đi làm, sự tình gì có thể thoáng trì hoãn. Chỗ hắn quản sự tình tốc độ càng lúc càng nhanh, làm ra quyết định thời gian càng lúc càng ngắn, phán đoán làm việc thành quả hiệu suất càng ngày càng cao, cả người tựa như từ 3070 thăng cấp đến 4090. Không chỉ có đại não thăng hoa, cả người cũng đều thăng hoa. Chương 61, bọn hắn đang bị bảo hộ lấy. Chương 61, bọn hắn đang bị bảo hộ lấy. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, Viên Thụ mới ý thức tới nguyên lai mình kháng ép năng lực mạnh như vậy, tinh thần lực mạnh như vậy, tinh thần đầu như vậy đủ, như vậy không biết mệt mỏi. Hắn phát hiện đối với những này có rất lớn áp lực sự tình, ngay từ đầu nện vào trên người hắn thời điểm, tay hắn bận bịu chân loạn, mệt mỏi. Nhưng là ở trong quá trình này, hắn dần dần thích ứng bắt đầu, đồng thời càng là thao tác càng là hưng phấn, càng là thao tác càng là tự tin, càng ngày càng không mê mang. Thao tác, mọi chuyện cần thiết dần dần tại trong đầu của hắn tạo thành một bộ hoàn chỉnh mạch lạc. Chính hắn phảng phất là một cái siêu cường công cụ tìm kiếm, tất cả hắn nhìn qua đồ vật đều bị tồn trữ tại trong đại não từng cái có thể đụng tay đến trong khung làm việc, muốn cái gì, trực tiếp lục soát, lập tức liền có thể cầm tới, tâm niệm như minh tính đồng dạng rõ ràng. Chỗ hắn quản sự vụ hiệu suất có cực lớn tăng phúc, đồng thời càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, từ ngày thứ 3 bắt đầu, Viên Thụ liền có thể tại xử trí tất cả mọi chuyện sau khi còn lại một chút thời gian ra ngoài thị sát cụ thể tình huống. Một cái huyện sự tình đã không cần hắn toàn lực ứng phó đầu nhập vào. Hắn từ trong thành thị sát đến ngoài thành, từ đầu tường thị sát đến thành đôi, đối các hạng sự vụ đều làm mấy lần thị sát, hiện lộ rõ ràng chính một cái tồn tại cảm giác, hung hăng soát một đợt danh vọng. Cái này sóng danh vọng liền không đơn giản cực hạn tại người đọc sách quần thể, thậm chí không đọc sách bá tính lê dân cũng đều bị hắn soát đến. Một cái còn không có trưởng thành thiếu niên một vai nâng lên thủ vệ Mậu Lăng gánh vác, một người lo liệu lấy cả huyện thành tất cả mọi người vận chuyển, còn có thể như thế đâu vào đấy. Lư Thực cùng Liêm Đạt tại đầu tường loay hoay xoay quanh, Thập Tam Thái Bảo tại thành trì cùng thôn trang ở giữa vừa đi vừa về lao vụt giống như con quay, Trần Lỗi, Nô Thượng, Hứa Đức các loại ngày xưa học trò giỏi vì kiểm kê vật tư số lượng, an bài vật tư dự trữ cung cấp cho chịu ra hơn n cái to lớn mắt quần thâm, mệt nhọc không chịu nổi. Ngoại trừ nhất tâm hội người, cả huyện bên trong thành những người khác cũng đều riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, bận điệu chân không chạm đất. Bọn hắn đều cảm giác đặc biệt mệt mỏi, buồn ngủ, áp lực như núi. Không ít người đều là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được chiến tranh cách mình gần như vậy, chiến tranh sự tình cũng cùng mình quan hệ lớn như vậy, rất nhiều người đều là lại mới lạ, lại sợ, sợ hai tử vong như bóng với hình, lại có một chút như vậy vi diệu cảm giác thành tựu. Bọn hắn tại làm hiện thực, tại làm có thể đạt được chính hướng phản hồi hiện thực. Sợ hãi cùng mệt mỏi cùng chính hướng phản hồi kỳ diệu va chạm nổ ra loại này vi diệu cảm giác thành tựu. Mà hết thảy này, hiển nhiên tất cả đều là Viên Thụ một người thao tác thành quả. Viên Thụ là mọi người đầu óc, là mọi người trung tâm xử lý hệ thống, chỉ có kiên trì của hắn vận chuyển mới có thể để cho dạng này một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhân loại tồn tại thực thể vận chuyển hết tốc lực bắt đầu. Mậu Lăng huyện tổng thể chiến thuận lợi khai triển. Biết rõ điểm này, Lư Thực nhìn xem thỉnh thoảng chạy lên thành lâu kiểm tra thành quả, thăm hỏi mọi người Viên Thụ, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tại thành lâu trên dưới liên tiếp phấn chiến mấy cái ngày đêm, Liêm Đạt cũng là tràn đầy cảm xúc. Liên Liên Hàn Tiến cũng là đồng dạng. Chúng ta mệt mỏi ở trên người, Viên Quân mệt mỏi ở trong lòng, chúng ta chỉ phụ trách cái này một đám, Viên Quân lại là sự vụ lớn nhỏ tất cả đều một vai chọn, cứ như vậy, sự tình gì đều đâu vào đấy, ta liền không nghe nói chỗ nào lộn xộn, cái gì là thần đồng. Hôm nay ta xem như thấy được. Hắn một cái quan huyện, lấy thân phận của hắn nói chuyện này, để người quen biết hắn nghe vào có chút kỳ quái, dù sao nói cho cùng, hắn mới là lão đại, những chuyện này vốn nên hắn tới làm. Nhưng là đối với chưa quen thuộc hắn người tới nói, chỉ cảm thấy hắn nói thật rất đúng. Mỗi người bọn họ đều có mỗi người việc, mỗi người đều có mỗi người cảm giác thành tựu, nhưng là tại Viên Thụ xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người vẫn là không hẹn mà cùng ý thức được Viên Thụ là quan trọng cỡ nào tồn tại. Loại kia phát ra từ nội tâm bội phục cùng dần dần tạo ra tin tuệ, khiến cho bọn hắn tại bất chi bất giác ở giữa không có lúc ban đầu sợ hãi cùng lo lắng. Bọn hắn không tự chủ đem hết thảy tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này tiểu thần đồng trên thân, chỉ cần thấy được hắn, chỉ cần hắn còn tại chạy tới chạy lui động, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi liền bị áp chế, liền cảm thụ không phải rõ ràng như vậy. Bọn hắn loáng thoáng cảm thấy có một người dùng hắn còn không thành thục thân thể vì bọn họ chống lên tới một mảnh bầu trời, ngăn tại trước mặt bọn họ. Bọn hắn đang bị bảo hộ lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến ngày thứ 5 thời điểm, toàn bộ Mậu Lăng huyện tất cả có thể động viên tới người sống đều đã tiến vào thành trì, ngoài thành nên làm công việc cũng toàn bộ hoàn thành, cửa thành chính thức đóng lại, cửa thành hành lang chính thức phong tỏa, vườn không nhà trống chính thức khởi động. Lư Thực người ký tên đầu tiên trong văn kiện 430 người lâm thời quân bảo vệ thành toàn bộ vũ trang bắt đầu, mỗi người đều có vũ khí, mỗi người đều có đồ phòng ngự, khiến cho chi này lâm thời quân bảo vệ thành nhìn ra dáng. Mặc dù khôi giáp cái gì tính toán đâu ra đấy cũng liền 30 phó, nhưng là bọn hắn hay là thúc đẩy đầu óc, phát huy tính năng động chủ quan, đem tất cả có thể dùng để chế tác đồ phòng ngự vật liệu cùng kém hơn một bậc quân giới đều cho lợi dụng lên. Không có thiết giáp, liền dùng giáp da loại hình thấu hoạt một cái, giáp da đều không có, vậy chỉ dùng bên trong thành hàng da, đồ sắt chế tác lâm thời giản dị giáp trụ, nói tóm lại trang bị nhất định phải đầy đủ, tuyệt đối không thể không có đồ phòng ngự liền tùy tiện leo lên thành lâu. Thành lâu dưới đáy, Liêm Đạt đem 1000 tên chọn lựa về sau tạo thành đội dự bị an bài thỏa đáng, cho mỗi cái người đều cấp cho binh khí, mỗi người cũng đều an bài giản dị đồ phòng ngự. Trang bị trình độ trên khẳng định không có trên cổng thành quân chủ lực đội như vậy tinh lương, nhưng là nếu như quân chủ lực đội tổn thất quá lớn, bọn hắn cũng nhất định phải chống đi tới. Nay 1000 trong đám người đầu, Nhất Tâm hội thành viên chiếm tuyệt đại đa số, ước chừng có 700 người, còn lại 300 người là từ ngoài thành nông hộ bên trong chọn lựa ra trung thực nông dân, không nói từng cái cường tráng, cũng là có một cố lực khí cùng dũng khí ở trên người. Mỗi người đều không có trải qua cái gì đường đường chính chính huấn luyện quân sự, thậm chí rất nhiều người hay là lần thứ nhất sờ đến đường đường chính chính quân giới, trước đó, bọn hắn tiếp xúc đến nhiều nhất đồ sắt chính là nông cụ. Nhưng là không quan tâm nói thế nào, muốn mạng sự tình ngay tại bên ngoài, vợ con và rất dễ dàng để giành được đến một chút xíu gia sản ngay tại sau lưng, bọn hắn không chống đi tới, còn có thể làm sao? Cửa nát nhà tan, khó mà làm được. Coi như không vì khác, coi như chỉ là vì chính mình toàn ra, vậy cũng nhất định phải đứng vững. Vì tiến một bước cổ vũ sĩ khí, Viên Thủ còn tiến hành rộng khắp tuyên truyền, biểu thị Mậu Lăng chính là đế lăng chỗ, coi như thật bị người Khương xâm phạm, bọn hắn cũng sẽ không tứ cố vô thân, triều đình nhất định sẽ rất mau phái quân đội đến trợ giúp. Cho nên chỉ cần thủ vững ở ban đầu, về sau bọn hắn nhất định có thể vượt qua nan quan. Viên Thụ tuyên truyền rất thành công, mà lại hắn không đơn giản chính mình tuyên truyền, còn để nghe qua hắn dạy học Nhất Tâm hội các thành viên cũng tiến hành tuyên truyền, đầy đủ vận dụng thực tiễn trách thiện chi đạo, cho mọi người cổ vũ ủng hộ, lẫn nhau khích lệ, không quan tâm trước đó nhận biết không biết, hiện tại cũng là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Bạn nhất người Khương thật tới, thật công thành, tất cả mọi người là lương tựa lương tắc chiến sinh tử huynh đệ, ngoại trừ lẫn nhau, không có thể dựa vào đối tượng. Cho nên mọi người nhất định phải đoàn kết ta. Kết quả là rất tự nhiên, tại người Khương xâm lấn uy hiếp phía dưới, Mậu Lăng huyện thành dần dần thành tường sắt chi thế. 4 tháng 17 ngày, hai một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đồng thời đến. Tin tức xấu là, Viên Thụ phái ra hướng Bắc sưu tập tình báo người trở về nói người Khương kỵ binh hoàn toàn chính xác xuôi nam, kính thủy hai bên bờ đã xuất hiện chạy nạn đám người. Tin tức tốt một trong là Hữu phủ Phong Thẩm Khác phái người đến truyền lại tin tức, nói đóng giữ Ung huyện phủ Phong Đô úy dưới cờ Ung Doanh doanh binh đã động viên, ngay tại hướng Mậu Lăng, Bình Lăng phương hướng vận động, để Mậu Lăng, Bình Lăng hai huyện tuyệt đối không nên kinh hoàng, đóng chặt cửa thành, vườn không nhà trống, mà đối đãi viện quân. Tin tức tốt thứ hai là lão cha Viên Phùng phái người đưa tới thư tín. Viên Phùng trong thư nói, Viên Thụ không cần lo lắng quá mức lần này đột phát sự kiện, Mậu Lăng là Hoàng Lăng ngay tại chỗ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị ném bỏ. Hữu phủ Phong mặc dù ít người, nhưng là có Ung Doanh đóng giữ, Ung Doanh binh tương đối tinh nhuệ thiện chiến, chỉ cần đến đây, tất nhiên có thể bảo trụ Mậu Lăng. Hắn còn để Viên Thụ phải tất yếu trốn ở an toàn địa phương, trốn ở trong thành trì, hắn đã viết thư cho Thẩm Khắc, để Thẩm Khắc cần phải đốc thúc Ung Doanh mau chóng cứu viện Mậu Lăng. Mặt khác, Viên Phùng còn nói, mặc dù hắn bên này cũng có Trường An Giang Nanh doanh binh, nhưng là Giang Nanh doanh nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Trường An phủ cận Hoàng Lăng, mặt khác còn bị trái Phùng Dực Thỉnh cầu lên phía bắc trợ rút, bảo hộ Cao Lăng, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, không cách nào cứu viện. Nhưng là không công khai phái người đến không có nghĩa là hắn cái này phụ thân không quan tâm Viên Thụ, nếu như tình huống có biến, hắn nhất định sẽ an bài đắc lực nhân thủ đến đây cứu viện Viên Thụ, để Viên Thụ tại tình huống sáng tỏ trước đó ngàn vạn tránh tốt, ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm. Viên Phùng thư tín biết chân tình ý cắt, tràn đầy liếm độc tình thâm, để Viên Thụ có chút cảm hoài. Thu hồi thư tín, hắn tổng hợp phán đoán một cái thế cục, cảm giác nhóm này người Khương chưa chắc sẽ thật xuôi nam. Viên Thụ chính mình phỏng đoán một phen, cảm thấy không yên tâm, lại đi trên đầu thành tìm Lư Thực cùng Liêm Đạt. Ta cảm giác đám kia người Khương chưa chắc sẽ đại quy mô xuôi nam. Viên Thụ trước nói ra quan điểm của mình, sau đó lấy ra đạt được thư tín, đem căn cứ bày ra đến cho Lư Thực cùng Liêm Đạt nhìn. Hữu phủ Phong có Ung Doanh, Kinh Triệu Doãn có Trường An Doanh, hai doanh binh chung vào một chỗ có hơn 4000 người, đã động viên, lại thêm chuyện quá khẩn cấp, như vậy Hữu phủ Phong cùng Kinh Triệu Doãn khẳng định còn muốn mộ binh xuất kích, lôi ra một vạn người không tính việc khó. Không cần dã chiến tranh phong, chỉ cần cố thủ thành trì, vườn không nhà trống, mà đối đãi triều đình viện quân, liền có thể để người Khương không thể nào ngậm ăn. Quan trung có nhiều đế lăng, triều đình không có khả năng lười biếng, viện quân tất nhiên rất nhanh đổi tới, người Khương cũng minh bạch điểm này. Nếu như bọn hắn thật muốn đại quy mô chép ước, thậm chí xâm chiếm Hoàng Lăng, cũng không về phần chỉ phái 5-6 ngàn người, vô luận như thế nào cũng phải có 1-2 vạn người mới có thể thật hình thành uy hiếp. Cái này 5-6 ngàn người cho người cảm giác càng giống là thuần túy đế năng cướp. Chương 62, Thẩm Khắc cả người đều không tốt. Chương 62, Thẩm Khắc cả người đều không tốt. Viên Thụ đem ý nghĩ của mình nói một cái, đợi Lư Thực cùng Liêm Đạt xem xong thư kiện về sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng có một chút cái nhìn. Thuyết pháp như vậy, cung tình không phải không có đạo lý. Lư Thực chậm rãi nói, nhiều lần Khương nhân đại quy mô xâm lấn Tam Phụ, xâm chiếm Hoàng Lăng, đều là quy mô xâm lấn, họ nên rõ ràng, như xâm chiếm Hoàng Lăng, triều đình tất phát đại quân tới chiến, không có đầy đủ chuẩn bị, không có khả năng tùy tiện xâm chiếm Hoàng Lăng. Năm ngoái thời tiết giá lạnh, liền tỷ lệ, Dự Châu đều có nạn đói xuất hiện. Húng chi Khương Điện, nghĩ đến bọn hắn hẳn là thiếu khuyết lương thực vật tư, cho nên cô ý đến đánh cướp vật tư, cũng không phải là muốn cùng Đại Hán tái khởi chiến sự. Liêm Đạt cũng nhẹ gật đầu. Ta coi là Lư Sư Minh nói rất có lý, người Khương kỵ binh bất quá 5-6 ngàn, chỉ có chép cướp Vân Dương cái này một chi xuôi nam, nhân số bất quá 3 ngàn, chỉ là 3 ngàn người liền muốn xâm nhập 5 lăng chi địa. Chỉ sợ người Khương cũng sẽ không như thế khinh thường. Viên Thụ gặp Lư Thực cùng Liêm Đạt đều tán thành cái nhìn của mình, cảm thấy đã có lực lượng. Lời tuy như thế, nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, ngàn vạn không thể lười biếng, hết thể dựa theo trước đó quyết định quy củ đến, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chúng ta nội dung nói chuyện không muốn tiết lộ, để tránh có người sinh ra lòng lười biếng. Lư Thực cùng Liêm Đạt nhẹ gật đầu, bao ở miệng của mình. Không thể không nói, Viên Thụ cẩn thận là có đạo lý, không có nói trước đem lời nói đầy cũng là có đạo lý. Người Khương dù sao không phải nói chuyện quy củ quân Hán, mà lại bọn hắn cưỡi ngựa đến cưỡi ngựa đi, tốc độ rất nhanh, tới lui như gió, mặc dù xác thực không có tại năm lăng chi địa đại cảo tiến công, nhưng đích thật là triển khai tập kích quấy rối. 4 tháng 19 ngày, Ung Doanh Doanh binh đến tiếp viện một ngày trước, sáng sớm, một đám người Khương kỵ binh phi thường phách lối xuất hiện ở Mậu Lăng huyện thành bên ngoài. Nhân số không nhiều, ước chừng 350 người, một người hai ngựa, khiêng đại kỳ, khí thế không tệ. Nhóm này kỵ binh cách hố lõm, tự mã, bọn hắn nhìn chằm chằm đóng chặt cửa thành nghiêm phòng tử thủ Mậu Lăng huyện thành nhìn một lát. Sau đó liền càng thêm phách lối xuống ngựa nghỉ ngơi, thuận tiện còn vui chơi giải trí, còn đưa tay chỉ hướng Mậu Lăng huyện thành, cười nói lớn tiếng, tựa hồ là đang chào phúng bên trong thành người Hán kiếp đảm, chỉ dám tử thủ, không dám ra kích. Viên Thụ biết được tin tức về sau rất nhanh leo lên thành lâu, cùng Lư Thực, Liêm Đạt, Hàn Tiến bọn người cùng một chỗ tại trên tường thành nhìn xem đám kia người Khương kỵ binh động tĩnh. Mắt thấy bọn hắn lớn lối như thế, Lư Thực cùng Liêm Đạt đều giận đến không được, 20 tuổi Liêm Đạt càng là đỏ lên mặt liền muốn ra khỏi thành cùng người Khương quyết nhất tử chiến. Viên Thụ kéo lại hắn, chúng ta cũng không đủ ngựa, càng không có thuần thục kỵ sĩ, thủ thành quân cũng không chút huấn luyện qua, dựa vào tường thành còn có thể chống cự, ra khỏi thành giã chiến chính là tặng đầu người cho bọn hắn, rõ ràng như thế phép khích tướng đều xem không hiểu sao. Liêm Đạt lại trở về nhìn một chút ngoài thành những cái kia phách lối khương cưới, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Ta biết rõ, nhưng là chính là tức giận. Giận a, Viên quân, đường đường tám thước nam nhi, sao có thể để đám kia mọi dợ như thế trào phúng? Thực lực không bằng người liền sẽ nhận trào phúng, nhưng là đây không phải là mất mạng lý do. Viên Thụ cả giận nói, mở cửa thành ra ngoài chịu chết, ngươi ngược lại là sung sướng, cân nhắc qua ngươi người nhà sao? Cân nhắc qua cùng ngươi đi ra người nhà sao? Liêm Đạt nháy mắt, dần dần ý thức được Viên Thụ lời nói tính chính xác, biểu lộ dần dần trở nên lung túng. Khoảnh khắc, hắn hận thở dài, dứt khoát dựa lưng vào tường thành đống ngồi xuống, hai tay che lỗ tai, tới một cái tai không nghe là tịnh. Lư Thực ngược lại là bảo trì bình thản, mặc dù hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng là cũng không có bất luận cái gì khác người cử động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành những cái kia người Khương, để người bắn nỏ nhóm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ đến bạn nhất đám hôn đảng này muốn chịu chết, vậy liền đưa bọn hắn đi chết. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn này người Khương hiển nhiên không muốn chịu chết. Bản thân cái này 350 người cũng không giống là có thể công thành bộ dáng, lại xem xét ngoài thành hố lõm, cự mã dày đặc, cửa thành đóng chặt, đầu tường tất cả đều là tung bay chiến kỳ, tràn đầy đứng đấy đều là thủ thành quân Hán, đồ đần cũng biết không thể lỗ mãng. Bọn hắn xuống ngựa chào phúng đơn giản là cho mình văn tôn, nếu là cứ như vậy lui đi, nào không tốt sẽ còn để người Hán chế dễ ước. Cho nên dẫn đầu người Khương mới có tình cảnh như vậy biểu diễn. Muốn nói chiến lược năng lực, Viên Thụ khẳng định là có được, người Khương cũng chưa chắc liền thiếu đi, bọn hắn muốn thật như vậy lỗ mãng, thấy chết không sờn, thế nào không cưỡi ngựa đến đụng tường thành đâu. Bất quá Viên Thụ nói thế nào cũng là người trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít nhìn đám này phách lối hôn đản khó chịu, xem bọn hắn dạng này không giống như là có lá gan công thành, con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Hắn đi đến Lư Thực bên người, đối Lư Thực thì thầm vài câu, Lư Thực nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu. Sau đó Lư Thực liền hạ lệnh để đầu tường tráng sĩ lôi vang chống trận, để các binh sĩ cùng nhau kêu gọi chiến hào, lấy tăng thanh thế, hù một hù đám này người Khương. Mười mấy cái người Khương còn tại bên kia uống nước ăn thịt chế rêu bên trong thành người Hán, kết quả đột nhiên, trên thành người Hán lôi vang lên chống trận, quân coi giữ tại thống nhất chỉ huy tiếp theo cùng đều gọi lên chiến hào. Từng trận tiếng hò hét vang lên, đầu tường quân Hán còn tập thể đánh lên binh khí trong tay, theo chống trận đủ đủ, làm ra muốn chinh chiến tư thế, lập tức liền đem ngoài thành kia mười mấy cái người Khương giật mình kêu lên, còn tưởng rằng đám này người Hán thật muốn giết ra tới. Cho nên bọn họ liên tục không ngừng trên mặt đất ngựa, liên tục không ngừng đánh ngựa phi nước đại, liền thức ăn nước uống đều ném đi một chỗ không kịp nhặt lên. Mắt thấy ở đây, Viên Thụ nhịn không được cười ha ha. Ta làm người Khương như thế nào vũ dũng, mấy chục người liền dám xông vào Long Đàm, nguyên lai là phô trương thanh thế, lá gan còn không có hạt đậu lớn. Viên Thụ bên người đám người nghe, tất cả đều cười ha ha. Lư Thực cùng Liêm Đạt vừa rồi có bao nhiêu tức giận, hiện tại liền cười nhiều thoải mái. Xấu nhất tình huống đến cùng không có phát sinh, thủ thành chi chiến đến cùng không có bộc phát. Chính như Viên Thụ chỗ phân tích, đám kia người Khương cũng không có toàn diện xâm chiếm Tam Phụ chi địa dự định, bọn hắn này đến, đại khái thật là vì đánh cướp sinh hoạt vật tư. Năm ngoái ngày đông giá rét không chỉ có để người Hán không dễ chịu, người Khương đồng dạng không dễ chịu, bọn hắn chỗ ấy thổ địa, khí hậu còn xa không bằng người Hán nơi ở, xuất hiện lương thực thiếu tình huống rất là bình thường. Không có đồ ăn, vì sống sót, như vậy thì chỉ có thể xông lại đánh cướp. Người Hán lại nghèo, cũng không có bọn hắn nghèo. Lần này, mọi người vận khí còn không tệ, người Khương thật chỉ là đến ăn cướp, không có gì mục tiêu chiến lược. Kia 350 người chạy về sau ngày thứ hai, Hữu Phủ Phong Thẩm Khắc cùng Phủ Phong Đô Úy Đồng Tuyên mang theo Ung Doanh 2000 sĩ binh chạy tới Mậu Lăng, tiếp quản thành phòng, giải trừ Viên Thụ bọn người lớn nhất sầu lo. Lần này xem như an toàn. Dựa vào thành trì chi kiên cố, 2000 quân coi giữ có thể chống cự hơn 6 lần mình công thành bộ đội, huống chi người Khương cũng không có nhiều như vậy xâm lấn quân đội. Đây là Viên Thụ lần thứ nhất nhìn thấy Hữu Phủ Phong thần khác cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Tần Đồng, Mã Dung học thuật người thừa kế, đại hán trẻ tuổi nhất kinh sư, Viên Thụ. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, làm Thẩm Khác hiểu rõ đến lần này Mậu Lăng huyện thành sở dĩ có thể đem phòng ngự làm được như thế đúng chỗ, vườn công nhà chống chấp hành triệt để như vậy, tất cả đều là Viên Thụ một tay thao tác, hắn liền càng thêm chấn kinh. Học thuật như bức coi như xong, ngươi còn có thể chủ trì hiện thực sự vụ. Ngươi còn có thể thống lĩnh một cái huyện người hoàn thành vườn công nhà chống cùng phòng ngự chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem người cạm bẫy kia, nhìn xem những cái kia cự mã, nhìn xem trên đầu thành phòng ngự vật tư, binh khí cùng ra dáng hơn 400 người thủ thành quân, cùng 1000 người quân dự bị. Thẩm Khác cả người đều không tốt. Đơn thuần học thuật như bức, Viên Thụ đơn giản là kế tiếp Mã Dung, phát thật, danh khí lớn, thanh danh tốt, một đời tổng sư, đối tương lai đại hán học thuật có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng là dính đến thực tế chính vụ, thậm chí liên lụy đến quân sự phòng ngự, có thể làm được mức này, liền chứng minh Viên Thụ có đảm đương địa phương quân chính trưởng quan năng lực. Năng lực này lại hơi lịch luyện một cái, thành thục một chút, lấy hắn gia đình bối cảnh, về sau sợ không phải ra đem nhập tướng không cố kỵ gì, sớm muộn cũng sẽ trở thành quyền thế ngập trời, chủ đạo đế quốc vận mệnh như bức nhân vật ta. Thẩm Khác cái này là thật không thể coi thường Viên Thụ, thậm chí nghĩ đến muốn hay không sớm định bợ một cái Viên Thụ bản thân mà không phải hắn cái kia tiện nghi lao cha. Mà ở sau đó nói chuyện bên trong, Thẩm Khác càng là hiểu rõ đến Viên Thụ cùng hắn xây dựng nhất tâm hội là lần này cực kỳ thành công Mậu Lăng thành phòng ngự hành động chủ yếu công thần. Viên Thụ ra lệnh, xử lý trung tâm hệ thống, trở thành mọi người hạch tâm. Mà hắn nhất tâm hội cái này hơn 2000 người thì trở thành chủ yếu người chấp hành. Hơn 2000 trước mã thị đệ tử, môn sinh tại Viên Thụ tổ chức dưới phát huy ra cực mạnh thực thao năng lực, đem cả huyện thành quậy tung, vườn công nhà chống đến không có bất kỳ ai lưu tại ngoài thành mặt tình trạng. Thậm chí Mậu Lăng quan huyện phủ đều trở thành Viên Thụ dưới tay làm việc vật tiểu lệ, bãi lạn huyện lệnh Hàn Tiến trực tiếp thành cao su con dấu. Tất cả mệnh lệnh đánh lấy danh nghĩa của hắn, trên thực tế đều là Viên Thụ ban bố, Hàn Tiến cùng dưới tay hắn sâu bọ nhóm làm được nhiều nhất sự tình chính là nghe Viên Thụ nói thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Ngược lại là nghe lời. Cũng may mà Hàn Tiến nằm ngửa bãi lạn, Viên Thụ có thể tập trung quyền lực làm việc, trong thời gian cực ngắn sắp xếp như ý toàn bộ Mậu Lăng huyện phòng ngự sự vụ, tại trang nguy cơ này bên trong không để cho một người mất mạng, bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, còn bảo vệ đại lượng lương thực. Loại này công tích nếu như tính tại một cái huyện lệnh trên đầu, như vậy chờ lần tiếp theo quan viên chiến tích giám khảo thời điểm, nhất định có thể bị trọng điểm ghi lại một bút, tương lai có thể bằng vào cái này công tích thăng chức thái thú, quốc tướng, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể Viên Thụ nho nhỏ niên kỷ, từ đâu tới thực vụ bản lĩnh? Đọc sách lợi hại, là cái thần đồng, có thể lý giải, nhưng là dính đến nhiều người như vậy điều hành, nhiều như vậy vật liệu phối phát cùng bố trí quân sự, lại là một mình hắn làm quyết sách, cái này Viên thị gia tộc sẽ không từ nhỏ đã cho hắn truyền thụ bản lĩnh như vậy a? Nho nhỏ niên kỷ liền sẽ nhiều như vậy, kia lớn lên còn phải rồi. Viên thị gia tộc đang dùng bồi dưỡng tể tướng, đại tướng quân phương thức đến bồi dưỡng đệ tử sao?